Chương 233, Ngộ đạo đan, Phó Thác cùng Cửu Nhân gặp nhau. 2. Chương 233, Ngộ đạo đan, Phó Thác cùng Cửu Nhân gặp nhau. 2. Lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, Ngộ đạo đan phẩm giai ít nhất là nhị giai, coi như tam giai linh đan nói không chừng, đồng thời độ khó luyện chế cực cao. Cẩn thận phân tích qua trên đan phương linh dược dược tính sau, Triệu Thăng trong lòng đại khái cũng nắm chắc, Ngộ đạo đan rất có thể là một loại thông minh đan có thể trong thời gian ngắn tăng cường tu tiên giả ngộ tính. Nếu thật là dạng này, tờ đan phương này giá trị khó mà đánh giá, hạn mức cao nhất cùng hạn cuối chênh lệch cực lớn. Hạn cuối khả năng cùng loại ngưng thần đan, để cho người ta trong thời gian ngắn tinh thần lực tăng gọn, trí nhớ tăng nhiều. Hạn mức cao nhất liền khó mà suy đoán được, tốt nhất mong muốn là có thể vĩnh cửu tăng lên tu tiên giả một bộ phận ngộ tính. Nhưng mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Triệu Thăng lần này xem như nhặt nhạnh chỗ tốt. Đang lúc hắn kiên nhẫn nghiên cứu đan phương thời điểm, một cái thanh niên áo trắng bước nhanh đi vào phòng khách, cung kính nói đông chủ, Kim tiền bối tới. Ha ha, lão phu cũng không cần thông bẩm đi. Lời còn chưa dứt, Kim Minh trên mặt ý cười, đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, tiếp lấy chậm rãi đi tới trong phòng khách. Lúc này, tại phía sau hắn đi theo một cái mặt trắng không râu, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía trung nhân nhân. Triệu Thăng buông xuống đan phương, từ trên ghế đứng lên, cười nói Kim đạo hữu, ngươi tự nhiên là không cần. Mau mời tiến. Nói xong, lại phân phó thanh niên áo trắng nói, Tiểu Vĩnh, ngươi đi pha hai ấm phượng du trà. Thanh niên áo trắng lập tức không người xưng là, bước nhanh lui ra. Mời ngồi. Đợi đến ba người tòa hạ, Triệu Thăng quan sát một chút Kim Minh, gặp hắn lúc này đã râu tóc bạc trắng, đốn đen trải rộng diện mạo, hoàn toàn một bộ dần dần già đi bộ dáng, liền trước mặt hai năm đổi một người giống như. Triệu Thăng âm thầm thở dài một hơi, biết đây là trúc cơ sau khi thất bại kết quả. Nhớ tới 5 năm trước, Kim Minh còn tràn đầy phấn khởi hướng hắn thỉnh giáo như thế nào luyện chế linh hồn đan. Nhưng ở nửa năm trước trúc cơ sau khi thất bại, cả người hắn liền nhanh chóng già yếu xuống dưới, tinh khí thần gần như không, mắt thấy không mấy năm sống đầu. Kim Minh phát giác được Triệu Thăng đáng tiếc chi ý, lại cho nên không thèm để ý cười ha ha một tiếng, chỉ vào trung nhân nhân, giới thiệu nói Triệu đạo hữu, vị này ta tộc chất Kim Giang, cũng là ta Kim gia đời sau gia chủ. Vừa dứt lời, trung nhân nhân manh đứng lên, đối với Triệu Thăng đi một cái chắp tay đại lễ, cung kính nói vãn bối Kim Giang, kính đã lâu Triệu tiền bối đại danh. Hôm nay gặp mặt tiền bối phong thái, quả nhiên siêu phàm thoát tục. Vãn bối đối với tiền bối kính ngưỡng giống như chín ngày ngân hà, quần quần nhìn thấy Kim Giang dạng này định nọt lấy lòng, Triệu Thăng quay đầu cho Kim Minh một ánh mắt, tựa hồ muốn nói ngươi làm sao tuyển dạng này một cái đồ chơi. Kim Minh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hắn cũng không muốn nhà, nhưng gia tộc xuất chúng nhất chính là Kim Giang. Đồ đệ của hắn Kim Đan Thành, lại là tính cách quá trụ, đầu óc không đủ dùng, hoàn toàn chống đỡ không dậy nổi lớn như vậy Kim gia. Kim Minh rất bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng ngăn cản nói tốt. Kim Giang, ngươi ngồi xuống cho ta. Kim Giang nghe chút lời này, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng ngồi trở lại chỗ ngồi. Vừa đúng lúc này, thanh niên áo trắng nâng hai ấm linh trà cùng đồ uống trà, bước nhanh đi vào phòng khách. Bày ra chén trà, châm tốt ba bát linh trà, thanh niên áo trắng biết điều lui ra. Ẩm trà nói chuyện phiếm vài câu sau, Kim Minh mới chính thức nói ra ý đồ đến. Nguyên lai Kim Minh từ cảm giác ngày giờ không nhiều, liền dự định đem tổ chuyển chân dược các giao phó cho Triệu Thăng, đồng thời đem đời sau gia chủ Kim Giang giới thiệu cho hắn nhận biết. Nghe được lão hữu lời nói, Triệu Thăng trong lòng nhưng Kim Minh gia tộc thực lực rất yếu, gia tộc đời trước trúc cơ đã sớm chết mấy chục năm, bây giờ toàn bằng Kim Minh chèo chống. Đợi đến Kim Minh chết, Kim gia căn bản thủ không được chân dược các khối này thịt mỡ lớn, cho nên liền phải tìm một cái chỗ dựa. Kim Minh càng nghĩ, cảm thấy Triệu Thăng xuất thân giàu có, mà lại làm người đáng tin, hẳn là chướng mắt chân dược các những vật này. Bởi vậy mới có hôm nay bái phòng tiến hành. Biết rõ hai người ý đồ đến sau, Triệu Thăng hơi suy nghĩ một chút, sảng khoái đáp ứng, nhưng cũng trước đó nói thẳng, việc nhỏ bên trên có thể giúp nhất định giúp, nhưng có một số việc bên trên liền phải nhìn tình huống. Ngụ ý là sẽ không vì Kim gia mà dẫn lửa thiêu thần. Đối với Triệu Thăng bo bo giữ mình nói như vậy, Kim Minh chẳng những cực kỳ lý giải, càng lộ ra hết sức cao hứng cùng kích động. Từ phía trên trong lời nói, Kim Minh đã xác định hắn vị lão bằng hữu này tuyệt sẽ không thăm dò chân thảo các, chính mình quả thật không nhìn lầm người. Một lúc lâu sau, trong phòng khách chỉ còn lại có Triệu Thăng một người, mà tại bên cạnh hắn trên mặt bàn nhiều hai khối màu ngà sữa ngọc giản. Ngọc giản là Kim Minh rời đi là lưu lại một viên bên trong ghi lại Kim gia lịch đại luyện đan sư luyện đan kinh nghiệm cùng tâm đắc, một viên khác thì ghi lại Kim gia thu thập tới các loại đan phương. Phần này thành ý không thể bảo là không nặng. Triệu Thăng suy tư liên tục, cuối cùng vẫn tiếp nhận phần lễ vật này. Lúc này, trong lòng hắn chỉ sợ muốn nhìn chú ý đến Kim gia cung cấp nuôi dưỡng ra một vị tu sĩ trúc cơ, mới có thể tính toán kết đoạn nhân quả này. Một năm sau, Kim Minh tọa hóa, Triệu Thăng tấn thăng trúc cơ tầng 5. Cùng lúc đó, chân thảo các quả nhiên bị một chút đồng hành để mắt tới. Vì giải quyết phiền phức, Triệu Thăng khó được thay đổi đan bảo, đi vào ở vào Vãn Hà Phong dưới đan sư hội trụ sở. Ngay nọ buổi chiều, ngưng đan điện đột nhiên mở rộng lâu bế cửa lớn, từng vị người mặc thanh đỉnh đan bảo, hăng hái luyện đan sư, lần lượt chạy đến nơi đây, tham gia tại ngưng đan điện tổ chức đan sư hội giao lưu. Ngoại giới trời nắng chang chang, trong đại điện lại mát mẻ như xuân, xung quanh trưng bày từng tấm bàn ngọc thạch ghế dựa, các đan sư top 5 top 3 tập hợp một chỗ, có thể là cao đàm phát luận, giao lưu luyện đan tâm đắc, có thể là thấp giọng thầm nói, truyền bá bắt quái bí văn, lại hoặc là tiến hành lấy vật đổi vật giao dịch. Theo thời gian trôi qua, ngưng đan điện bên trong luyện đan sư vượt qua 20 vị, có thể nói có 1/3 đan sư hội thành viên hôm nay xuất hiện ở đây. Đại điện góc đông bắc cái nào đó ba người trong phòng nhỏ, một cái tóc đỏ mũi ương luyện đan sư thần thần bí bí nói ra các ngươi biết không? Lão Kim gần nhất tọa hóa. Đã sớm biết. Ai, lão Kim đi lần này, Kim gia từ đó không có chỗ dựa, chỉ sợ rất khó tại cựu chân đảo đặt chân. Người bên cạnh nói tiếp. Ai nói không phải đâu. Kim gia dù sao cũng là truyền thừa 300 năm nhà luyện đan tộc, bây giờ lại suy sụp đến nước này, cái kia chân dược các sợ là cũng không giữ được đi. Chư vị, các người đối với gian cửa hàng kia cảm thấy hứng thú không?
Không dối gạt chư vị, ta đang cần một cái bảo chế dược liệu địa phương.
Cái kia chân dược các, ta Lưu Mô nhất định phải được.
Một cái thai to mặt lớn, hồng quang đầy mặt trung niên đan sư ngữ khí kiên định nói.
Chương 234, Ngộ đạo đan, phó thác cùng cửu nhân gặp nhau. 3, chương 234, Ngộ đạo đan, phó thác cùng cửu nhân gặp nhau. 3, hắn vừa mới dứt lời, dáng người gầy còm tiền ba, liền cười hắc hắc nói hắc hắc, Lưu huynh không có ý tứ, tại hạ cũng nhìn chúng chân dược các, mà lại đã hướng kim gia ra giá. Nếu là không có gì ngoài ý muốn, việc này liền thành.
Tốt ngươi cái tiền ba, ra tay lại nhanh như vậy.
Ngươi đợi đấy cho ta lấy, chân dược các cuối cùng rơi vào trong tay hay còn chưa nhất định đâu.
Lưu Tự trừng to mắt, tức giận hô.
Lưu Tự là uy tín lâu năm nhất giai luyện đan sư, tuy là tán tu xuất thân, nhưng hắn sư theo đan sư hội hội chủ, chuẩn tam giai luyện đan sư Lưu Phương Châu. Hắn tại đan sư hội địa vị không thấp, xem như một vị chen mồn vào được luyện đan sư. Ngay tại Lưu Tự cùng tiền ba là chân dược các phát sinh cãi lộn thời điểm, Triệu Thăng mang theo người mặc mới tinh đan bảo kim đan thành đi vào ngưng đan điện. Kim Đan Thành vài ngày trước mới tấn thăng nhất giai luyện đan sư, hôm trước vừa gia nhập đan sư hội, hôm nay còn là lần đầu tiên chính thức tham gia đan sư hội giao lưu, bởi vậy lộ ra rất câu thúc. Triệu Thăng phát giác đạo điểm ấy, thế là trấn an nói Đan Thành, không cần khẩn trương. Về sau ngươi liền sẽ thói quen, hiện tại theo sát ta. Nói xong, Triệu Thăng mặt mỉm cười, đi hướng người gần nhất giao lưu vòng tròn. Hàn Huyên nói chuyện phía mấy câu sau, hắn liền thuận thế đem Kim Đan Thành giới thiệu cho mặt khác các đan sư, cũng tại trong lời nói rất rõ ràng biểu đạt che chở chi ý Triệu Thăng mặc dù gia nhập đan sư hội mới không đến 10 năm, nhưng hắn tại trong hội 10 phần nổi danh. Không chỉ có là bởi vì hắn là tu sĩ trúc cơ, cũng không chỉ có là hắn xuất thủ hào sảng, càng quan trọng hơn là Triệu Thăng từ bắt đầu học tập luyện đan đến tấn thăng nhất giai đan sư, vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm, hoàn toàn được xưng tụng là đan đạo thiên tài. Cho nên, mặc dù hắn rất ít tham gia đan sư hội tổ chức các loại hoạt động, nhưng vừa xuất hiện thường thường là những người khác tiêu điểm. Giới thiệu xong Kim Đan Thành, Triệu Thăng hàn huyên vài câu sau, lấy cớ có việc, lại dẫn hắn đi hướng xuống một vòng, cũng lần nữa hướng đám người chỉnh trọng giới thiệu Kim Đan Thành. Cử động như vậy, nó hàm nghĩa lại rõ ràng cực kỳ. Căn bản không cần nhiều lời, cử động lần này rõ ràng là nói người này ta che lên. Hơi chút liên tưởng, liền không khó biết chân dược các hiện tại rơi vào trong tay ai. Lưu Tự gặp tình hình này, hận đến nghiến răng. Hắn đối với chân dược các thèm nhỏ dãi không phải một ngày hai ngày mãi mới chờ đến lúc đến Kim Minh Tư chết, tự nhận là cơ hội tới. Làm sao biết đột nhiên toát ra một cái đoạt thịt ăn. Lúc này, Tiền Ba mất hết cả hứng nói, Lưu Minh, chúng ta lần này đừng vừa. Có Triệu khách khanh tại, chân dược các không phải chúng ta có thể rình mò. Lưu Tự cắn răng một cái, hung ác tiếng nói việc này vẫn chưa xong đâu, ngươi tạm chờ lấy xem đi. Nói xong, Lưu Tự đứng lên, quay người đi hướng hậu điện. Lưu Minh, ngươi Tiền Ba mười phần ngoài ý muốn, vừa định gọi hắn lại, lại im bặt mà dừng, thần sắc khẽ nhúc nhích, phảng phất nghĩ tới điều gì. Một bên khác, Kim Đan Thành nhắm mắt theo đuôi đi theo Triệu Thăng bên cạnh, nhìn xem cùng mọi người chuyện trò vui vẻ Triệu Tiền Bối, trong lòng của hắn hâm mộ sau khi, cũng phi thường cảm kích. Hắn không phải người ngu, tự nhiên biết Triệu Tiền Bối cử động lần này hàm nghĩa, còn kém nói thẳng hắn là Kim gia chỗ dựa. Đây đối với bấp bên Kim gia tới nói, không khác ăn một viên thuốc an thần. Ngay tại Kim Đan Thành từ từ trầm tĩnh lại, ngẫu nhiên cũng có thể cắm đi vào mấy câu lúc, một tiếng tranh chua thanh âm bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến, ha ha, ta nói là ai đây? Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Triệu khách khanh. Mấy năm không thấy, các mô cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Kim Đan Thành mãnh tâm lý hơi hồi hộp một chút, quay người nhìn lại, chỉ thấy một cái mặt mày hớn hở, ánh mắt lại vô cùng băng lãnh thanh niên cụt một tay người, ngay tại một đám người chen chúc bên dưới, nhanh chân hướng bọn hắn nơi này đi tới. Triệu Thăng gặp các thần đến gần, dừng dưng cười nói các đạo hữu, 10 năm kỳ hạn chưa tới, ngươi có thể từ tư quá động đi ra, có thể thấy được nhất định tiến rất xa.
Ân, thật sự là thật đáng mừng.
Ân, thật sự là thật đáng mừng. Triệu Thăng vừa mới dứt lời, các thần ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm độc không gì sánh được, xoát lập tức lạnh xuống mặt đến, cái này đều muốn nhờ hồng phúc của ngươi nha. Triệu đạo hữu đại ân đại đức, các mỗ xin khó quên.
Thử, cho ta về sau hồi báo ngươi đại ân.
Lời này vừa nói ra, ngưng đan điện bên trong thanh âm lập tức giảm bớt hơn phân nửa, chỉ còn lại có thanh âm xì xào bàn tán. Lúc này, đám người tiêu điểm tất cả đều tập trung đến hai vị trúc cơ đan sư trên thân. Đan sư hội bên trong luyện đan sư gần trăm, nhưng đã tiến giai trúc cơ cảnh giới, chỉ có giải rác 11-12 người. Có thể nói bất luận cái gì trúc cơ đan sư đều sẽ bên trong lực lượng trung kiên, mà lại tại cửu chân đạo thượng địa vị cực cao, thuộc về có thể không treo chọc liền tốt nhất đừng treo chọc tồn tại. Vừa thấy được hai vị đầu ngọn gió chính thịnh trúc cơ đan sư đối chọi gay gắt, đại điện không khí trong nháy mắt trở nên quái dị. Nghe được các thần âm dương quái khí ngôn ngữ, Triệu Thăng không hề để tâm, ha ha cười nói các đạo hữu, nói quá lời. Lần trước sự tình trong minh sớm có công luận, liền không cần nhắc lại.
Hừ.
Các thần hừ lạnh một tiếng, đem trong lòng phẫn hận tạm thời ép đến đáy lòng, quay đầu nhìn về phía Triệu Thăng bên người Kim Đan Thành, ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi, vị này nhìn xem lạ mắt, có phải hay không Triệu đạo hữu hậu bối nhà? Ta cùng trưởng bối của ngươi giao tình quá sâu, về sau được thật tốt thân cận một chút mới lạ.
Đúng rồi, ngươi tên là gì?
Cảm nhận được đối phương trong ánh mắt âm tàn, Kim Đan Thành chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng phanh phanh chực nhảy. Vô duyên vô cớ bị một người trúc cơ cảnh luyện đan sư để mắt tới cũng không phải đùa giỡn, nhất là vị này sư phụ thế nhưng là luyện đan đại sư Hứa Sùng. Không chỉ có như vậy, Hứa Sùng còn là một vị giả đan chân nhân, là lấy người này không những ở đan sư hội bên trong địa vị siêu phàm, càng là tại toàn bộ cửu chân đạo thượng tiếng tăm lừng lẫy, địa vị không gì sánh được cao thượng. Vì không gây phiền toái, Kim Đan Thành đành phải thành thành thật thật không mình hành lễ,
vạn bối Kim Đan Thành, gặp qua các tiền bối. Lúc này, Triệu Thăng chỉ là ở bên cạnh biểu lộ bình tĩnh nhìn, cũng không có làm bất luận cái gì dư thừa cử động. Hắn biết mình lúc này có bất kỳ ngôn ngữ cử động, đều không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn một thân một mình, không sợ các thần. Nhưng Kim Đan Thành sau lưng Kim gia còn có mấy vạn tộc nhân phải nuôi sống, tuyệt đối không dám chọc giận các thần. Triệu Thăng sống như thế năm, sớm đã nhìn thấu tình đời, trong lòng thông thấu không gì sánh được. Đến một thế này, hắn nếu là còn xoắn suýt nhất thời mặt mũi được mất, vậy hắn cái này vài đời đều sống đến trong bụng chó. Chương 235, chiều cường sắp nổi, 1, chương 235, chiều cường sắp nổi, 1, Cắt Thần quay đầu nhìn về phía Triệu Thăng, không có hảo ý nói, Triệu đạo hữu, ta gặp vị này Kim tiểu hữu tư chất còn có thể, muốn nhận hắn là ký danh đệ tử, không biết ý của ngươi như nào. Nghe được câu này, Triệu Thăng rốt cục chậm rãi nhíu mày, ngữ khí trở nên đạm mạc, không được. Cắt Thần coi là đối phương sẽ nói ra cái gì ngoan thoại đến, ai ngờ chỉ có không được hai chữ, đây quả thực tuyệt. Hừ, ngươi nói không được thì không được sao? Đồ đệ này, ta thu định. Cắt Thần thả xong ngoan thoại, quay đầu ánh mắt đe dọa nhìn Kim Đan Thành, lạnh như băng mà hỏi, coi ta đồ đệ, vi sư bảo đảm ngươi tấn thăng trúc cơ. Lời này vừa nói ra, đám người một mảnh xôn xao. Lúc này trong đại điện, đại bộ phận luyện đan sư đều dùng ước ao ghen tị ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía Kim Đan Thành. Tất cả mọi người biết Cắt Thần lời nói tuyệt không phải nói ngoa, bởi vì Cựu Chân Đạo Thượng có thể luyện chế trúc cơ đan chỉ có 6 vị, mà bọn hắn sư đồ chính là trong đó 2 vị. Cái này không thể không nói Kim Đan Thành thật động tâm, nhưng xuất phát từ tính cách cho phép, hắn vẫn có một chút lo lắng. Nhìn xem bụng trộm nhìn hắn vài lần Kim Đan Thành, Triệu Thăng trong lòng khẽ than thở một tiếng. Vô luận Kim Đan Thành cuối cùng làm thế nào quyết định, hắn cũng sẽ không có một chút sinh khí. Bởi vì hắn cùng Kim gia ở giữa chỉ là một trận giao dịch, cũng không có kết xuống thâm hậu hữu nghị. Kim Đan Thành chần chờ sau một hồi, đột nhiên lắc đầu, huyện chuyển nói, đa tạ các tiền bối hậu ái. Văn bối thẹn không dám thụ. Tiểu tử thiên tư bộ bề, không dám trèo cao tiền bối cửa lớn, còn xin các tiền bối thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Kim Đan Thành lời còn chưa dứt, trong lòng mọi người mãnh nhiên hiện hiện cùng một cái suy nghĩ, người này chẳng lẽ là đồ đần. Giờ khắc này, Cắt Thần nắm chắc thắng lợi trong tay, gương mặt lập tức cứng tại chỗ, trong nháy mắt lên cơn giận dữ. Triệu Thăng nghe xong cái này sau, cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Tiếp lấy tràn ngập thâm ý nhìn về phía Kim Đan Thành. Lúc này, tất cả mọi người không hiểu Kim Đan Thành tại sao lại cự tuyệt Cắt Thần mời chào, trong đó cũng bao quát Triệu Thăng. "Tiểu tử, ngươi đem lời lặp lại lần nữa." Cắt Thần khó có thể tin nhìn xem sợ hãi rụt rè Kim Đan Thành, thần sắc nghiêm nghị đạo: "Có lỗi với Thừa Mông tiền bối hậu ái, nhưng xin thứ cho ta không có khả năng tuân theo tiền bối nói như vậy." Lần này Kim Đan Thành thái độ so với lần trước kiên cố hơn quyết. "Ha ha, các đạo hữu thứ lỗi, Đan Thành sớm đã bái sư. Mặc dù sư phụ hắn vừa mới tọa hóa, nhưng cái gọi là một ngày vi sư trung thân vi phụ. Hắn nha, cuối cùng quá hiếu thuận. Đứa nhỏ này tính cách quá chủ, cái này thật không tốt." Triệu Thăng mười phần cảm khái cười nói. Không đợi Cắt Thần cây đuốc tung ra đến, Triệu Thăng lại đối Kim Đan Thành vẫy vẫy tay, thân cận nói, "Đan Thành, chúng ta đi thôi." Sau đó, hắn ôm quyền ngắm nhìn một phía, lãng thanh đạo chư vị đồng đạo bảo trọng. Triệu Mỗ có việc đi trước một bước. Nói xong, Triệu Thăng lôi kéo Kim Đan Thành xoay người rời đi, không có chút nào để ý tới sau lưng mặt mũi tràn đầy oán giận Cắt Thần. Trên đường trở về, Triệu Thăng nhịn không được hỏi Kim Đan Thành, "Ngươi vừa rồi vì sao cự tuyệt?" Kim Đan Thành cười cười, lắc đầu nói, "Ta không biết ngài cùng người kia có cái gì khúc mắc, nhưng ta nếu là bái người kia vi sư, chỉ sợ không sống tới chút cơ ngày đó." Triệu Thăng nghe vậy khẽ giật mình, tiếp lấy trầm ngâm không nói, không có tiếp tục hỏi tiếp. Kim Đan Thành lời này có ý riêng, trong đó hàm nghĩa rất nhiều, nghe thập phần vi diệu. Chỉ dựa vào câu nói này, liền để Triệu Thăng đối với hắn lau mắt mà nhìn, cảm thấy cái này mặt người khờ tâm sáng, rất có tuyệt ăn. Việc này đằng sau, Triệu Thăng biết Cắt Thần nhất định sẽ xuất thủ trả thù, nhưng không nghĩ tới trả thù tới nhanh như vậy, ra tay cũng vô cùng hung ác. Ngày thứ hai, Kim Đan Thành hoảng hoảng trương trương tìm tới hắn trong phủ, ngồi xuống liền hướng hắn liên thanh tố khổ. Nguyên lai sáng sớm hôm nay, chân dược các trưởng quỹ tựa như Kim Đan Thành bẩm báo, nhà mình mua thuốc con đường bị người gây mất hơn phân nửa, có ba đầu chủ yếu con đường thông chi bọn hắn từ ngày hôm nay không còn bán cho bọn hắn linh dược. Cùng lúc đó, có nhiều đến 8 vị luyện đan sư khách hàng cũ, cùng một thời gian tuyên bố không còn từ chân dược các mua dược liệu, cũng không còn tại hắn trong tiệm bán hộ đan dược. Một vào một ra hai con đường đều bị người gây mất hơn phân nửa, lần này cần phải chân dược các mệnh. Tục nữ nói, phúc vô song chí họa bất đơn hành. Kim Đan Thành chính tố khổ đâu, một cái truyền tin phù hạc đống nhiên tìm được hắn. Mở ra phù hạc, vừa nhìn, hai tay của hắn run rẩy, trên mặt buồn cùng mặt mướp đắng chết. Cho ta xem một chút. Thấy vậy xin mời hình, Triệu Thăng không có khả năng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, Kim gia lần này rõ ràng là bị thay bày và gió. Tiên bối, ngài nhìn lần này nhưng làm sao bây giờ a? Kim Đan Thành một mặt ủy khuất đưa qua tờ giấy. Triệu Thăng nhận lấy, nhìn một lần, trong lòng nhưng Cắt Thần quả thật bên dưới phải đi ngoan thủ. Nguyên lai Kim gia gia tộc trụ sở tại Cửu Chân đảo phía tây 500 dặm bên ngoài Phục Phong đảo thượng. Phục Phong đảo là một tòa hòn đảo cỡ trung, ở trên đảo có một đầu nhất giai linh mạch trung phẩm, lại phân làm 8 đầu linh mạch chi nhánh, Kim gia liền thuê trong đó một đầu. Phục Phong đảo đảo chủ là một vị tên là Lưu Hòa trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Hôm nay, Lưu Hòa đột nhiên hạ xuống pháp chỉ, không có bất kỳ cái gì lý do cưỡng ép mệnh lệnh, Kim gia giới hạn trong 1 tháng chuyển ra chi nhánh linh mạch. Sau khi xem xong, Triệu Thăng thu hồi tờ giấy, Song Kim Đan Thành nói ra, ngươi về trước chân dự cát, trấn an được đám người. Việc này ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Tiền bối, việc này liền nhờ cả ngài. Yên tâm. Đưa tiễn Kim Đan Thành sau, Triệu Thăng ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt lấp lóe mấy lần sau, dưới chân đạp một cái, ống tay áo vung ra một vệt kim quang. kim quang khẽ quấn, hắn lập tức hóa thân kiếm hồng, phóng lên tận trời, thẳng đến hội minh ngọn núi mà đi. Một lát sau, tại chân nhân trong đập phủ, Triệu Thăng thuận lợi gặp được Kỳ Phong lão đạo. Trải qua mấy năm tiếp xúc, Triệu Thăng biết rõ đối phương tính cách, cho nên cũng không nhiều làm khách bộ, đơn giản ân cần thăm hỏi qua đi, nói thẳng mình ý đồ đến. Nghe tới các thần sau khi xuất quan, oán hận không giảm, vì cho hạ giận, vậy mà giận lây sang Kim Gia lúc, Kỳ Phong lão đạo cũng không có làm cái gì động tác, chỉ nói một câu biết. Tiếp lấy liền không còn xét Kim Gia sự tình, ngược lại nhiều hứng thú hỏi thăm Triệu Thăng có hay không cưới vợ ý nghĩ, trong gia tộc của hắn không ít tài sắc xuất chúng tiểu bối, có thể tìm một cơ hội mọi người gặp một lần. Lấy lão đạo Kim Đan cảnh kinh người nhãn lực, cho dù không có hoàn toàn nhìn thấu Triệu Thăng chân thực cảnh giới, cũng phát giác được hắn tu vi đề cao rất nhanh, mấu chốt là người còn rất trẻ. Chương 236, chiều cường sắp nổi, 2, chương 236, chiều cường sắp nổi, 2, tuổi trẻ thì mang ý nghĩa tiềm lực lớn, có lẽ có tiến giai kim đan cơ hội cũng khó nói. Bởi vậy, Kỳ Phong lão đạo đối với Triệu Thăng càng thêm coi trọng, muốn đem hắn trói đến nhà mình trên thuyền. Kỳ Phong lão đạo nói đến rất ngay thẳng, đương nhiên hắn cũng có nói như vậy tiền vốn. Hắn tin tưởng đối phương hẳn là sẽ không cự tuyệt hắn hảo ý, trừ phi là đồ đần. Triệu Thăng không phải người ngu, nhưng cũng nguyện chuyển cự tuyệt. Không phải hắn không biết điều, mà là thân phận của hắn mẫn cảm, huyết mạch đặc thù, tuyệt không thể bạo lộ ra. Nghe thấy Triệu Thăng cự tuyệt, Kỳ Phong lão đạo không khỏi hơi nhướng mày, bầu không khí cấp tốc lạnh đạm xuống tới. Một lát sau, Triệu Thăng mặt trầm như nước từ động phủ đi ra, giun tay một cái, phi kiếm hóa hồng, xa xa rời đi. Cùng ngày, tại phía xa Phục Phong đảo Lưu Hòa đống nhiên nhận được một đạo phù tín là Xuân Thu Minh phó minh chủ Kỳ Phong chân nhân chuyển đến. Nhìn xong đằng sau, Lưu Hòa biến sắc, hung hăng quét chất tử Lưu Tự một chút. Chính là tiểu tử này giật dây hắn xua đuổi Kim gia, bản ý là vì định nọ các thần, ai biết người ta có núi dựa lớn, liền ngay cả phó minh chủ đều đã bị kinh động, lần này để hắn ngồi sát. Xế chiều hôm đó, Phục Phong đảo Lưu gia đương đại gia chủ động đến nhà bái phòng Kim gia, cũng cùng Kim Giang lời nói thật vui, mà cái gọi là rời xa làm cho, tự nhiên cũng liền không cần nói ra. Cái phiền toái này giải quyết, nhưng chân dược các sự tình lại không dễ làm. Kỳ Phong chân nhân mặt mũi mặc dù lớn, nhưng Hứa Sùng đại sư mặt mũi cũng không nhỏ. Một câu liền có thể nói rõ chân ý, Hứa Sùng là Xuân Thu Minh Minh chủ trưởng không chân nhân tự mình mời xuống núi, chuyên môn vì áp chế đan sư hội hai vị hội chủ, để phòng cùng xích diên cấu kết đan sư hội thế lớn có chế. Nói câu công đạo, Hứa Sùng mấy năm này làm không tệ, đã lung lạc gần 1/3 luyện đan sư. Tại Cựu Chân đạo thượng, bất luận cái gì cùng luyện đan dính dáng sự tình bên trên, Kỳ Phong lão đạo kém xa Hứa Sùng nói chuyện dễ dùng. Cho nên các thần vừa để xuống ra nói đến, chân dược các liền lập tức đứng trước cung tiêu hai đầu bị đoạn uy hiếp. Đối với như thế nào giải quyết chân dược các vấn đề, Triệu Thăng đã có đại khái kế hoạch. Ngay tại Triệu Thăng tiến hành kế hoạch của mình lúc, một trận tác động đến toàn bộ toái tinh hải âm như ngay tại hình thành. Cựu Chân đảo ước vạn trong biển bên ngoài, một tòa cao cao nhô ra mặt biển trên đá ngầm, ngồi một vị hạc phát đồng nhan lão già gầy gò. Lúc này, gầy gò già trương nắm trong tay lấy một cây hai ngón tay phẩm chất, gỗ cũng không phải gỗ, toàn thân màu xanh biếc cần câu. Dài hai trượng cần câu đỉnh rủ xuống một cây yếu ớt lông tóc sợi tơ trong suốt. Sợi tơ trong suốt không vào biển mặt bộ phận ngay tại trong nước không ngừng du tẩu. Chỉ chốc lát sau, liên hoạch xuất ra một cái đường kính 4-5 trượng vòng xoáy lớn. Có hô lô nuốt ngạt tiếng thở dốc từ trong vòng xoáy truyền ra, tựa hồ có một con cự thú đang liều mạng dãy rủa. Đúng lúc này, một đạo thanh thủy đồng âm bỗng nhiên miểu miểu trong bầu trời đêm trôi xuống linh nguyên đạo hình, lại không xét can, con mồi liền muốn chạy. Hải ma tộc linh nguyên lão tổ, tay phải một vuốt dài ba thước, tay trái nhẹ nhõm dẫn theo câu rồng can, khẽ mỉm cười nói tiểu trưởng tử, ngươi vẫn là như vậy không có kiên nhẫn. Cần biết làm bất cứ chuyện gì, nắm giữ tốt hỏa hầu là trọng yếu nhất. Lão phu vì câu lên đầu ngu xuẩn này, dòng dã lưu nó 3 ngày 3 đêm. Ngươi nhìn nó hiện tại có phải hay không đã kiệt sức? Đạo huynh, ngươi cũng nói là 3 ngày. Giao Long bộ tộc Lao Giao Vương làm sao còn chưa tới? Lại không đến ta liền muốn nói bụng. Một cái đầu cực đại không gì sánh được, thân cao vẹn vẹn 3 thước độc nhãn hài đồng, nhẹ nhàng rơi xuống linh nguyên lão tổ sau lưng, khoe miệng rũ cục lấy, 10 phần buồn bực chơi lấy dưới xương sườn chui ra ngoài xúc tu. Một bên chơi, còn một bên phóng tới trong miệng hung hăng cắn. Ấu, tốt. Nói, linh nguyên lão tổ tràn đầy phấn khởi hai tay quát lên câu rồng can bên trên, dùng sức hướng lên nhấc lên. Ầm ầm một tiếng, chỉ thấy sợi tơ cuối cùng một đầu dài 7 trượng. Khổng lồ giống như dâu dài quái ngư đột nhiên xông ra vòng xoáy. Cùng lúc đó, một cỗ vài chục trượng thô to lớn cột nước đi theo nó phía sau nghịch không mà lên, đối với trên đá ngầm linh nguyên lão tổ hai người, giống như trời sập giống như ầm vang đè ép xuống. Đối mặt dâu rồng cá liều mạng một kích, Trương Đồng Tử hai mắt lộc cộc loạn chuyển, đột nhiên mãi hung hét to nho nhỏ kim đan nghiệt xúc cũng dám làm dữ. Nhìn ta Trương Đồng Tử lợi hại. Nói không đợi linh nguyên lão tổ ngăn cản, hắn phảng phất giống như nguyên ảnh bình thường đột nhiên từ tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt kế tiếp, Trương Đồng Tử cả người nằm nhồi dâu rồng cá đầu cá bên trên. Chỉ gặp hắn phấn nộn tay nhỏ chăm chú siết thành một cái nắm đấm, tiếp lấy hung hăng đập vào dâu rồng cá rộn hơn 2 trượng trên đầu to. Thu dâu rồng cá phảng phất bị tiên thạch đập trúng bình thường, đầu lập tức phá một cái độc lớn, thật sâu lom xuống dưới. Dầm dầm thác nước giống như đại lượng yêu huyết hôn tạc màu hồng phân óc, chút xuống tiến vài chục trượng dưới sông trên mặt biển, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ một mảng lớn mặt nước, có vô số tôm cá rắn cua nổi lên mặt nước, vì tranh đoạt dâu rồng cá huyết dịch cùng óc, lẫn nhau sinh tử tương bác. Linh Nguyên lão tổ thấy vậy, cần câu đội vàng hướng lên hất lên, đem nửa chết nửa sống dâu rồng cá vung ra trên đá ngầm, đồng thời, hắn lắc đầu rất là tiếc hận nói lãng phí, thật sự là lãng phí. Trung Phi là một đầu ngũ giai hải thú, thu phục nó, lấy ra làm con pháo thí cũng tốt ta. Trương Đồng Tử từ dâu rồng trên thân cá bò lên xuống tới, một bên hướng Linh Nguyên lão tổ đi đến, một bên rỗi ra phấn nộn đầu lưỡi không ngừng liếm láp trên tay nhỏ dính lấy máu tươi. Hì hì, ta đói bụng. Con cá nhỏ này dù sao đều phải chết, không bằng cho ta nhét đầy cái bao tử đi. Trương Đồng Tử mặt mày hớn hở nói như vậy lấy, tay nhỏ lặng lẽ che miệng, hì hì cười trộm không chỉ, không được. Linh Nguyên lão tổ giọng điệu cứng rắn lối ra, chỉ thấy Trương Đồng Tử dưới xương sườn đột nhiên thoát ra hai cây màu tím đen rắc hút xúc tu. Xúc tu phá không mà ra, trong nháy mắt tăng vọt vô số lần, tựa như hai đầu dương nhanh múa vuốt to lớn của mãng, trong nháy mắt thoát ra thật xa, lập tức cuốn lấy vùng vây dây chết dâu rồng cá. Meo một tiếng, cái kia khổng lồ giống như dâu rồng cá thế mà không có lực phản kháng chút nào bị túm bay lên, trung điệp rơi xuống đến Trương Đồng Tử trên đỉnh đầu. Trương Đồng Tử trong một mắt hiện lên không gì sánh được vẻ tham lam, nhảy cất ngửa đầu miệng nhỏ mở ra, tựa như trở lấy đồ ăn rơi xuống chó con giống như. Tạp sát. Trong chốc lát, Trương Đồng Tử miệng nhỏ mánh phồng lớn đến 5-6 trượng lớn, trong mồm không gì sánh được u ám, phảng phất một tòa vực sâu không đáy. Chương 237, tinh thần có thể so với thiên đạo. Một, chương 237, tinh thần có thể so với thiên đạo. Một cỗ vô tận hấp lực đống nhiên sinh ra, dâu rồng cá lập tức bị hút vào trong vực sâu. Trương Đồng Tử miệng khép lại, rũa ra phấn lơi liếm môi một cái, trên mặt hiện hiện một tia vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Hi hi, mùi vị không tệ, chính là phân lượng hơi ít. Linh Nguyên lão tổ cười mang phi, được tiện nghi còn khoe mẽ. Bá Hải Trương bên trong làm sao ra ngựa như thế một cái không biết xấu hổ đồ chơi. Trương Đồng Tử cười hì hì, lại không cãi lại phản bác. Làm yêu khư đại trưởng lão, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, dám lấy Linh Nguyên làm hiệu Linh Nguyên lão tổ, mặc kệ là thực lực cùng địa vị đều so bắt ra yêu vương Trương Đồng Tử cao hơn không ít. Nếu dính tiện nghi, cái kia bị hắn mắng bên trên hai câu cũng không tính là gì, dù sao lại không thể thiếu một miếng thịt. Linh Nguyên lão tổ vốn định lại cờ trách Trương Đồng Tử vài câu, đột nhiên trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, không khỏi ngẩng đầu hướng tây nhìn lại. Lúc này, phía tây trong bầu trời đêm nhiều một mảng lớn mây đen. Mây đen từ phương xa nhanh chóng tới gần nơi này, cách nơi này tới gần, có thể nghe thấy trong mây đen điện quang ẩn hiện, ngẫu nhiên cũng có thể nghe được từng đạo trưởng ngâm tiếng tê minh. Đợi đến mây đen tới gần trên đá ngâm không, một đầu đốn lượn xoay quanh bóng ma khổng lồ tại trong mây đen như ẩn như hiện. Thấy cảnh này, Linh Nguyên lão tổ trưởng thân mà lên, cao giọng nói nếu Mạc Huyền Giao Vương đã đến, sao không hiện thân gặp nhau? Linh Nguyên lão tổ vừa dứt lời, chỉ thấy mây đen tan đi, trên đá ngầm đột nhiên thêm một người. Người này thân cao qua trượng, cái trán mọc ra một đôi sừng hiệu giống như bản giác, miệng rộng mũi lồi, kiếm mi mắt rộng, một đôi mắt rồng tình quang bắn ra bốn phía, bá khí mười phần. Mặt khác, đầu hắn mang một đỉnh tử kim phi long quan, người mặc màu mực bốn trảo chân long bảo, bên hông quấn lấy huyết hồng đại lưng, trên hai lưng khảm nạm lấy 12 quả trấn hải châu. Người này chính là Giao Long tộc Tam đại giao vương một trong, Cửu giai đại yêu vương, Mạc Huyền Giao Vương, một đầu sống nhanh 5000 năm tạm huyết chân long. Linh Nguyên, bản vương đã đáp ứng lời mời mà đến, ngươi có chuyện gì hiện tại có thể nói? Mạc Huyền Giao Vương thanh âm hùng hồn nặng nề, mang theo không thể ngỗ nghịch bá khí. Linh Nguyên lão tổ khẽ mỉm cười nói không đợi, còn có một vị đạo hữu không tới, chờ hắn tới, lại nói cũng không muộn. Thứ Mạc Huyền Giao Vương không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng không nhiều lời cái gì, chỉ là không nhịn được chờ đợi. Lúc nửa đêm, một vòng to lớn trăng tròn treo trên cao trung thiên, ánh trăng sáng trong vương xuống đến, chiếu trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Ngao đúng lúc này, một đạo kéo dài mà thê lương tiếng sói tru bỗng nhiên từ chân trời truyền đến. Ha ha, chúng ta đợi người đến. Vừa dứt lời, chỉ gặp một điểm đen bỗng nhiên xuất hiện tại biển cả cuối cùng. Mấy hơi thở đằng sau, điểm đen biến mất, thay vào đó là một đầu băng băng mà tới thần tuấn cự lang. Chỉ gặp tại trong sáng dưới ánh trăng, đầu này to như thần câu, toàn thân ngân bạch lang vương đạp trên sóng gợn lăn tăn mặt biển chạy như bay tới. Tại đầu này cử thế vô song bạch lang vương trên lưng, thình lình ngồi một vị thân hình nhỏ gầy hoàng bào lao tăng. Chốc lát, thần tuấn không gì sánh được bạch lang vương chạy vội đến dưới đá ngầm mặt, tiếp lấy tứ chi đằng không mà lên, bay đến ba người trước mặt. Hoàng bào lao tăng một bên bò xuống lưng sói, một bên có chút ít áy náy nói lao nạp khoan thai tới chậm. Còn xin chư vị thí chủ đừng nên trách. Hoàng bào lao tăng thực sự quá nhỏ gầy hắn đứng thẳng người về sau, kích cỡ thế mà còn không có bạch lang vương bài cao, lộ ra mười phần không hài hòa. Nhưng mà Linh Nguyên lão tổ nhưng không có cảm giác được bất luận cái gì chỗ không đúng, hắn cười vang nói thiên lang là hắn thẳng thắn tự nhiên. Lão phu rất là hâm mộ. Hắn thẳng thắn cái rắm. Nếu không phải hắn mê rượu hàng việc, bản vương đã sớm tới. Lúc này, thiên lang la hán phía sau bạch lang vương đống nhiên miệng nói tiếng người, mặt sói bên trên tràn đầy ghét bỏ. Bạch lang vương vừa khinh bị xong, lại đột nhiên quay đầu hướng trên lưng giống to cúc ngay, thối bạch tuộc. Nói, lưng sói chấn động, lông tóc tuôn ra mảng lớn bạch quang, lập tức đem bụng trộm leo đến trên lưng nó Trương Đồng Tử chấn rơi xuống. Trương Đồng Tử xoa cái mông, từ dưới đất đứng lên, oán giận nói đều là yêu vương, cho chút thể diện không được thôi. Bạch lang vương mắt sói nheo lại, miệt thị nói, ngươi cũng xứng xưng yêu vương. Bản vương là thượng cổ chân linh khiếu nguyệt thiên lang huyết mạch hậu duệ. Ngươi chỉ là một đầu con mực lớn mà thôi, ngươi khinh người quá đáng. Lão tử là Bá Hải Trương, không phải nát mực nang. Trương Đồng Tử không khỏi nổi giận, lập tức liền muốn cùng Bạch Lang Vương khai chiến, lại bị Linh Nguyên lão tổ xinh xinh ngăn lại. Không nên ồn ào, tiểu Trương Tử chính sự quan trọng. Một bên khác, Hoàng Bào lao tăng một tay đè lại Bạch Lang Vương bà bay, "Lang Vương, ngươi lại gây chuyện, đừng trách lão nạp niệm tụ thần chú." Bạch Lang Vương nghe vậy sợ hãi cả kinh, lập tức gấp lên cái đuôi. Làm yên lòng Trương Đồng Tử về sau, Linh Nguyên lão tổ phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh bộ dáng, quay người đi đến ở giữa, biểu lộ nghiêm túc nói nếu mọi người có thể tới đây, chắc hẳn đã nghiệm chứng lão phu cung cấp chứng cứ. Mạc Huyền Giao Vương gật gật đầu, nói tiếp không sai. Tinh thần biển hoàn toàn chính xác có phát sinh tinh tạo chiều cường dấu hiệu. Tính toán thời gian, khoảng cách lần trước tinh thần tế đã qua gần 100 năm, hẳn là lại nhanh đến tinh thần chưa tỉnh lại. Hắc hắc. lần trước ta vừa vặn tiến giai không có vượt qua chiều cường, lần này ta cũng không thể bỏ lỡ. Tây Lộ tiến công liền giao cho ta tốt. Trương Đồng Tử hì hì cười một tiếng, dưới xương sườn xúc tu hưng phấn lung tung đánh ra mặt đất. Viễn Dương Hải Yêu Tam Đại Bá Chủ, mỗi lần nhắc lên Hải Yêu chiều cường tiến đánh toái Tinh Hải nhân tộc lúc, là giảm bớt mâu thuẫn, thường thường đều sẽ dựa theo phạm vi thế lực chia ba đường tiến công. Ân, vẫn là như cũ, phổ thông về yêu khư tiến đánh, Đông Lộ về ta giao Long tộc. Bất quá ta bên này lần này chỉ có thể phái ra 2 đầu thất giai hải thú, lục giai cũng không cao hơn 20 đầu. Linh Nguyên lão tổ sau khi nghe xong, mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Thiên Lang La Hán. Hoàng Bào Lao Tăng trầm ngâm một lát sau, tuân lệnh nói, thượng tiên có đức hiếu sinh, giáo ta không muốn gặp sinh linh đồ thán, là tận lực giảm bớt sát kiếp. Giáo ta sẽ tận lực làm yên lòng Thiên Phong đảo, Chợt Ngao đảo, Tù Long đảo các loại lục đảo chi chúng. Thiên Phong đảo là 36 tinh tú linh đảo một trong, thuộc về phòng ngự đệ nhất chúa đảo, mà Chợt Ngao đảo, Tù Long đảo chờ chút mặt khác ngũ đảo thì là vảy rồng cấp linh đảo, vị thuộc thứ hai phòng ngự chúa đảo. Cái này 6 tòa linh đảo từ phương vị bên trên do ra phía ngoài bên trong đại thể thành một đường thẳng, mà lại đều thuộc về phổ thông phạm vi. Nói cách khác, lục đảo đã bị Phật giáo âm thầm khống chế, khiến cho hai đại phòng ngự chúa đảo giữa bất chi bất giác bị đuổi một đạo lỗ hổng. Chương 238, tinh thần có thể so với thiên đạo. 2. Chương 238, tinh thần có thể so với thiên đạo. 2. Thiên Lang La Hán xuất thân Thánh Tâm Tự, mà Thánh Tâm Tự ở vào Tây Hoang Đại Lục Quang Minh Đại Tuyết Sơn, thực lực sâu không lường được, có thể xưng một châu chi cấp bá chủ tông phái. Lấy Thánh Tâm Tự cầm đầu Phật giáo nhiều lần nghĩ đến toái Tinh Hải truyền giáo, lại bị Tinh Thần Cung đại lực chèn ép, đến mức nhiều lần thất bại. Lúc này, cổ Phật giáo phái ra Thiên Lang La Hán cùng Viễn Dương Tam Đại Bá Chủ âm thầm bắt được liên lạc, có thể nói là đối với Tinh Thần Cung một lần dò xét, theo một ý nghĩa nào đó cũng là một lần trả thù. Thiên Lang La Hán nói vừa xong, Trương Đồng Tử liền bất mãn ồn ào không công bằng. Yêu khư có các ngươi Thánh Tâm Tự tương trợ, cũng quá chiếm tiện nghi. Ta muốn đổi với ngươi đổi. Lần này bọn ta đến phổ thông tiến công. Mạc Huyền Giao Vương bản vương cũng là ý tứ này. Linh Nguyên lão tổ đối với cái này sớm có đoán trước, thế là khẽ cười nói hai vị đừng nội. Lần này ba đường tề công, đông tây hai đường xem như dê công. Bá Hải cùng Giao Long hai tộc cao giai tộc nhân nếu là có hứng thú, cũng có thể gia nhập vào phổ thông đi lên. Đến lúc đó mọi người cùng nhau tham kiến tinh thần chính là. Về phần danh ngạch đều có thể từ nhân tộc nơi đó cấp tới. Ngao, tính bản vương một cái, lão ngốc tử ngươi có đi hay không? Bạch Lang Vương cọ lập tức nhảy lên lên, mặt sói rất là kích động, vừa quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Bảo Lão Tăng, ánh mắt dị thường chăm chú. A Di Đà Phật, lão nạp không tham, lần này Thánh Tâm Tự chỉ cần 5 cái danh lệnh. Hoàng Bảo Lão Tăng chắp tay tuân lệnh đạo. Vọng tưởng, không được. Lời còn chưa dứt, Trương Đồng Tử cùng Mạc Huyền Giao Vương liền cùng kêu lên cự tuyệt. Mỗi lần tinh thần thức tỉnh đằng sau, có thể thu được cùng tinh thần giao lưu danh lệnh 10 phần có hạn, tối đa cũng sẽ không vượt qua 100 người. Mà mỗi khi tinh thần thức tỉnh, Tinh Thần Cung là chiếm lấy tất cả danh ngạch, lợi dụng tinh thần tế danh nghĩa, bắt đầu dùng phong thiên khóa biển rộng lớn trận phong tỏa toàn bộ tinh thần biển, không để cho ngoại nhân đi vào. Là tranh đoạt danh ngạch, Viễn Dương Tam Đại Bá Chủ, nhất là người của linh tộc, phần lớn đều nhắc lên vô biên sát kiếp. Thứ nhất là tạm thời công phá phong thiên khóa biển rộng lớn trận, để cao giai tộc nhân xông vào tinh thần biển. Thứ hai là vì lấy lòng tinh thần, để đổi lấy ngộ đạo cơ hội. Trong tu tiên giới tầng dưới, tinh thần là một vị cơ hồ không người biết được siêu phàm tồn tại, nhưng ở nguyên anh phương diện bên trên lại là một cái mọi người đều biết bí mật. Tinh thần là một vị tồn tại không thể tưởng tượng nổi, nó bất tử bất diệt, trí công to lớn, có thể so với thiên đạo. Tại Nguyên Anh lão tổ tầng cấp ở giữa lưu truyền một câu nói như vậy, tinh thần đâu đâu cũng có, không gì không biết. Nhìn thấy mặt khác hai thế lực lớn phản đối, Thiên Lang La Hán trầm ngâm một tiếng, thần sắc thành khẩn nói ra đã như vậy, lao nạp muốn hai cái giữ gốc danh ngạch. Có thể, nhưng chỉ có hai cái. Không đợi cái khác hai người phản đối, Linh Nguyên lão tổ liền vượt lên trước đáp ứng. Trương Đồng Tử thấy vậy miễn cưỡng nói, tốt a. Lúc này Mạc Huyền Giao Vương đột nhiên mở miệng nói, lần này nếu như có thể đụng tới trời dương phái tiện nhân kia, bản vương hy vọng chư vị có thể giúp ta rào sát này thì. Ngự Long kiếm tiên kiếm thuật vô song, tu vi mặc dù tại Nguyên Anh trung kỳ, nhưng thực lực không kém hơn đại tu sĩ. Đồng thời lại là kiếm quang thần độn, có thể một độn và dặm. Muốn giết chết nàng, khó, rất khó khăn. Linh Nguyên lão tổ cao mày nói, lão Giao Vương, hiện tại cũng không phải chơi việc tư thời điểm. Đợi đến tinh thần tế đằng sau, ta ra tay giúp ngươi một thanh như thế nào? Chỉ cần sau khi chuyện thành công, đưa cho ta một đầu thất giai long kình nếm thử vị là được. Trương Đồng Tử chơi lấy xúc tu, cười hì hì nói: "A Di Đà Phật, lão nạp có một bí pháp có thể phá kiếm quang thần độn, đầu kia Vân Giao cũng có thể giao cho Thiên Lang ứng phó. Chỉ cần Giao Vương có thể trả lại quang Phật xá lợi, lão nạp liền có thể xuất thủ tương trợ." Nghe được quang Phật xá lợi bốn chữ, Mạc Huyền Giao Vương biến sắc, quả quyết cự tuyệt nói tuyệt đối không thể. Quang Phật cam nguyện lấy thân tự rồng, cuối cùng cùng lão tổ tông song song cầu vồng hóa phi thăng. Bây giờ xá lợi đã là tộc ta thánh vật, tuyệt không có khả năng lấy ra giao dịch. Cái kia lão nạp thối lui một bước, có thể hay không để lão nạp tiến về quý tộc Thánh Long Điện, tham tiền trăm năm? Hoàng Bào Lao Tăng lập tức nói, lần này Mạc Huyền Giao Vương do dự, nghĩ nửa ngày mới chần chờ nói việc này can hệ trọng đại, các loại bản vương trở về cùng Long Hoàng sau khi thương nghị mới có thể trả lời chắc chắn. Có thể. Thiên Lang La Hán dứt khoát đáp ứng. Tốt, chúng ta phía dưới thương lượng như thế nào mới có thể lừa qua tinh thần cung, sau đó tranh thủ nhất cổ tác khí đánh vào bên trong Tinh Hải Linh Nguyên lão tổ một câu lập tức lôi trở lại chính đề. Sáng sớm ngày thứ hai, Cựu Chân Đảo phụ cận hải vực đống nhiên dâng lên hải vụ, hải vụ bao phủ toàn bộ Cựu Chân Đảo, từng cái phân đảo tại sương mù nồng đậm bên trong như ẩn như hiện. Gió nhẹ thổi qua, trên mặt biển sương mù phảng phất mây trôi giống như bốn chỗ phiêu tán, làm nổi bật ở trên đảo đỉnh đài lầu các phảng phất từng tòa tiên cung bảo điện. Bờ biển động phủ trong tĩnh thất, Triệu Thăng thầm vận huyền công, linh lực từng lần một từ đan điền chạy khắp toàn thân, lại dọc theo kỳ kinh bát mạch chạy về trong đan điền. Mỗi hoàn thành một lần cựu chuyển đại chu thiên, liền có đại lượng hạt linh khí bị vòng xoáy linh lực mài nhỏ luyện hóa, hóa thành một đạo đạo tinh thuần linh lực, một chút xíu tăng lên tu vi của hắn. Hô Triệu Thăng trong miệng thật dài thở ra một đạo khí trụ màu trắng. Đạo này khí trụ có chút thần dị, lại phản phất động lại giống như lưu lại ở trong không khí thật lâu không có khả năng tan đi. Không có khả năng chờ đợi thêm nữa, nhất định phải nhanh tìm tới một nguyên trọng thủy. Không phải vậy không cẩn thận tiến giai trúc cơ hậu kỳ liền tốt cười. Triệu Thăng từ trên bồ đoàn đứng lên, thần thức cảm ứng đến khí trụ bên trong trống rỗng chi hình, trên mặt hiện hiện một tia ngưng trọng. Còn có ngàn văn tinh tảo quả cũng muốn mau chóng vào tay. Xem ra không thể không đi một chuyến ban ngày đảo. Nghĩ như vậy, Triệu Thăng bước nhanh đi ra tĩnh thất, rời đi động phủ, ngự kiếm xuyên qua trùng điệp sương mù, hướng bắc mặt một tòa hình trăng khuyết phân đảo bay đi. Cựu chân đảo có 8 tòa phân đảo, trong đó có một tòa đảo tên là Ban Ngày Đảo, lại tên Hắc Thị Đảo. Nơi này ngư long hỗn tạp, tức là một tòa động tiêu tiền cũng là ăn tươi nuốt sống địa phương. Ban Ngày Đảo là phương biên vạn dặm phạm vi bên trong quy mô lớn nhất hàng lậu nơi trốn giao dịch, tới này người trên đảo không phải mình không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chính là trong tay hàng hóa nơi phát ra không rõ. Liền có nghe đồn xưng Ban Ngày Đảo là toái tinh hải ma đạo đoàn thủ tiêu tang vật chi địa một trong. Chương 239, Huyết Ma Tông, 1, chương 239, Huyết Ma Tông, 1, đối với thuyết pháp này, Xuân Thu Minh thái độ 10 phần mập mờ, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Ngắn ngủi vài phút, Triệu Thăng liền rơi xuống Ban Ngày Đảo như ý phương trước. Đi vào phương thị, hắn không thấy hai bên hình thủ kỳ quái chiêu bài, trực tiếp tìm tới một nhà tên là Hồng Quang Lâu cửa hàng. Một lát sau, hắn thuận lợi gặp được cửa hàng chủ nhân. Nghe đối diện trên thân người kia ẩn ẩn truyền ra mùi máu tươi, Triệu Thăng hội ý cười cười, cố ý thả ra một tia huyết quang. Hồng Quang Lâu chủ nhân là một vị gia thị tái nhợt, trên mặt lại hồng quang đầy mặt lão giả khôi ngô. Hắn cảm ứng được Triệu Thăng cố ý phóng thích ra huyết quang sau, lúc này trong lòng rung lòng, các cấp đại tiểu đạo nguyên lai là người trong đồng đạo nha. Bị nhân Hồng Nguyên Lượng, xin hỏi đạo hữu cao tính đại danh, gọi ta Long Ly đạo nhân liền có thể. Triệu Thăng lặng lẽ nói. Lão giả khôi ngô cũng không thèm để ý, dám đến hắn nơi này tu tiên giả 89 phần 10 cũng sẽ không báo ra chân chính tính danh, có cái danh hào là được rồi, dù sao tới đều là khách. Dù sao bọn hắn Huyết Ma Tông là có tiếng hữu giáo vô loại cùng anh hùng chớ có hỏi xuất xứ. Chỉ cần ngươi tu luyện huyết hồn kinh chính là cùng chung chí hướng đạo hữu. Long Lý đạo hữu, ngươi đến Hồng Quang Lâu là cần tinh huyết châu hay là dung huyết phủ? Không dối gạt đạo hữu, bổn lâu gần nhất vừa tới một nhóm tươi mới mặt hàng, bảo đảm ngươi hài lòng. Triệu Thăng từ tiền thế liền biết huyết hồn kinh là một bộ tà môn cực kỳ kỳ công, đặc điểm là lấy thọ nguyên đổi tu vi, tinh tiến tốc độ so bình thường nhanh lên gấp bội. Nhưng mà, nó hậu hoạn cũng hết sức rõ ràng. Rõ ràng nhất khuyết điểm là nhanh tăng cao tu vi, cần đại lượng tinh huyết chuyển hóa làm linh lực. Mà âm hiểm nhất cũng làm cho vô số người nghe ngóng sợ hãi hậu hoạn lại là coi ngươi tấn thăng trúc cơ cảnh giới sau, một khi chết đi, thần hồn không chỉ có không cách nào chuyển thế, sẽ còn chuyển hóa làm huyết linh đan, cuối cùng biến thành huyết ma đồ ăn. Triệu Thăng đối với huyết ma biết không nhiều, biết đại khái là nó một tay đạo diễn 300 năm trước huyết ma thai hương. Nghe đồn huyết ma cũng không phải là tu tiên giả, mà là một loại kỳ dị sinh linh. Nó khả năng đến từ thượng giới, có gần như bất tử bất diệt đặc tính. Đương nhiên những này chỉ là nghe đồn, cũng không ai có thể chứng thực. Bất quá có một chút có thể xác định. Huyết Ma Tông tại tu tiên giới kiến trúc thượng tầng bên trong thanh danh hại vô cùng, có thể xương chuột chạy qua đường, nhưng tại hạ tầng tu tiên giả trong lòng lại là chê khen nửa nọ nửa kia. Hàng năm đều có vô số tu tiên giả bởi vì các loại nguyên nhân, bắt đầu nếm thử tu luyện huyết hồn kinh. Đợi đến hưởng qua ngon ngọt sau, những người này liền sẽ đối với nó chạy theo như vịt. Tu vi tinh tiến khoái cảm không thua gì hút độc, một khi thử qua, thường thường không thể tự thoát ra được. Đây cũng là vì gì Huyết Ma Tông trải qua mấy lần tiêu diệt sau, lại tại trong thời gian ngắn cho tàn lại cháy nguyên nhân trọng yếu một trong. Triệu Thăng khoát qua tay, tinh huyết châu cùng dung huyết phù cũng không cần. Ta cần mấy quả ngàn văn tinh tảo quả, hồng quang trong lâu có thể có hàn tồn. Lão giả khôi ngô nghe vậy tinh quang lóe lên, tiếp theo dáng tươi cười chân thành nói, Long Lý đạo hữu, cái này ngàn văn tinh tảo quả thế nhưng là cực hiếm thấy đồ vật, đều bị những tông phái kia thế gia lũng đoạn, rất ít ở trên thị trường lưu thông. Mạ muội hỏi một chút, đạo hữu hẳn là muốn luyện chế trúc cơ đan. Lão giả nói nhiều như vậy, một câu cuối cùng mới là trọng điểm. Đương nhiên, Triệu Thăng dám đến nơi này, liền không có giấu giếm ý tứ. Ân, coi là thật. Đạo hữu có thể hay không xuất ra bằng chứng? Lão giả khôi ngô nghe xong, cọ đứng lên, vậy mà thất thố lại hỏi tới một câu. Tại hạ từ trước tới giờ không nói đùa. Triệu Thăng mỉm cười, lấy ra một mặt đan sư hội nhất giai luyện đan sư ngọc bài, tại trước mặt lão giả lung lay. Lão giả khôi ngô nhìn thấy đan sư lệnh bài, mặt lộ vẻ vui mừng, hưng phấn tiến đến Triệu Thăng trước mặt, một mặt định loạn. Quá tốt rồi. Long Lý đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, bổn lâu vừa vặn cất giữ lấy 3 viên ngàn văn tinh tảo quả. Ngươi nếu muốn, bổn lâu chút xu bạc không thu, trực tiếp tặng cho ngươi. Chỉ cần đạo hữu đáp ứng một cái nho nhỏ điều kiện. Lão giả cử động lần này cũng là đang đánh cược, cược đối phương sẽ không dùng việc này lừa gạt hắn. Ra sao điều kiện, mời nói. Triệu Thăng mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại như gương sáng, lập tức đoán được đối phương muốn nói điều kiện. Đạo hữu nếu là luyện chế được trúc cơ đan, có thể bán tại ta Hồng Quang Lâu. Bên ta không chỉ có thể ra giá cao mua sắm, mà lại sẽ tận lực tiếp tục cung cấp ngàn văn tinh tảo quả, giá cả cam đoan thấp nhất. Lão giả vừa mới dứt lời, Triệu Thăng thầm nghĩ quả nhiên không ngoài sở liệu. Huyết Ma Tông bị chủ lưu tu tiên thế lực bài xích, tựa như trong khe cống ngầm chuột một dạng, gặp chi kêu đánh kêu giết. Bởi vì huyết hồn kinh công pháp đặc điểm, dẫn đến Huyết Ma Tông môn nhân đệ tử nhân số đông đảo, đồng thời tích lũy một nhóm lớn luyện khí đại viên mãn. Những này luyện khí đại viên mãn là kéo dài thọ nguyên, muốn tấn thăng trúc cơ đều nhanh đến rồi, hết lần này tới lần khác trên thị trường cơ hồ không gặp được trúc cơ đan bóng dáng, mà trong tông hàng năm có thể phân phối trúc cơ đan lại quá ít, cung cầu quan hệ nghiêm trọng mất cân bằng. Bởi vậy có thể thấy được, khi lão giả Khôi Ngô nghe được Triệu Thăng muốn luyện chế trúc cơ đan lúc, tại sao lại hưng phấn đến thất thố. Lão giả này cũng là những cái kia người đáng thương bên trong một cái nhà. Gặp Triệu Thăng trầm ngâm không nói, lão giả Khôi Ngô cắn răng, ăn nói khép nép nói, một viên trúc cơ đan đổi 52000 văn tinh táo quả, lão phu lại đưa lên giá trị ít nhất 50000 linh thạch bảo vật. Bảo vật có thể do đạo hữu chọn lựa. Nếu như ngươi không hài lòng, chúng ta có thể lại thương lượng. Ngươi xem coi thế nào? Triệu Thăng tối một tính ra, ngàn văn tinh táo quả có tiền mà không mua được, đơn mai giá cả bình quân tại 10000 linh thạch tả hữu. Nói cách khác, một viên trúc cơ đan tại Hồng Quang lâu chí ít có thể bán 100000 linh thạch. Bất quá giá trị thực sự không có khả năng tính như vậy, ngàn văn tinh tảo nếu là để Triệu Thăng một người thu thập, lãng phí tinh lực nhiều lắm. Cũng chỉ có huyết ma tông loại này ma đạo đại phái mới có con đường tiếp tục cung ứng nhất định số lượng ngàn văn tinh tảo quả. Đã giảm mất đi thu thập trúc cơ đan chủ dược tinh lực, Triệu Thăng tiết kiệm dưới thời gian chi phí hoàn toàn không phải 100000 linh thạch có thể cân nhắc. Đương nhiên, cùng huyết ma tông tiến hành trúc cơ đan giao dịch, không khác bảo hộ luật ra, nhất định phải vạn phần cẩn thận mới là. Triệu Thăng trước khi đến đã làm đầy đủ ngụy trang, tạm thời ngược lại không ngu tự thân chân dung bộc lộ ra đi. Chương 240 Huyết Ma Tông 2, chương 240, Huyết Ma Tông 2, nhưng khi hắn thật luyện chế được trúc cơ đan, đằng sau tình thế tuyệt sẽ không giống như vậy nhẹ nhõm. Lão giả nói xong ánh mắt thấp thỏm nhìn trước mắt trung niên mặt vàng đạo nhân, chờ đợi đối phương trả lời. Triệu Thăng gõ bàn một cái, gật đầu nói điều kiện này, bần đạo đáp ứng. Hảo hảo. Long Lý đạo hữu chờ một lát. Hồng Mô đi đi liền bể. Nói xong, lão giả thần sắc hưng phấn quay người đi ra nhà gian. Một lát sau, hắn vội vàng trở về, trong tay nâng một cái vương bức biển trầm một hộp. Lão giả đem hộp gỗ phóng tới Triệu Thăng trước mặt trên mặt bàn, nhẹ nhàng mở ra nắp hộp. Chỉ gặp bên trong che kín một tầng màu trắng cẩm trù phía dưới có ba viên tròn vo đồ vật, giờ phút này đang có một cỗ cùng loại bình quả hương hương khí từ trong hộp phát ra. "Đạo hữu, mời xem." Lão giả Khôi Ngô cười híp mắt nói, đưa tay mở ra cẩm trù. Triệu Thăng tập trung nhìn vào, chỉ gặp trong hộp nằm ba viên trứng gà lớn, bề mặt sáng bóng chân trượt không lông màu đỏ thâm trái cây. Theo cẩm trù bị triệt hồi, trên trái cây hương khí càng thêm mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi, làm cho người nghe nóng não hải một rõ ràng, tư duy tăng nhanh ba phần. Cái này màu đỏ thấm trái cây chính là toái tinh hải tiếng tâm lừng lấy ngàn văn tinh tảo quả. Đừng nhìn nó bề ngoài không ra thế nào, cắt ra nó lại có thể trông thấy tầng tầng lớp lớp kết tinh hóa thịt quả như bánh nghìn chiếc lá như thế cấp độ rõ ràng, mà hột trong suốt như kim cương, nội ẩn thiên địa tinh hoa. Đúng. Triệu Thăng một tay khép lại cái nắp, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, sông lão giả nhẹ gật đầu. Không sai, đúng là ngàn văn tinh tảo quả. Đạo hữu hài lòng liền tốt. Lão hủ nói câu to gan nói, vạn nhất đạo hữu lần này đều thất bại, cứ tới ta Hồng Quang lâu. Lão phu nguyện lấy giảm 50 giá cả lại cho đạo hữu cung cấp 3 viên ngàn văn tinh tảo quả. Lần này, lão giả không có nói không giảng buộc hai chữ. Triệu Thăng biết được ý tứ trong lời của hắn, Hồng Quang lâu cho dù nguyện ý đại lực duy trì hắn luyện chế trúc cơ đan, cũng là có nhất định hạn độ. Nếu như hắn bất tranh khí số lần thất bại quá nhiều, khi đó Hồng Quang lâu liền phải công sự công bạn. Triệu Thăng đem hộp gỗ thu hồi túi trữ vật, vươn người đứng dậy, đối với lão giả chắp tay một cái, tự tin nói 3 viên không đủ, lần tiếp theo bần đạo lại đến, hy vọng Hồng trưởng quý có thể cung cấp chí ít 5 mai tinh tảo quả, mặc khắc bần đạo thuận tiện nhờ ngươi một sự kiện. Nhìn thấy đối phương một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, lão giả Khôi Ngô không khỏi bằng thêm 3 phần lòng tin, cho nên trịnh trọng tỏ thái độ nói Long Lý đạo hữu mời nói, phàm là lão phu có thể làm được, tuyệt đối sẽ không ngầm hồ. Bần đạo cần đại lượng một nguyên trọng thủy, hy vọng Hồng Quang lâu có thể vì ta mau chóng tìm tới. Giá cả cũng không phải vấn đề. Một nguyên trọng thủy. Lão giả như có điều suy nghĩ lặp lại một lần sau, quả quyết đáp ứng, không có vấn đề. Lão phu cho dù đánh bạc một gương mặt mo, cũng muốn làm cho đạo hữu đạt được ước muốn. Tốt. Bần đạo nhớ kỹ ngươi câu nói này. Sau khi chuyện thành công, tất có hậu báo. Từ Hồng Quang lâu sau khi rời đi, Triệu Thăng cũng là không có đi, bay thẳng cách ban ngày đảo. Bay ra mấy chục dặm sau, một đầu đâm vào trong biển. Đợi đến hắn lần nữa hiện thân đan hỏa phương lúc, đã một lần nữa đổi về Triệu Sung Hòa bộ kia tôn dung ân, hắn gia nhập Xuân Thu Minh dùng chính là kiếp trước Triệu Sung Hòa danh tự. Chốc lát, Triệu Thăng đi vào chân dược các. Lúc này lớn như vậy chân dược các trước cửa mười phần quận cũ é, xe ngựa người đi thưa thớt, trong tiệm khách hàng chỉ có 2-3 cái, mà hơn phân nửa tiểu nhị đều một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, trong ánh mắt thường xuyên toát ra thấp thỏm lo âu chi sắc. Triệu Thăng vừa vào cửa, liền bị tiểu nhị nhận ra. Một cái tay chân lanh lẹ tiểu nhị lập tức tiến lên đón đến, mà đổi thành ngoài có người thì bắt chân lên cổ chạy hướng hậu viện, thông chi trưởng quý đi. Sau đó, Triệu Thăng gặp được mặt ủ mày chau Kim Đan Thành. Triệu Thăng không nói thêm gì, chỉ là trấn an đối phương vài câu, luôn minh lại kiên trì một tháng sự tình nhất định có chuyển cơ. Sau đó, hắn từ dược khố lý lấy một nhóm linh dược, lại lưu lại mấy năm này luyện chế đại bộ phận linh đan sau, liền phiêu nhiên mà đi. Cựu chân đảo phía tây hơn 1000 dặm bên ngoài, 4000 trượng đáy biển. Một đầu chật hẹp khúc chết mà sâu thẳm hang động dưới đáy biển chỗ sâu nhất, bị người mở ra một tòa đường kính hơn 20 trượng cỡ lớn hầm đá. Một cái cực kỳ khổng lồ ngọc chất cự bối đem toàn bộ hầm đá nhét tràn tràn đầy đầy, vỏ sò mặt ngoài long lanh chói mắt bạch quang. Bối phủ đầu tiên, phòng luyện đan. Triệu Thăng ngồi xếp bằng, phất tay ném ra cựu long đỉnh phồng lớn đến cao cỡ một người, cấp tốc bay xuống ngoài 3 trượng hắc diệu thạch trên đài. Triệu Thăng thả ra thần thức, bao phủ lại cựu long đỉnh. đánh ra một đạo pháp quyết, thần thức khẽ động. Chỉ thấy Cửu Long đỉnh mặt ngoài hiện hiện một đầu màu vàng du long quấn mặt đỉnh du tẩu vài vòng sau, chui vào dưới đỉnh. Chợt mà, Cửu Long đỉnh phía dưới đột nhiên giấy lên một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng, hỏa diễm hừng hực che mất đan đỉnh phía dưới. Khởi động Cửu Long đỉnh sau, Triệu Thăng trước không thèm quan tâm hắn, mà là vung tay lên, trước mặt lập tức nhiều một đống lớn hộp gỗ, cái bình, ngọc gâu, bình sứ chờ chút đồ vật. Ngàn văn trúc cơ đan lấy ngàn văn tinh tạo quả làm chủ dược, phụ dược gần 20 loại, mặt khác phối dược càng nhiều đến hơn 80 chủng. Ngàn văn trúc cơ đan là nhị giai linh đan, nhưng độ khó luyện chế rất cao, không cho phép nửa điểm sai lầm. Triệu Thăng đạt được đan phương đã nhanh 10 năm. Trong 10 năm này, hắn vô số lần thôi diễn luyện chế trúc cơ đan tất cả trình tự. Trừ chủ dược bên ngoài mặt khác phụ phối dược, hắn càng là tự tay bào chế rất nhiều. Cuối cùng từ đó trong tuyển ra phẩm chất tốt nhất mấy đám lần. Lần này được 3 viên ngàn văn tinh tạo quả, hắn đã định ra thấp nhất mục tiêu, nhất định phải cam đoan chí ít luyện chế ra một viên trúc cơ đan. Bất kể nói thế nào, Triệu Thăng hiện tại dù sao luyện gần 10 năm linh đan, sớm đã là thần kinh bách chiến nhất giai luyện đan sư. Vô luận là kinh nghiệm, tầm mắt, thủ pháp đều xa không phải phổ thông luyện đan sư, nhưng so sánh, lại thêm có thiên phú tương trợ cùng 10 năm không ngừng phỏng đoán. Đối với luyện chế trúc cơ đan cũng có một chút tâm đắc cùng cảm ngộ, Triệu Thăng có nhất định nắm chắc có thể đạt tới mục đích, 10 thành xác suất thành công không dám nói, 1-2 thành tỷ lệ còn có thể cam đoan Triệu Thăng rất rõ ràng, cái này xác suất thành công với hắn mà nói đã đủ rồi. Dù sao thời gian sung túc rất, Triệu Thăng cũng không có vội vã bắt đầu luyện đan, mà là lấy ra trúc cơ đan đan phương ngọc giản, lặp đi lặp lại lại đem đan phương cùng thủ pháp luyện chế và luyện đan trình tự cắt tỉa mấy lần. Chương 241, trúc cơ đan thành, 1, chương 241, trúc cơ đan thành, 1, xác nhận nhớ kỹ trong lòng sau, hắn lại luyện chế ra vài lô thủy linh đan, làm quen một chút xúc cảm, bảo đảm lúc luyện đan không bởi vì ngượng tay mà phạm sai lầm. Đảo mắt đến ngày thứ hai, Triệu Thăng lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh trạng thái. Giờ phút này trước người hắn ra luyện chế trúc cơ đan linh dược bên ngoài, còn trưng bày một loạt đen trắng xanh đỏ vàng ngũ sắc linh đan bình, mỗi loại trong bình đều nở rộ lấy giống thủy linh đan, ngưng thần đan, thoải mái hồn đan các loại khôi phục hoặc tăng cường thần thức đan dược. Những đan dược này có tác dụng lớn, thời điểm then chốt có thể làm cho Triệu Thăng dùng nhiều mấy lần tử đạn thời gian. Một không biết bao lâu trôi qua, Cửu Long đỉnh đã bị đốt kim linh diệm ôn môi đến trạng thái tốt nhất. Triệu Thăng đem luyện chế trúc cơ đan trình tự ở trong lòng mặc niệm một lần sau, đột nhiên mở to mắt, trong mắt thần quang bùng lên. Theo ngàn văn tinh tạo quả bay vào trong đan đỉnh, trúc cơ đan chính thức bắt đầu luyện chế ra. Cùng với những cái khác chủng loại trúc cơ đan khác biệt, ngàn văn trúc cơ đan từ vừa mới bắt đầu luyện chế, liền muốn đầu nhập trúc cơ chủ dược. Đan này mấu chốt nhất là chịu cùng dung mà quyết. Đã phải bảo đảm tinh tạo quả hột không bị chịu hóa, lại phải cam đoan tinh tạo quả thịt quả dược lực bị hoàn toàn chịu đấu. Cùng lúc đó, lấy hột là linh đan hạch tâm, đem phụ phối dược cùng chủ dược luyện ra đan dịch, cùng hột hòa làm một thể. Trong lúc đó không thể có một chút dược tính xung đột. Cuối cùng ngưng đan ra lò. Toàn bộ quá trình luyện đan nói đến rất đơn giản, nhưng luyện chế thời gian dài tới 7 ngày, trình tự vượt qua hơn 20 bước, so thủy linh đan chỉ là 4 bước phức tạp gấp trăm lần không chỉ. Đối với thiên phú hơi yếu luyện đan sư tới nói, đừng nói cho hắn 3 phần trúc cơ đan linh dược coi như cho hắn 10 phần, cũng luyện chế không ra một viên trúc cơ đan đến. Tại giới luyện đan có dạng này, một cái thuyết pháp mỗi cái luyện chế ra trúc cơ đan luyện đan sư đều có trở thành tam giai luyện đan sư tiềm chất. Trước thêm giao mãng linh huyết, nung khô chết xuất. Triệu Thăng trong tay đánh ra từng đạo đan quyết, trước người bình sứ bên trong đống nhiên bay ra một đạo huyết quang đỏ thẫm, bay xuống nhập trong đỉnh lô. Thần niệm khẽ động, phần kim linh diễm lập tức hỏa lực lớn 5 điểm, linh diễm tăng bọt đem cựu long đỉnh nuốt hết. Lại đến một lượng 2 tiền hải linh chi phấn, sau đó là một viên ngọc tham ăn lá, các loại nửa khắc đồng hồ, lại thêm Triệu Thăng trong lòng mặc niệm luyện đan chính tự, động tác trên tay không có một tơ một hào chần chờ, phảng phất đã luyện chế ra vô số lần một dạng, thủ pháp hết sức quen thuộc. Trúc cơ đan thật rất khó luyện chế, cứ việc Triệu Thăng trước đó làm đủ chuẩn bị, thủ pháp, trình tự chưa từng xuất hiện một tia sai lầm cùng bướng bỉnh. Nhưng vẫn là tại tăng thêm thứ 12 trung phụ dược thạch linh mỡ lúc, không có khống chế tốt hỏa hầu, may mắn hắn kịp thời khởi động tử đạn thời gian, tại luyện đan thất bại trước đó, vượt lên trước bỏ đi một bộ phận tạp chất đan dịch, cái này mới miễn cưỡng luyện chế xuống dưới. Lần thứ nhất luyện chế trúc cơ đan, sai lầm không thể tránh được. Hắn cũng không tin mình có thể một lần thành công. Lần thứ nhất thôi, có thành công hay không tạm thời không nói, trọng yếu nhất chính là trước đem toàn bộ quá trình luyện đan tận lực qua một lần. Sau 5 ngày, phanh. Phòng luyện đan bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng vang trầm, sau đó Cửu Long đỉnh dưới linh diễm cấp tốc thu liễm. Hóa thành một đầu màu vàng sáng hỏa long bơi về trong lò đan bộ. Khi nắp đan lô liền bị mở ra, một cỗ tiêu hồ hương vị từ bên trong truyền ra, lần thứ nhất luyện đan thất bại tại đếm ngược bước thứ 3 tinh hoa cộng hưởng bên trên. Triệu Thăng vung tay lên, một đầu thô to như cánh tay trong suốt thủy long trống rông hiện hiện, long khu bay xuống, linh hoạt chui vào trong đỉnh lô, tại thần thức điều khiển bên dưới từ từ cọ rửa cựu long đỉnh nội bộ. TT. Đại lượng hơi nước màu trắng không ngừng từ đan lô toát ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng luyện đan. Triệu Thăng không đợi mà bắt đầu luyện chế lô thứ 2. Hắn nhắm mắt trầm tư, một bên vận công khôi phục linh lực cùng tinh thần lực, một bên lặp đi lặp lại hồi ức lần trước lúc luyện đan tình hình, cũng âm thầm tổng kết luyện đan kinh nghiệm. Hai ngày sau, Triệu Thăng khôi phục trạng thái đỉnh phong, bốc cháy, ấm lô, đầu nhập ngàn văn tinh tạo quả. Cứ việc chỉ là lần thứ 2 luyện chế trúc cơ đan, nhưng hắn cái kia liên tiếp động tác, tựa như là làm vô số lần một dạng, thuần thục cực kỳ. Thời gian từng giờ trôi qua, trước mắt hắn linh dược dần dần giảm bớt, mà thủy linh đan các loại bổ thần cường thần loại linh đan cũng bị hắn gặm giống mấy bình. Chỉ chớp mắt 7 ngày sau. Phòng luyện đan bên trong mây khói mông lung, trong không khí phiêu đãng một cỗ gợn sóng như quả táo vị giống như hương khí. Triệu Thăng hai con ngươi trải rộng tơ máu, thần sắc mười phần phấn khởi. động tác trên tay lại dị thường vững vàng, đan quyết ti không chút nào loạn. Theo từng đạo bạch quang chui vào trong đan đỉnh, phần kim linh diễm từ từ lùi về bên trong lò, hóa thành một đầu dài hơn thước hỏa long, vây quanh đỉnh lô trung ương một đoàn nhỏ vẹn vẹn bồ đào lớn tranh hồng đang dịch, cẩn thận trên dưới trái phải du động, nhờ vào đó một chút xíu loại bỏ một điểm cuối cùng không hài hòa dược lực tinh hoa. Mắt thấy trúc cơ đan đến mấu chốt nhất ngưng đan câu, Triệu Thăng phồng lên còn sót lại tinh thần lực, một lần cuối cùng khởi động tử đạn thời gian thiên phú và tuyệt đối lý tính. Ngưng đan thời gian đột nhiên bị kéo dài vô số lần, cùng lúc đó, Triệu Thăng thần sắc trong nháy mắt trở nên không gì sánh được bình tĩnh, trong ánh mắt tràn ngập cực hạn đạm mạc, phảng phất đã mất đi khẩn trương, mọi mệt, hương phấn chờ chút nhân loại cảm xúc cùng dục vọng, tựa như một cái hoàn mỹ hình người máy móc. Trong chốc lát, hắn tư duy như điện, tâm thần hợp nhất, ý thức nhảy lên tới trước nay chưa có cực điểm. Ngưng đan, ra lò. Đùng. Cửu Long đỉnh nắp lò đột nhiên bị tạc bay ra ngoài, một đạo hồng quang đột nhiên từ trong lò bắn ra mà ra, vạch ra một ngã rẽ khúc đường vòng cung sau, như thiểm điện rơi vào Triệu Thăng trong tay. Thành. Nhìn xem trong lòng bàn tay nằm chỉ có to bằng hạt đậu nành, màu đỏ thắm rút lại chút cơ đan, Triệu Thăng trong lòng đống nhiên một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Thời gian tùy theo khôi phục bình thường. Ha ha, thật thành nha. Hắn hai mắt từ từ khôi phục thần thái, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra sán lạn mà nụ cười ấm áp. Thành. Lúc này, trước mắt hắn tối sầm, một trận đau đớn kịch liệt, như gió lốc như mưa rào đột nhiên tập quyển não hải. Chỉ một thoáng, Triệu Thăng đau đầu muốn nức, trên mặt nổi gân xanh. 7 ngày 7 đêm luyện đan, nhiều lần thay phiên sử dụng hai loại thiên phú, cũng sớm đã quá độ tiêu hao tinh thần lực của hắn. Lúc này trúc cơ đan ra lò, tâm tình vừa bừng lòng, lập tức di chứng bạo phát. Chương 242, trúc cơ đan thành 2, chương 242, trúc cơ đan thành 2, hắn chỉ tới kịp nuốt vào một bình hoàn thần đan, liền bỗng nhiên ngất đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Triệu Thăng từ từ khôi phục ý thức. Hắn che đầu từ dưới đất ngồi dậy, mặc dù đầu như cũ ong ong làm đau, nhưng so trước đó dễ chịu vô số lần. Lúc này, Triệu Thăng sợ không thôi. Lúc trước khi luyện đan, bởi vì chuyên tâm luyện đan vẫn không cảm giác được đến, sau đó vậy mà không nghĩ tới di chứng bộc phát sẽ như vậy lợi hại. Lúc này hắn kém chút làm ra khó mà vãn hồi thần hồn tổn thương. Về sau cũng không thể dạng này liều mạng. Triệu Thăng một bên âm thầm cảnh cáo chính mình, một bên lấy ra một bình dưỡng thần đan, ngay cả số đều không có đến một cả bình liền làm tiến vào. Nhắm mắt ngưng thần, vận công điều khí để ý thần, dòng dã nghỉ ngơi 3 ngày, Triệu Thăng mới hoàn toàn khôi phục lại. Lại qua 2 ngày, Triệu Thăng đem 2 lần trước đó quá trình luyện đan một lần nữa gỡ nhiều lần, tìm ra trong đó sai lầm chỗ, tổng kết trước đó kinh nghiệm giáo huấn, đồng thời điều khiển tinh vi một ít linh dược phân lượng sau đó bắt đầu trúc cơ đan lần thứ 3 luyện chế. Kỳ thật lần thứ 2 luyện đan cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa thành công. Viên đậu nành kia lớn trúc cơ đan luận phẩm chất liên hạ phẩm cũng không gọi được, vẻn vẹn miễn cưỡng xem như trúc cơ đan hình thức ban đầu. Bình thường trúc cơ đan có to bằng quả nho, hạ phẩm là tinh khiết màu đỏ, phẩm chất càng tốt, nhan sắc càng đậm. Thượng phẩm ngàn văn trúc cơ đan nhan sắc hiện lên gợn sóng màu hồng, đan hương cùng dược lực hoàn toàn nội liễm. Cũng may lần này, Triệu Thăng đã mò tới thành công bậc cửa, trúc cơ đan kém một chút liền luyện thành cho nên lô thứ 3 hắn nhất định phải được. Bốc cháy ấm lô, thêm ngàn văn tinh tạo quả. Cái này đuổi theo một lần trình tự giống nhau như lúc, duy nhất có chỗ khác biệt chính là thủ pháp của hắn tựa hồ càng ngày càng thuần thục, động tác cũng so với một lần trước càng thêm tinh chuẩn ổn định. Nói chung, luyện đan sư thành tựu cùng tu vi cao thấp thành có quan hệ trực tiếp. Luyện khí cảnh luyện đan sư rất khó tấn thăng nhị giai luyện đan sư, cái này không chỉ có là bởi vì bọn họ tu vi cùng tinh lực không đạt được luyện chế nhị giai linh đan tiêu chuẩn, càng quan trọng hơn là luyện khí cảnh tu tiên giả không có sinh ra thần thức, không cách nào trực quan nhìn thấy trong lò đan đủ loại đan hóa phản ứng, đương nhiên cũng sẽ không thể kịp thời phản ứng. Đương nhiên, Triệu Thăng đã là trúc cơ tầng 5 cảnh giới. Dùng qua Quỳnh Linh Ngọc Dịch tinh thần lực của hắn xa so với tu sĩ cùng giai mạnh hơn rất nhiều. Thần thức phạm vi, cường độ cùng khống chế độ chính xác thì càng không cần phải nói, so trúc cơ hậu kỳ cũng không kém bao nhiêu. Có 2 lần trước tích lũy kinh nghiệm, Triệu Thăng lần này luyện chế trúc cơ đan thời điểm, so với lần trước càng thêm thuận lợi, luyện đan trong lúc đó mất khống chế phong hiểm cùng quan ải cũng càng thêm điên thiếu. Chỉ chớp mắt lại qua 7 ngày, phòng luyện đan bên trong lần nữa tràn đầy đan hương. Mắt thấy đến cuối cùng thời khắc, Triệu Thăng cũng không khỏi cực kỳ dương đứng lên, đến mức liên tục 2 lần mở ra 2 đại thiên phú. Ở thiên phú gia chỉ bên dưới, sau cùng ngưng đan khâu thuận lợi đến kỳ lạ. Phanh. Rốt cục, Cửu Long đỉnh phát ra một trận tiếng vù vù, phần kim linh diễm lại lùi về nắp đỉnh lửa khiếu bên trong. Sau đó nắp lọ bay lên, từng luồng thấm vào ruột gan quả táo vị đan hương không cầm được từ trong lọ phát tán đi ra. Thành, lần này thật thành. Triệu Thăng kìm nén không được hưng phấn trong lòng, với tay, 2 viên bổ đảo lớn tiểu hồng linh đan, đột nhiên nhảy ra đan lô, cực tốc phi rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn. Mặc dù cái này 2 viên linh đan vẹn vẹn hạ phẩm nhất trúc cơ đan, nhưng là ý nghĩa của nó phi thường trọng đại. Nó đại biểu cho Triệu Thăng thành 10 phần hiếm thấy chân nhị giai trúc cơ đan sư. Từ một ngày này bắt đầu, hắn tại Xuân Thu Minh bên trong địa vị tất nhiên sẽ thẳng tắp lên cao, cũng tất nhiên sẽ trở thành cựu chân đạo thượng cực thụ truy phụng đan đạo chuẩn đại sư. Chọn vẹn qua một khắc đồng hồ, Triệu Thăng tâm tình mới hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Đợi đến hắn thu hồi đan dược, đầy người mỏi mệt tùy theo đánh lên toàn thân. Gần hơn 20 ngày gian khổ luyện đan, Triệu Thăng tinh thần tiêu hao lợi hại, thế là dứt khoát ngay tại phòng luyện đan bên trong ngủ. Giấc ngủ này chính là dòng dã 2 ngày 1 đêm. Một lần nữa tỉnh lại, tinh thần đã khôi phục 7-8 phần, Triệu Thăng tính toán thời gian, vừa vặn kém một ngày liền một tháng. Nếu trúc cơ đan đã luyện ra hắn cũng không ở chỗ này lãng phí thời gian. Triệu Thăng đứng dậy rời đi phòng luyện đan, tiếp lấy đến linh điển thả ra mấy đạo linh vũ thuật, nhìn thấy trong đất linh dược khỏe mạnh trưởng thành, trạng thái tốt đẹp sau, hắn chỉnh lý dung nhan dáng vẻ, đổi qua một thân mới tinh áo bảo, liền từ bối phủ động thiên rời đi. 2 ngày sau, Triệu Thăng trở về chân dược cát, cùng Kim Đan Thành bí mật nói chuyện nửa canh giờ. Hắn sau khi rời đi, Kim Đan Thành vui vẻ ra mặt, hoàn toàn không có cửa hàng sắp đóng cửa sầu khổ chi sắc. Thủ hạ tiểu nhị gặp tình hình này liền hỏi hắn sự tình gì để hắn cao hứng như vậy. Kim Đan Thành chỉ là thần bí cười cười, lại không nói câu nào. Một bên khác, ban ngày trên đảo Hồng Quang Lâu cũng lần nữa nên đón một vị nào đó thần bí khách nhân. Hay là lần trước gặp mặt nhã gian, Hồng Quang Lâu trưởng quỹ Hồng Nguyên Lượng nhìn thấy Triệu Thăng một bộ không vui biểu lộ, theo bản năng kết luận hắn lần này luyện đan tất nhiên thất bại. Dựa theo tư duy của người bình thường phán đoán, một vị luyện đan sư muốn luyện thành trúc cơ đan, không thất bại cái 10 lần 8 lần, vậy liền không gọi thất bại. Một cái thật trúc cơ đan sư có cái nào không phải dùng núi linh thạch tích tụ ra tới? Nhưng mà Hồng Nguyên Lượng tuyệt đối không nghĩ tới trước mặt hắn người là một cái người được trời chọn, người ta chỉ là lừa hắn tới. Long Lý đạo hữu, không cần nhục chí, trúc cơ đan không phải dễ dàng như vậy luyện thành. Hồng Nguyên Lượng cô cần an ủi Triệu Thăng một câu sau, đột nhiên đổi chủ đề, đúng rồi, không biết đạo hữu hôm nay đến chỗ của ta cần làm chuyện gì? Triệu Thăng thu liễm lại vẻ mặt biểu lộ, ngựa khí kiên định nói, ta muốn thử lại lần nữa mấy lần. Không biết Hồng đạo hữu lần trước nói tới giảm 70 nói như vậy thật là. Hồng Nguyên Lượng tự tin nói coi là thật, Hồng Mỗ từ trước tới giờ không lừa dối. Ta chỗ này không chỉ có ngàn văn tinh táo quả, liền ngay cả mặt khác phụ phối dược cũng tất cả đều có. Ngươi muốn mấy phần? Là muốn bảo chế tốt hay là nguyên sinh? Ngàn văn tinh táo quả đến 3 biên, các linh dược khác cũng tới 3 phần, người khác bảo chế ta không tin được, chỉ cần nguyên sinh thái là được. Hết thảy bao nhiêu linh thạch? Triệu Thăng lúc này nói ra. Hết thảy 21,000 linh thạch. Người cho 20,000 linh thạch là được, số lẻ cũng không muốn rồi. Hồng Nguyên Lượng không chút nghĩ ngợi nói. Chương 243, trúc cơ đan thành 3, chương 243, trúc cơ đan thành 3, tốt, Hồng đạo hữu tình này bẩn đạo nhớ kỹ, cho ta về sau lại báo. Nói, Triệu Thăng từ trong túi chứa vật lấy ra một đống nhỏ linh thạch, đổ vào trên mặt bàn. Cảm ứng được trên linh thạch tản ra thuần âm linh khí, Hồng Nguyên Lượng mánh mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói thuần âm linh thạch. Đồ tốt toa. Đạo hữu bỏ được. Cuối cùng chỉ là linh thạch mà thôi, có cái gì bỏ được không thôi. Triệu Thăng ngữ khí gợn sóng nói, linh thạch có thuộc tính, phân âm dương ngũ hành, đặc biệt âm dương thuộc tính linh thạch nhất là hiếm thấy, cùng giai giá cả so với bình thường ngũ hành linh thạch phổ biến cao hơn 3 đến 8 lần. Giá cả cao thượng tại kỳ thứ, mấu chốt là có tiền mà không mua được. Triệu Thăng dùng thuần âm linh thạch thanh toán, tức là biểu hiện ra tài lực, cũng có trả nhân tình ý tứ. Chỉ dựa vào chiêu này, Hồng Nguyên Lượng không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn, lại một lần nâng cao đối với hắn đánh giá, chân chính đem hắn đặt vào trọng điểm hộ khách trong danh sách. Hồng Nguyên Lượng thu hồi linh thạch sau, đột nhiên vỗ hót một cái, giật mình mở miệng nói lão phu suýt nữa quên mất. Đạo hữu không phải muốn mua một nguyên trọng thủy thôi. Buồn lâu mới từ trong sơn môn điều vận tới một chút, không biết đạo hưu muốn mấy dọn. Triệu Thăng nghe vậy ánh mắt bạo khởi, lúc này ứng tiếng nói càng nhiều càng tốt. Một nguyên trọng thủy đáng ngưỡng mộ rất, một giọt thiên quân nặng linh thủy, chỉ ít 10,000 linh thạch, đóng không trả giá. Vượt qua 5 giọt sau, không thu linh thạch, nhất định phải ngang nhau bảo vật trao đổi. Hồng Nguyên Lượng nói 10% chú, nhưng đợi đến Triệu Thăng từ trong túi chứa vật lấy ra một chồng nhị giai dung huyết phù sau, hắn lập tức thần sắc động dung, kích động khó nhịn. Long Lý đạo hưu, ngươi nói sớm có cái đồ chơi này. Tại hạ nói không chừng có thể lấy được càng nhiều một nguyên trọng thủy. Tại Huyết Ma Tông, nhị giai dung huyết phủ chính là đồng tiền mạnh. Bởi vì tu luyện qua huyết hồn kinh tu tiên giả quá nhiều, có thể gia tốc tan luyện tinh huyết dung huyết phủ từ đầu đến cuối cũng không đủ cầu, mà nhị giai dung huyết phủ thì càng ít, mỗi một tờ đều sẽ khiến trúc cơ cảnh huyết tu tranh đoạt. Cứ việc có kinh nghiệm của kiếp trước, bất quá Triệu Thăng nhìn thấy Hồng Nguyên Lượng càng như thế kích động sau, vẫn cảm giác có chút vượt quá ngoài ý muốn. Gặp tình hình này, hắn yên lòng, hào khí nói, tới trước 5 giọt linh thủy, phía sau dùng dung huyết phủ trao đổi, bao nhiêu dương đổi một giọt. Hồng Nguyên Lượng thông minh hỏi ngược lại ta hết thảy có 18 giọt một nguyên trọng thủy, chỉ ít 30 tấm đổi một giọt. Đạo hữu trong tay có bao nhiêu dương dung huyết phủ? 15 tấm một giọt, đổi 3 giọt. Nếu là thành giao, về sau còn có. Thành giao. Hai chén trà đằng sau, Hồng Quang đầy mặt Hồng Nguyên Lượng ân cần đem Triệu Thăng đưa đến cửa ra vào, mắt tiện hắn rời đi sau, mới mặt mũi tràn đầy vui mừng trở về Hồng Quang lâu. Lại qua 2 ngày, một tin tức đột nhiên truyền khắp Đan Hỏa Phường, chân dược các muốn tạm thời đóng cửa ngừng kinh doanh một đoạn thời gian, về phần lúc nào khai trương, thời gian bất định. Nghe tin tức này, có tâm tư người cơ linh lập tức chạy đến Cắt Thần nơi đó báo tin vui. Biết được chân dược các đóng cửa đằng sau, Cắt Thần không chỉ có không có cao hứng, ngược lại chân mày nhíu càng chặt. Lúc này, hắn phảng phất có chủng một quyền đánh hụt cảm giác trống rỗng, cảm giác mình còn không có dùng sức, đối thủ thế mà liền ngã hạ, cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Dưới sự không cam tâm, Cắt Thần lập tức phân phó Tả Hữu, cho ta đi tìm hiểu mấy ngày gần đây nhất họ Triệu kia ngay tại làm cái gì. Nhất định phải tìm hiểu xem rõ ràng. Bọn thủ hạ lĩnh mệnh mà đi, Cắt Thần mặt lộ ghét hận chi sắc. Nhưng mà một tháng thời gian đi qua, Triệu Thăng động phủ đóng thật chặt, từ đầu đến cuối không có mở ra. Hắn có thể là đang bế quan khổ tu, cũng có thể là ra ngoài du lịch, cũng có thể là cố ý dịch dung ngụy trang né tránh Cắt Thần ánh mắt. Nhưng không dám là loại nào khả năng, đều đại biểu đạt đồng dạng ý tứ, Triệu Thăng tạm thời biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Nửa năm sau, Xuân Thu Minh Công Đức Đường. Tòa linh đảo này chính là Phượng Vĩ Đảo. Đảo này diện tích chỉ có 6-70 dặm lớn, ở trên đảo nhân khẩu không hơn vạn số, tất cả đều là thợ mỏ cùng thợ mỏ gia thuộc. Phượng Du đảo phụ cận có một tòa Phượng Huyết Khoáng Thạch Hố, cho nên phái 10 cái luyện khí quan sự, ngoài ra còn phải có một tên tu sĩ trúc cơ thủ hộ. Triệu khách khanh, cái này nhìn nơi này như thế nào? Công đức đường tầng 2, một vị trung niên trúc cơ trưởng lão ngữ khí ôn hòa nói. Triệu Thăng không có lên tiếng ngôn ngữ, hắn biết đối phương nếu dám cho hắn giới thiệu nơi này, khẳng định trải qua nghị sâu tính kỹ. Hắn đối với Phượng Huyết Thạch loại linh tài này hết sức quen thuộc. Phượng Huyết Thạch phẩm giai rất cao, mà lại tại Toái Tinh Hải sản lượng rất thấp, bình thường dùng cho chế tác cao giai linh mặc. Triệu Thăng đối với nhiệm vụ này phi thường hài lòng. Tại Xuân Thu Minh làm khách khanh, có thể không chỉ cầm linh động không làm việc, hàng năm đến là trong minh làm một khách khanh nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủng loại cùng độ khó có thể mặc kệ lựa chọn, nhưng phần lớn ban thưởng phong phú. Bởi vì Triệu Thăng yêu cầu, Trung niên trúc cơ liền cố ý lấy ra dạng này một cái thanh nhàn nhiệm vụ. Trông coi Phượng Huyết khoáng cũng tốt, hắn thuận tiện vui vẻ nhận mấy khối Phượng Huyết Thạch. Dù sao chỉ cần không làm quá phận, trong minh bình thường sẽ mở một con mắt nhắm một con. Tính danh Triệu Đỉnh Thiên, Triệu Thăng thọ nguyên 52, 226, cảnh giới trúc cơ 8 tầng, nghề nghiệp nhị giai phụ sư, nhị giai đan sư, thể chất thủy kim hỏa tam linh căn, bán linh tộc thiên phú tử đạn thời gian, cảm giác nguy hiểm, tuyệt đối lý tính, kỹ năng công pháp huyền nguyên trọng thủy quyết đại thành, địa phù thuật đại thành, thế hỏa quyết đại thành, huyết hồn kinh tản, tinh thông, dung thần phân niệm quyết, thuần thụ pháp thuật bính cực nhọc hà lôi, huyết độn, trảm thần kiếm, ngàn dòng thăng mây, chế phủ, liễm thần phủ, dung huyết phủ, sinh sinh bách nhập phủ, tù long phủ, ngàn kính băng vân phủ, huyết ảnh đột phủ, dẫn lôi phủ, các loại 196 chủng luyện đan trúc cơ đan, dưỡng thần đan, tụy linh đan, luận linh đan, ngưng thần đan, phá trướng đan trung 33 chủng. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt không dấu vết. Phượng Vĩ đảo thượng sinh hoạt bình tĩnh mà đơn giản, Triệu Thăng động phủ trước cuộn trên cây đào quả đảo đã quen 7 lần. Khả năng ngay cả hắn cũng không nghĩ tới lần này bảo vệ quán nhiệm vụ kéo dài suốt 7 năm. 7 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, lại đủ để cho một ít người chuyện phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mấy năm qua này, trừ bỏ ngẫu nhiên tuần sát một chút hầm mộ, Triệu Thăng thời gian còn lại không phải luyện đan vẽ bùa, chính là bế quan khổ tu. Tại đan phù hai đạo ngày càng tinh tiến đồng thời, tu vi của hắn cũng lấy vượt quá tưởng tượng phi tốc tăng lên, ngắn ngủi thời gian 7 năm, liền một hơi đột phá đến trúc cơ 8 tầng cảnh giới. Chương 244, trở về khung phi đảo, 1, chương 244, trở về khung phi đảo, 1, đến một bước này, hắn đã hao hết kiếp trước dư trạch, tương lai tốc độ tu luyện tất nhiên thật to giảm bớt, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng từ từ tăng tiến tu vi. 3 năm trước đây, Triệu Thăng thành công luyện thành thứ 13 chủng nhị giai linh đan phá chứng đan, chính thức tấn thăng làm nhị giai đan sư. Cũng tại một năm này, Cửu Chân Đảo thượng phát sinh không ít tại cùng hắn tương quan sự tình. Một năm này sơ, Kim gia ngoài ý liệu nhiều một vị tên là Kim Đan thắng tu sĩ trúc cơ, người này ra ngoài du lịch Toái Tinh Hải nhiều năm, hôm nay một khi trở về gia tộc, lại lấy tu sĩ trúc cơ diện mạo xuất hiện ở trước mặt người ngoài. Nhưng mà chỉ có giải rác mấy người biết, Kim Đan thắng sở dĩ có thể tấn thăng trúc cơ, toàn bộ nhờ Triệu Thăng tự mình bán cho Kim gia một viên trúc cơ đan. Cũng là tại một năm này, Triệu Thăng mới bắt đầu xuất thủ viên thứ nhất trúc cơ đan, đối tượng tự nhiên là cầu đan như điên hồng con lâu. Đến một năm này mà, Hứa Sùng đại sư ái đồ cắt thần tại một lần ra ngoài đằng sau, đột nhiên mất tích, vì thế, Hứa Sùng đại sư giận tím mặt, Xuân Thu Minh không thể không xuất động tất cả nhân thủ dòng dã tìm nửa năm, lại không người có thể tìm tới cắt thần một chút tung tích, hắn tựa như bốc hơi khỏi nhân gian như vậy, từ đó tin tức hoàn toàn không có. Bởi vì Triệu Thăng cùng cắt thần có khúc mắc, cho nên hắn cũng bị hoài nghi tới. Nhưng lúc đó hắn ngay tại Phượng Vĩ đảo đóng giữ, lại có không ở tại chỗ chứng minh, mà lại không có một chút chứng cứ có thể chứng thực là hắn hạ thủ. Bởi vậy tại Kỳ Phong chân nhân ra sức bảo vệ phía dưới, Triệu Thăng dễ dàng lọt qua cửa. Vì để tránh cho Hứa Sùng chút giận sang người khác, Triệu Thăng tại Kỳ Phong chân nhân theo đề nghị, lại đang Phượng Vĩ đảo ngây người 3 năm. 7 năm kỳ hạn đã qua, Triệu Thăng cùng đến đây đổi thủ trúc cơ khách hành, thuận lợi giao tiếp nhiệm vụ. Trở ra động phủ, nhìn qua cuộn trên cây đảo từng đống quả lớn, Triệu Thăng im lặng thở ra một hơi, một tay khẽ đảo, một chiếc lớn chừng bàn tay ngân bạch thuyền nhỏ đột nhiên phồng lớn đến 2 trượng lớn nhỏ, gãy thuyền cách mặt đất 3 thước, trôi nổi tại trước mặt hắn. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên phi chu, tiện tay đánh ra một đạo điều khiển pháp quyết, tâm niệm vừa động, phi chu gào thét lên phóng lên tận trời, bay đến không trung ngàn trượng, xoay quanh nửa vòng sau, hướng Cửu Chân đảo mau chóng bay đi. 2 ngày sau, Hồng Quang lâu, Triệu Thăng tiến lâu, liền bị ân cần cực kỳ tiểu nhị mời đến hậu viện nhã gian, mà Hồng Nguyên Lượng nghe chút Long Lý đạo nhân tới, đội vàng bỏ xuống tất cả mọi chuyện, đuổi tới nhã gian gặp nhau. Đang đang đang, một trận tiếng bước chân rồn dập cấp tốc từ xa đến gần, cửa phòng vừa bị đẩy ra, người còn chưa hiện thân, tiếng cười lại tới trước. Ha ha, Hồng Mô Nhật Tư giả muốn liền ngóng trông đạo trưởng a, hôm nay ngươi cuối cùng tới, có thể nghị sát sáng cũng. Dáng người khôi ngô Hồng Nguyên Lượng một bước dạo bước tiến lên cửa lớn, mặt mũi tràn đầy gió xuân nhanh chân đón lấy Triệu Thăng, trong miệng liên tục nói ra. Hồng đạo hưu nói quá lời. Triệu Thăng đứng dậy chắp tay khách sáo một câu, lại là một phen lấy lòng Hàn Huyên đằng sau, hai người ngồi xuống, uống một bình trà, lúc này mới nói tới chính sự. Triệu Thăng lấy ra 2 cái bạch ngọc đan bình, nhẹ nhàng đẩy lên Hồng Nguyên Lượng trước mặt. Hồng Nguyên Lượng thấy thế trên mặt vui mừng, vội vàng mở ra đan bình nhìn lên, lập tức tán thán nói ai nha, khó lường nha. Lần này lại có 2 viên trúc cơ đan. Xem ra đạo trưởng đan đạo lại có tinh tiến, thật sự là thật đáng mừng. Uy của cũ, trước đổi 10 khoảng ngàn văn tinh tạo quả, còn lại lấy ra đổi 1 nguyên trọng thủy. A, cho sớm ngài chuẩn bị xong. Nói, Hồng Nguyên Lượng móc ra 2 phe âm trầm một hộp cùng một cái huyền thiết hồ lô, trịnh trọng đưa tới Triệu Thăng trong tay. Vừa tiếp nhận hồ lô, Triệu Thăng thần thức dò vào trong đó, chỉ gặp 12 giọt nước mắt lớn trong suốt thủy tinh phân biệt rõ ràng trôi nổi tại trong hồ lô. Cái này thủy tinh chính là đại danh đỉnh đỉnh 1 nguyên trọng thủy, lúc này nó linh tính hoàn toàn nội liễm, nhẹ như lông hồng, nhưng một khi bạo phát đi ra, trong nháy mắt biến thành thiên quân chi trọng. Triệu Thăng lại mở ra hộp gỗ nhìn một chút, bên trong chỉnh tề trưng bày 10 khoảng ngàn văn tinh tạo quả. Rất tốt, ta yêu cầu huyết hồn kinh huyền huyết hóa đan quyết tới rồi sao? Triệu Thăng hài lòng thu hồi hộp gỗ, lại hỏi. Hồng Nguyên Lượng nghe vậy chỉ trệ, một mặt khổ sở nói đạo trưởng có chỗ không biết. yêu cầu của ngài ta sớm đã thượng cáo sơn môn, nhưng tình huống rất không lạc quan. Huyền huyết hóa đan quyết đã coi như là bản tông chân truyền công pháp, ngoại nhân tuyệt khó lấy được thụ, trừ phi đạo trưởng ngài có thể cùng ta trở về tông bộ sơn môn, chân chính bái nhập tông ta mới có thể. Nếu dạng này, quên đi đi. Cái kia kết kim đan đan vương, ngươi có thể từng lấy tới. Triệu Thăng khoát khoát tay, lùi lại mà cầu việc khác. Hồng Nguyên Lượng lúng túng gãi gãi sau gáy, mười phần ngượng ngùng bỏ lỡ Triệu Thăng ánh mắt. Gặp tình hình này, Triệu Thăng thầm than một tiếng, nghĩ thầm sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, kết kim đan đan phương giá trị so một kiện pháp bảo càng thêm chân quý, không chút nào kém cỏi hơn bất luận cái gì một bộ kim đan cấp công pháp. Hồng Nguyên Lượng gặp Triệu Thăng khó nén thất vọng, vội vàng lấy công chủ tội nói: "Đạo trưởng, ngài chẳng lẽ không muốn một viên phù bảo hộ thân sao? Ta chỗ này vừa vặn có ba kiện khác biệt phù bảo tạo điều kiện cho ngươi chọn lựa." Nói xong, hắn vội vàng lấy ra ba tấm dài bằng bàn tay, lóe ra mãnh liệt huyết quang, tính chất như ngọc phù bảo, bày ra đến trước mặt hắn. Phù bảo mặt ngoài hiện hiện ba loại điển hình huyết tu loại pháp bảo đồ án: huyết kiếm, huyết thuẫn cùng một thanh huyết cốt đao. Triệu Thăng nhìn qua trước mặt ba kiện phù bảo, trên mặt không khỏi lộ ra tâm động chi sắc. Hồng Nguyên Lượng thấy thế mười phần tự đắc cười cười. Một lúc lâu sau, Triệu Thăng bảo bọc một bộ áo bào đen, hài lòng từ Hồng Quang Lâu rời đi. Ra Hồng Quang Lâu, hắn lập tức cải tạo đổi dung mạo, tại trong phường thị dạo qua một vòng, liên tục ra vào hơn 20 ở giữa cửa hàng. Đợi đến từ một tòa bán phù lục trong cửa hàng sau khi ra ngoài, Triệu Thăng thần sắc trở nên mười phần nghiêm trọng. Ngắn ngủi nửa năm, trong phường thị đan khí phù những vật này giá vậy mà không hẹn mà cùng tăng 3 đến 5 thành. Hồng Nguyên Lượng quả nhiên không có lừa gạt hắn, một vòng mới hải yêu triều cường lại phải bắt đầu. Nguyên lai vừa rồi tại Hồng Quang Lâu, Hồng Nguyên Lượng nói cho hắn biết gần nhất nửa năm toái tinh hải bên ngoài Viễn Dương đều có đại lượng yêu thú tụ tập dấu hiệu. Tại Viễn Dương hàng hải bên trong, bảo thuyền bị yêu thú tập kích sự kiện cũng càng ngày càng nhiều. Huyết Ma Tông dưới trướng có hành hành Viễn Dương Huyết Ma đoàn hải tặc, tin tức xa so với thế lực bình thường linh thông. Sớm tại một năm trước, Huyết Ma Tông liền phát hiện mấy quẻ, đến mấy tháng trước, trải qua nhiều mặt chứng thực, xác nhận hải yêu triều cường không thể tránh được. Chương 245, trở về khung quỹ đạo 2, chương 245, trở về khung quỹ đạo 2, cùng lúc đó, Tinh Thần Đạo cũng phát hạ pháp chỉ, tuyên bố muốn tổ chức tinh thần tế, gần đây sẽ phong tỏa tinh tạo biển. Tại toái tinh hải trong lịch sử, tinh thần tế cơ hồ có thể cùng hải yêu triều vẽ lên ngang bằng. Mỗi khi tinh thần cung tổ chức tinh thần tế, hải yêu triều không nói kiểu gì cũng sẽ đúng hạn mà tới, nhưng trong 10 lần có thể đụng tới 5-6 bề. Thời gian lâu dài, toái tinh hải đám tu tiên giả đều ý thức được đó căn bản không thể nói là trùng hợp, mà là có ý định mưu chi. Đối với Viễn Dương Tam Đại Bá Chủ, vì sao tổng tuyển tại tinh thần tế trong lúc đó tiến công nhân tộc cương vực, tầng dưới đám tán tu mỗi người nói một điều, mà biết chân tướng kim đan các chân nhân lại lựa chọn im miệng không nói. Tin tức lũng đoạn loại sự tình này tại bất luận cái gì thế giới đều có, tu tiên giới càng nghiêm trọng. Ngàn vạn năm đến, đối mặt lần lượt hải yêu triều cường, toái tinh hải nhân tộc đã sớm tổng kết ra cực kỳ hoàn mỹ ứng đối phương pháp. Thứ nhất thứ hai phòng ngự chuỗi đảo chính là chuyên vị ứng đối hải yêu triều cường mà thiết kế. Hải triều triều cường đối với toái tinh hải tu tiên giới tới nói đã là một trận kiếp nạn, cũng là một trận trăm năm vừa gặp cơ duyên. Mỗi một lần kiếp nạn qua đi, chắc chắn sẽ có vô số thế lực cùng cá nhân hôi phi yên diệt, lại chắc chắn sẽ có vô số mới phát thế lực cùng nhân kiệt trổ hết tài năng. Ngay tại hải yêu triều cường lần lượt tẩy lễ bên dưới, toái tinh hải có vô số thiên kiêu nhân kiệt theo thời thế mà sinh. Bởi vậy từng có hóa thần chân quân tán viết tinh hải đại có nhân kiệt ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Sau 3 tháng, Khung Phi đảo. Khung Phi đảo ở vào ngoài hành tinh bờ biển duyên, khoảng cách Long Thủ đảo chừng hơn 6000 trong biển, phương vị chính nam lệch đông, thuộc về 108 tòa bảy rồng cấp linh đảo một trong. Hòn đảo đại thể hiện lên hình lụa, diện tích vượt qua trăm dặm, địa hình tây cao đông thấp, phía tây ngao thủ nhai thẳng đứng dốc đứng, mặt đông nhất xuôi theo đảo tất cả đều là bạch sa than, trong hòn đảo bộ địa hình bằng thẳng, ruộng đồng phì nhiêu, sinh hoạt gần 100,000 trực hệ tộc nhân, mà tại phụ cận 12 tòa phụ thuộc trên hòn đảo còn có 200,000 gần chi tộc nhân. Khung Phi đảo bên trên triệu ra lấy luyện khí lập tộc, am hiểu nhất luyện chế loại phòng ngự pháp khí, đặc biệt quy giáp thuẫn nổi danh trên đời. Sở dĩ như vậy là bởi vì ở trên đảo hàng năm mùa hè đều nắm chắc lấy hàng ngàn thiết giáp rùa bò bên trên bạch sa than, cũng tại trên bờ cắt trôn xuống trứng rùa. Khung Phi đảo có một đầu nhất giai linh mạch trung phẩm, hiện lên đồ vật đi hướng, linh mạch hạch tâm linh khiếu tại ngao thủ nhai bên dưới, ở giữa đi ngang qua trung bộ linh điển, hướng tây kéo dài đến bạch sa than, một bộ phận linh mạch cuối cùng chui vào biển cả bên trong. Cho nên triệu thị đại bộ phận tu tiên tộc nhân đều tụ tập tại ngao thủ nhai. Trải qua lịch đại đảo chủ gia tộc mở cùng giữ gìn, ngao thủ nhai bên trên xây thành động phủ đã vượt qua 150 tòa, nhưng bây giờ có người ở lại chỉ có 2/3, còn có 1/3 vẫn nhàn rỗi lấy. Một ngày này, ngao thủ nhai vẽ rồng điểm mắt phủ nên đón chủ nhân mới. Vẽ rồng điểm mắt phủ liền xây ở linh khiếu phụ cận, nồng độ linh khí cực cao, gần với gia chủ chỗ huyền cơ phủ một chút không kém hơn mặt khác hai vị trúc cơ tộc lao động phủ. Cho nên vẽ rồng điểm mắt phủ có chủ nhân tin tức vừa truyền ra, lập tức anh động triệu ra trên dưới. Những cái kia nhàn không có chuyện làm luyện khí tiểu bối nhao nhao bốn phía tìm hiểu tin tức, muốn làm rõ ràng ai có năng lực lớn như vậy lại từ trong tay gia chủ đoạt đến một chút con người phủ. Phải biết bọn hắn thế hệ này gia chủ Triệu Ẩn Hiền là có tiếng keo kiệt hẹp hòi, muốn từ trong tay hắn hưởng chút tiện nghi quá khó khăn. Lúc này ở vẽ rồng điểm mắt phủ chỗ sâu trong phòng tiếp khách, một già một trẻ hai người chính trò chuyện với nhau chính vui mừng. Triệu lão đệ, ngươi nhìn tòa động phủ này hoàn cảnh thế nào? Nếu là cảm giác chỗ nào không thích hợp, cứ việc nói ra. Lão ca ca ta nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Triệu Ẩn Hiền là Triệu thị đương đại gia chủ, tuổi tác hơn 130 tuổi, trúc cơ trung kỳ tu vi, chiều cao 7 thước 8 tấc, tướng mạo đường đường, nhưng mặt mày dài nhỏ, cái mũi cao cao nổi lên, giống như mũi ưng, thỉnh thoảng sẽ cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác. Người này ngôn ngữ khôi hài nhiệt tình, cách đối nhân xử thế cực kỳ lão đạo, nhưng nó giỏi về tâm cơ, có khi khó tránh khỏi thất chi đại khí. Triệu Thăng cấp tốc đem liên quan tới Triệu Ẩn Hiền ký ức nhớ lại một lần, đồng thời trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, ngữ khí ôn hòa nói, "Triệu gia chủ khách khí." Triệu Mô rất hài lòng nơi này bố trí, cũng không cần hao tâm tổn trí sửa lại. Từ khi biết được Hải Yêu Triều Cường sắp tới tin tức sau, Triệu Thăng lập tức gián đoạn tại Xuân Thu Minh ẩn cư sinh hoạt, gián tiếp mấy vạn dặm trở về tới Khung Quý đảo. Hắn sở dĩ trở về, nếu như nói là xuất phát từ thân tình, cái kia đơn thuần vô nghĩa. Đương nhiên cũng có một chút điểm huyết mạch thân tình ở bên trong, nhưng đại bộ phận là lợi ích cho phép. Triệu gia phát triển được tốt, hắn có thể tốt hơn. Bên trong đạo lý biết được đều hiểu, liền không cần nói tỉ mỉ. Khi Triệu Thăng thả ra chút cơ cảnh khí thế, lại lộ một tay thuật luyện đan sau, Triệu Ẩn Hiền như nhặt được chất bảo, lập tức lấy khách khanh trưởng lão vị trí thuê Triệu Thăng. Triệu Thăng vốn là vì Triệu gia mà đến, cho nên ra vẻ thận trọng tùy tiện nhắc tới mấy cái yêu cầu nhỏ đằng sau, liền gật đầu đáp ứng. Hai người nhiệt tình nói chuyện với nhau trong lúc đó, Triệu Thăng vô tình hay cố ý đem chính mình thân thế lai lịch thông qua nói chuyện phiếm tiết lộ cho Triệu Ẩn Hiền. Cử động lần này là vì nói rõ ngọn ngành, cũng vì biểu hiện thành ý một lúc lâu sau, Triệu Ẩn Hiền hướng tận mà đi. Ngày thứ hai, hắn triệu tập trên đảo tất cả Triệu thị tu tiên tộc nhân, đem tân khách khanh trưởng lão, sầm hợp từ Triệu Thiên đỉnh giới thiệu cho mọi người. Triệu Thăng đem một thế này dành tự điên đảo một chút, đổi tên Triệu Thiên đỉnh, đạo hiệu sầm hợp từ thân phận là một vị trúc cơ cảnh tán tu, còn là một vị luyện đan sư. Triệu thị có 64 cái chữ bối phụng hiền minh nhân tông, toàn chân đốc thái hòa, chí thành tuyên ngọc điện, trung chính thường kim hoa, xung huyền thông hán luận, cao hành đỉnh đại la, đạo đức diễn thanh hoa, tu tiên quý trường sinh. Toái tinh hải một chi này tộc nhân đã truyền đến lớn chữ lót, bối phận cao nhất là hai cái hán chữ lót trúc cơ tộc lão, Triệu Hán Thanh cùng Triệu Hán Quang. Nguyên bản Triệu thị có 4 vị trúc cơ, nhưng tuổi tác lớn nhất Triệu Thông Bi đã ở 16 năm trước tọa hóa, bây giờ chỉ còn lại có 3 vị. Đồng thời Triệu gia hậu bối không thế nào không chịu thua kém, bây giờ gặp phải trúc cơ tuyệt tự nguy hiểm, cả tộc luyện khí đại viên mãn tộc nhân chỉ có 4 cái, trong đó có 2 người đã trúc cơ thất bại qua một lần, tiềm lực thấy đấy. Chương 246, thu đồ đệ cùng lục hợp phù du thuẫn, 1, chương 246, thu đồ đệ cùng lục hợp phù du thuẫn, 1, Triệu Thăng nhận biết Triệu gia hơn phân nửa tộc nhân, chỉ có gần nhất 30 mấy năm vừa ra đời tiểu bối không biết, bởi vậy căn bản không cần Triệu Ẩn Hiền giới thiệu. Vẹn vẹn một lần mà qua, liên quan tới những người này đủ loại ký ức lập tức một lần nữa nổi lên trong lòng hắn. Ai còn có thể bồi dưỡng, cái nào tinh khiết là phế vật. Một chút nghiêm túc, Triệu Thăng trong nháy mắt sơ có thành tựu tính. Tháng 7 lưu hỏa, mặt trời chói chang trên không, tầng tầng sóng biển xoay tròn mà lên, không ngừng nuốt ngao thủ nhai phía dưới mảnh kia cao thấp tham gia lần đáng ẩm. Lúc này, tại ngao thủ nhai trên đỉnh vọng hải lâu 3 tầng quan lan các bên trong, 7 vị phong thái khác nhau tuổi trẻ nam nữ chính thần sắc mặt ngưng trọng cùng đợi. Có ít người trên mặt rõ ràng hơn lộ ra vẻ lo lắng. Không bao lâu, dưới lầu đột nhiên truyền đến một mảnh tiếng ồn ào. Trở về Tam công tử trở về. Nghe thấy âm thanh này, quan lan các bên trong 7 vị Triệu thị bối chữ đại tộc nhân gần như đồng thời nhìn về phía cửa ra vào. Mà tại lúc này, một vị áo bào trắng ngọc quan, dáng người thon dài, mặt phấn môi mỏng thanh niên công tử vừa lúc hiện thân, cũng đi lại vội vã đi vào quan lan các bên trong. "Tam ca, ngươi thành sao?" Triệu đại mặc tính tình gấp nhất, vừa nhìn thấy mặt, lập tức thần sắc chờ đợi mà hỏi. Mấy vị khác bối chữ đại cũng thần sắc khác nhau nhìn xem vị này cùng thế hệ tuấn ngạn Triệu đại lễ. Triệu đại lễ sắc mặt âm trầm lắc đầu. "Ai?" Đám người thấy thế cùng kêu lên thở dài một hơi. Dáng dấp hạng mục chi tiết môi mỏng Triệu đại mặc cùng tam ca Triệu đại lễ đồng xuất một phòng, thấy vậy nhịn không được liên tục phàn nàn, Triệu khách khanh tầm mắt không khỏi quá cao đi. Tam ca thế nhưng là trong chúng ta thiên phú và tài tình cao nhất một cái. Ngay cả tam ca cái này đều trừng mắt. Ta nhìn hắn rõ ràng là cố ý. Nói là thu đồ đệ, bất quá là lừa dối thôi. Triệu đại mặc vừa mới dứt lời, Triệu đại lễ lại đột nhiên biến sắc, gấp giọng hô im ngay. Tam ca. Triệu đại mặc một mặt ủy khuất. Nhanh im ngay, không được phỉ báng Triệu tiền bối. Triệu đại lễ thấy thế ngữ khí càng thêm nghiêm khắc. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói Triệu tiền bối đã quyết định thu 19 thúc là ký danh đệ tử. Vừa dứt lời, đám người một mảnh xôn xao. 19 thúc? Triệu đỉnh đạt. Không có khả năng, Triệu khách khanh làm sao có thể để ý cái kia lắm mồm miệng tiện bại hoại mặt hàng. Đúng vậy a. Hẳn là Triệu khách khanh bị đại đỉnh dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt phải không? 19 thúc mới luyện khí 3 tầng, ngay cả ta cũng không sánh bằng, cái này sao có thể? Ngay tại Triệu thị bối chữ đại bọn họ khí phách khó bình thời điểm, ngao thủ nhai dưới vẽ rồng điểm mắt trong phủ lại là một mảnh ấm áp không khí. Trong phòng tiếp khách, Triệu Thăng thần sắc bình tĩnh ngồi tại trung ương, mà Triệu thị gia tộc Triệu Ẩn Hiền thì sắc mặt nghiêm túc ngồi tại bên trái thượng thủ. Lúc này ở hai người phía dưới, một vị dáng người phổ thông, dung mạo không đáng để ý, một mặt đầy mỡ ria mép trung niên chính cung kính bưng một bát tố tâm trà, đưa tới Triệu Thăng trước mặt. Đỗ Nhi Triệu đỉnh đạt, cung thỉnh sư tôn uống trà. Triệu Thăng tiếp nhận linh trà, nhẹ nhàng phẩm một ngụm sau, dừng dừng nói, đứng lên đi. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta sầm hợp tử vị thứ nhất đệ tử ký danh. Bản này luyện đan tinh giải ngươi cầm lấy đi. Trước có nhớ kỹ trong lòng, sau đó lại tới tìm ta. Đi xuống đi. Là, sư tôn. Hai tay tiếp nhận sư tôn đưa tới ngọc giản, Triệu đỉnh đạt cúi đầu lên tiếng, tiếp lấy không người rời khỏi phòng khách. Nhìn thấy người đi Triệu Ẩn Hiền trong mắt tinh quang lóe lên, đông nhiên cười ha ha một tiếng, cố ý hỏi, Triệu đạo hữu, tại hạ có chút không rõ. Ta Triệu thị niên khinh tuấn ngạn cũng không ít, cái nào đều so Triệu đỉnh đạt cường bên trên vô số, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng hắn đâu? Không dối gạt Triệu đạo hữu, bần đạo môn này nặng nhất nhãn duyên. Triệu đỉnh đạt người này miễn cưỡng có thể vào bần đạo mắt, bởi vậy liền tuyển hắn. Triệu Thăng biểu lộ gợn sóng nói. Triệu Ẩn Hiền nghe vậy khẽ giật mình, thần sắc hơi có vẻ cổ quái nhìn Triệu Thăng một chút, thầm nghĩ, lời này có ý tứ là những người khác không để vào mắt đi. Hiện nay thu đồ đệ đều tùy tiện như vậy sao? Nghĩ đến cái này, hắn bất đắc dĩ tự an ủi mình, cũng được, dù sao cuối cùng thịt đều nát đến trong nồi, ai học luyện đan đều như thế. Vấn đề mấu chốt là Sầm Hợp Tử người này phải chăng có thể thực tình chuyển xuống thuật luyện đan. Triệu thị tuy nói lấy luyện khí lấy xương tại thế, nhưng một cái tu tiên gia tộc như muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh, lại không thể có quá lớn thiếu hụt. Triệu Thăng không chỉ cần phải luyện khí sư, còn muốn có luyện đan sư, chế phù sư, trận pháp sư chờ chút tu tiên chuyên gia. Bởi vậy ba ngày trước, tại một lần chuyện phiếm bên trong hắn luyện chuyển thử thăm dò tân khách khanh phải chăng có thu đồ đệ chi ý, anh ngờ đối phương ngoài ý liệu sảng khoái, một câu liền đáp ứng nhận lấy một tên Triệu thị tử đệ. Triệu Thăng về đến gia tộc, vốn là có thu đồ đệ chuyển xuống thuật luyện đan ý tứ. Triệu Ẩn Hiền hỏi một chút này, chính giữa hắn ý muốn, nào có không đồng ý ý tứ. Về phần hắn vì sao thu Triệu Đỉnh Đạt làm đồ đệ? Đến một lần Triệu Đỉnh Đạt là Triệu Đỉnh Thiên thân đường đệ, luận liên hệ máu mủ, hai người gần nhất. Thứ hai Triệu Đỉnh Đạt chẳng những có hắc hỏa linh căn, hay là học được vài chục năm luyện đan học đồ, có nhất định đan đạo cơ sở, có thể tiết kiệm hắn không ít tinh lực. Mấu chốt nhất là Triệu thị những người khác bất tranh khí nha, ngay cả cái tâm tính đều bày bất chính, từng cái có vẻ như cung kính hữu lễ, lại giấu giếm sừng, để Triệu Thăng quan chi không thích. Triệu Thăng gặp Triệu Ẩn Hiền xấu hổ không nói, không khỏi đổi chủ đề, nhắc nhở đúng rồi, Triệu đạo hữu. Theo bần đã biết, cái này Hải Yêu Triều cường lại muốn tới. Triệu Ẩn Hiền nghe vậy sắc mặt biến hóa, biểu lộ nặng nề gật đầu, Triệu Mộ đã nhận được Long Thủ đạo truyền đến báo động. Chậm nhất không cao hơn 2 năm, Hải Yêu nhất định lần nữa mạo phạm ta nhân tộc cương vực. Chính là không biết lần này yêu triều quy mô như thế nào, hy vọng không phải ngàn năm vừa gặp loại kia. Hẳn là sẽ không như vậy. Nếu là ngàn năm vừa gặp, liền sẽ không dạng này gió êm sóng lặng. Đúng rồi, mắt thấy yêu triều sắp tới, quý tộc phải trang làm xong đầy đủ chuẩn bị. Có thể có chỗ nào cần bần đạo xuất thủ địa phương? Triệu Ẩn Hiền nghe chút lời này, mặt lộ cảm kích, luôn miệng nói đạo trưởng hiểu rõ đại nghĩa như thế, tại hạ cảm kích bất phần. Không quy đạo phòng ngự nghiêm mật, ta không lo lắng hải thú công đạo. Nhưng bây giờ Long Thủ đảo đã hạ đạt hiệp phòng mệnh lệnh, ra lệnh cho ta tộc ra một vị trúc cơ cùng 5 vị luyện khí hậu kỳ tiến về Long Thủ đảo đóng giữ. Cho nên bạn nhất yêu triều đột kích Triệu Mỗ hy vọng đạo trưởng có thể tọa chấn khung rùa bảo thuyền, tận lực duy trì không quy đạo cùng ngoại giới vận chuyển thông suốt. Chương 247, thu đồ đệ cùng lục hợp phù du thuẫn 2. Chương 247, thu đồ đệ cùng lục hợp phù du thuẫn 2. Cứ việc đối phương thuyết ngầm hồ, nhưng Triệu Thăng đã hoàn toàn nghe rõ hắn ý tứ. Nói như vậy, tại Hải Yêu Triều cường trong lúc đó sẽ rất ít phát sinh hải thú công đảo đổ sát nhân tộc sự tình. Dù sao tuyệt đại bộ phận hải thú đều là hải sinh sinh vật, không phải bò không lên lục địa, chính là cực không quen lục địa hoàn cảnh. Đương nhiên, hải thú đến tam giai chi cảnh, lục không hoàn cảnh đã không còn là chướng ngại. Chỉ cần bọn chúng muốn, tàn sát một đảo sinh linh căn bản không phải một vấn đề. Bất quá tam giai trở lên hải thú đại bộ phận đã linh trí mở rộng, bình thường sẽ không cố ý đổ sát sâu kiến giống như phàm nhân. Một mặt là sợ sệt nhân tộc kim đan trả thù, một phương diện khác lại là không có đồng tộc quan niệm kim đan đám yêu thú rất lười không thèm để ý, không có chỗ tốt, lười nhác độc thủ. Trên thực tế, Hải Yêu Triều cường đối với Toái Tinh Hải nhân tộc ảnh hưởng, giết người vẹn vẹn xếp tại thứ yếu, lợi hại nhất lại đối với Toái Tinh Hải chuyên trở phá hư. Có thể tưởng tượng, ước vạn hải thú tại đại yêu xua đuổi dẫn đầu xuống, nhất ba ba xông vào trong ngoài tinh hải, những nơi đi qua thuyền hủy hết. Càng thậm chí hơn lâu dài tàn phá bừa bãi không chỉ, hải thú bầy yêu không ngừng điên cuồng tập kích trên biển mỗi một chiếc thuyền chỉ. Đối mặt vô cùng vô tận điên cuồng hải thú, thuyền khó đi, trên biển giao thông đoạn tuyệt. Toái Tinh Hải chư đảo tất nhiên sẽ trở thành từng cái đảo hoang một khi vây khốn phong tỏa thời gian quá dài, thương mậu đoạn tuyệt còn tại thứ yếu, đói khát mới là đáng sợ nhất. Toái Tinh Hải nhân tộc sinh sôi đến nay, chư đảo bên trên nhân khẩu phần lớn vượt qua sức chịu đựng, chỉ dựa vào một đảo sản xuất xa xa không đủ cung ứng, nhất định phải thời khắc ỷ lại ngoại giới lương thực bổ sung. Nếu như bị vây nốt thời gian dài, ở trên đảo lại không đầy đủ khẩu phần lương thực, tất nhiên sẽ phát sinh người người cùng nhau ăn thảm kịch. Đây không phải tại làm người nghe kinh sợ, mà là tại nhiều lần Hải Yêu Triều cường kỳ đều tất nhiên chắc chắn phát sinh sự tình. Đương nhiên, phàm nhân hạ tràng lại thảm cũng phần lớn tác động đến không đến tu tiên giả trên người mình. Bởi vậy, có tương đương một bộ phận tu tiên giả đối với phàm nhân bi thảm nhắm mắt làm ngơ, thậm chí vui với nhìn thấy vướng víu nhân khẩu giảm bớt. Có ít người cặn bã ma tu càng là treo tức xưng hô Hải Yêu Triều cường là thiên đạo đối với nhân tộc nhân khẩu sàng chọn mục đích là đào thải rác rưởi ngu ngốc, loại bỏ ra ưu lương huyết mạch. Đối với một bộ phận tu tiên thế lực mà nói, bọn hắn quan tâm hơn cũng là càng đau lòng hơn không ai qua được thiên tân vạn khổ mới mở ra đáy biển linh mạch, linh điển cùng linh quáng bị hải thú bảy phá hủy chiếm cứ. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa đại tai nạn. Hải Yêu Triều cường sở dĩ làm cho tất cả tu tiên giả thống hận, hơn phân nửa nguyên nhân phải thuộc về nơi này. Trở lại chuyện chính, Triệu thị có hơn 200,000 gần chi tộc nhân phân bố tại khung quy đảo phụ cận trên đảo nhỏ. Yêu Triều cùng một chỗ, đường biển đoạn tuyệt. Tộc nhân là căn cơ, Triệu gia không có khả năng trơ mắt nhìn hơn 200,000 tộc nhân bị giết chết hoặc bị chết đói, cho nên nhất định phải cam đoan các đảo ở giữa giao thông thông suốt. Triệu Thăng vừa tới liền bị phó thác trách nhiệm, bởi vậy có thể thấy được Triệu thị nhân thủ không đủ quốc cảnh. Nghe hiểu Triệu Ẩn Hiền ý tứ trong lời nói, Triệu Thăng nhẹ gật đầu, nhận được gia chủ tin được, không dù ở bảo thuyền liền giao cho bần đạo tốt. Triệu Ẩn Hiền thần sắc cực kỳ cảm động, đạo trưởng hiểu rõ đại nghĩa như thế, tại hạ không lời nào có thể diễn tả được. Lão phu biết rõ tại Yêu Triều bên trong hàng hải mười phần nguy hiểm, vì bảo đảm nói dáng rất an toàn, đây là tộc ta cất giữ mấy món phòng ngự linh khí, còn xin đạo trưởng chọn lựa một kiện. Nói, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra năm dạng linh quang mở mịt đồ vật phóng tới Triệu Thăng trước mặt. Triệu Thăng nhìn một cái, đầu tiên đem hai kiện áo giáp loại linh khí bài trừ rơi. Hắn mặc dù không gọi được kiếm tu, nhưng là đi cũng là nhẹ nhàng nhanh nhẹn con đường, áo giáp quá cồng kềnh, hoàn toàn không thích hợp. Trừ bỏ áo giáp, còn lại ba kiện tấm chắn loại pháp khí. Một kiện màu nâu đen quy giáp thuẫn, một kiện màu đỏ nhạt không biết tên khiên kim loại, cuối cùng một kiện linh khí tiểu dáng phi thường kỳ lạ. Linh khí này chỗ kỳ lạ ở chỗ, nó mặt ngoài là một mặt đường kính khoảng một thước tròn trịa hắc thuẫn, không ngờ do sau cái lớn chừng bàn tay đen tuyển tiểu thuẫn tổ hợp gấp thành. Lấy Triệu Thăng nhãn lực thế mà nhìn không ra nó là dùng tài liệu gì luyện chế. Chợt nhìn qua giống như là cứng rắn bóng loáng chất sừng da thú, nhưng lại mang theo rõ ràng ánh kim loại. Mà lại cẩn thận nhìn lên, da thuộc mặt ngoài vậy mà hiện đầy vô số nhỏ bé hắc lân. Tựa hồ nhìn thấy Triệu Thăng đối với cái này đặc thù pháp khí cảm thấy hứng thú nhất, Triệu ẩn hiền mỉm cười, đưa tay cầm lấy pháp khí, giới thiệu nói đạo trưởng hảo nhãn lực. Cái này lục hợp phù du thuẫn là những này năm kiện linh khí bên trong phẩm giai cao nhất, đơn mặt linh thuẫn là trung phẩm linh khí, nhưng tổ hợp đứng lên lại là thượng phẩm. Mấu chốt là nó là một kiện 10 phần hiếm thấy tổ hợp linh khí, do 6 mặt mũi thuẫn tạo thành. Mỗi kiện tử thuẫn đều là do nhị giai phù du ma diêu dưới bụng cứng rắn nhất vỏ ngoài luyện chế mà thành. Phải biết phù du ma diêu có cùng giai hải thú lực phòng ngự mạnh nhất xưng hảo, những này linh thuẫn kiên cố liền không cần nhấn mạnh. Không chỉ có như vậy, mấu chốt là cái này 6 mặt linh thuẫn luyện tài lấy từ cùng một đầu phù du ma diêu, mà lại nội bộ linh cấm gần như giống nhau, còn khắc vào một đạo cực hiếm thấy thông thần linh cấm. Ta trước cho đạo trường biểu diễn một lượt huyền diệu của nó chỗ. Nói, tại Triệu ẩn hiền chỉ một ngón tay lục hợp phù du thuẫn, trong mắt thần quang lóe lên. Sau đó chỉ thấy, lục hợp phù du thuẫn từ trên bàn bay tới không trung. Đột nhiên phân tán thành 6 đạo lưu quang màu đen, phản phất cá bơi giống như vây quanh Triệu ẩn hiền trên dưới trái phải không ngừng xoay tròn bay tán loạn, nhìn qua phi thường linh hoạt mau lẹ. Càng khiến người ta mở rộng tầm mắt chính là mỗi mặt mũi thuẫn ở giữa lại có thể tùy ý tổ hợp. Trên không trung, khi thì đơn mặt vòng không, khi thì top 5 top 3 tổ hợp, khi thì lại 6 cái hợp nhất. Thấy Triệu Thăng dị sắc liên tục, tâm động không thôi. Triệu ẩn hiền nhìn thấy Triệu Thăng thần sắc, không khỏi đắc ý nói cái này lục hợp phù du thuận thế nhưng là tộc ta huyền cơ lão tổ cuối cùng ba kiện tác phẩm để lại một trong. Nếu không phải bởi vì đạo trường duyên cớ của ngươi, ta là tuyệt sẽ không lấy ra. Triệu Thăng nghe hắn, đầu tiên là nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu nói Triệu đạo hữu, mặt này lục hợp phù du thuận, ngươi thật cam lòng cho bần đạo. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta cầm linh thuận sau, liền không tuân thủ lời hứa chạy. Chương 248, Long thủ đạo đỉnh trệ cùng bảo thuyền bị tập kích, 1, chương 248, Long thủ đạo đỉnh trệ cùng bảo thuyền bị tập kích, 1, không sợ. Ta người này từ trước đến nay dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Mà lại ta cũng tin tưởng nói dài không phải là loại người này. Triệu ẩn hiền tràn đầy tự tin đạo. Nghe lời này, Triệu Thăng âm thầm gật đầu, cảm giác toái tinh hải chi này tộc nhân cuối cùng đáng tin cậy trước sau hai lần chọn đúng gia chủ. Triệu Huyền Cơ là Triệu gia trung hưng chi tộc, dẫn đầu Triệu gia thoát ly diệt vong biên giới, cũng gian khổ khi lập nghiệp phát triển lớn mạnh, cuối cùng chiếm cứ một đảo linh địa. Chiến công của hắn tại Triệu gia không người có thể so sánh. Triệu ẩn hiền mặc dù không kịp Triệu Huyền Cơ, nhưng lấy bộ tộc chi chủ mà nói, cũng coi như được ưu tú. Triệu gia tại trên tay hắn có tiến một bước phát triển, trong tộc không khí được cho và hài hòa đoàn kết. Chính nghĩ như vậy, bên cạnh Triệu ẩn hiền vừa cười nói không dối gạt đạo trưởng, mặt này lục hợp phù du thuẫn cũng không phải thập toàn thập mỹ, nó cũng không ít thiếu hụt. Đầu tiên thao túng quá phức tạp, đối với tu tiên giả thần thức cường độ cùng độ chính xác yêu cầu cực cao, tốt nhất còn muốn có nhất tâm đa dụng thiên phú. Bình thường trúc cơ căn bản khống chế không được nó. Còn nữa nói, nó do 6 cái trung phẩm linh khí tạo thành, ý vị này gấp 6 linh lực tiêu hao tốc độ. Chỉ một điểm này, liền loại bỏ trúc cơ trung kỳ trở xuống tu tiên giả. Nói tới chỗ này, Triệu ẩn hiền ngữ khí dừng một chút, thử do xét nói đạo trưởng nếu là trướng mắt mặt này lục hợp phù du thuẫn, không bằng nhìn xem cái này mình dương hộ tâm thuẫn. Không cần. Liền nó. Triệu Thăng đột nhiên khoát tay, đánh gậy đối phương, chém sắc như chém bùn đạo. Triệu ẩn hiền nghe vậy trong lòng vui mừng. Nhìn vị này Triệu khách khanh giọng nói chuyện cùng thần thái, đối phương tu vi hẳn là chí ít tại trúc cơ trung kỳ trở lên, rất có thể là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Nếu thật sự là như thế, bọn hắn Triệu gia coi là thật được một cánh tay đắc lực. Triệu ẩn hiền tâm niệm chuyển động, đột nhiên biến sắc, lục hợp phù du thuẫn đột nhiên một lần nữa kết hợp một mặt màu đen kiên tròn, lung la lung lay hướng Triệu Thăng lướt tới. Gặp tình hình này, Triệu Thăng mỉm cười, trong mắt thần quang bùng lên, cường đại thần thức trong nháy mắt phá khiếu mà ra, qua trong giây lát bao phủ lục hợp phù du thuẫn. Thần niệm khẽ động, hắn nhẹ nhõm túm lấy linh thuẫn quyền sở hữu. Nhìn xem trước mặt như xuyên hoa hồ điệp bốn phía bay múa phù du tử thuẫn, lại cảm nhận được trong hư không kinh người thần thức, Triệu ẩn hiện trong mắt dị sắc liên tục, trong lòng hết sức kích động trúc cơ hậu kỳ. Thật sự là trúc cơ hậu kỳ. Cái này đây thật là thiên hữu tộc ta. Cảm tạ Huyền Cơ lão tổ. Tại trúc cơ cảnh giới bên trong, trúc cơ hậu kỳ là một cái tương đối đặc thù giai đoạn. Bởi vì tấn thăng trúc cơ tầng 7 cảnh giới sau, cho dù là phổ thông tu sĩ trúc cơ cũng sẽ thu hoạch được linh lực chất biến cơ duyên. Một khi có thể thành công hoàn thành linh lực chất biến, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thực lực liền sẽ có đột bay mạnh tiến tăng lên, một người đánh 10 người không dám nói, một mình ứng phó hai cái phổ thông cùng giai không nói chơi. Nếu là đổi thành trúc cơ trung kỳ, 3 năm cái cũng không nói chơi, đánh thắng không nhất định, duy trì cái không thắng không bại cũng coi như bình thường, tối thiểu nhất chạy trốn không thành vấn đề. Lại hàng nửa giai đổi thành trúc cơ tiền kỳ, một vị cường lực trúc cơ hậu kỳ tu sĩ linh lực chất biến, cầm trong tay thượng phẩm linh khí, tu luyện kim đan cấp trở lên chân công thật sự có thể một người đánh 10 người. Có thể cho rằng là một người lớn đánh một đám tiểu hài nhi. Triệu ẩn hiền không biết được Triệu Thăng có phải hay không trong truyền thuyết có thể một người đánh 10 người cường lực trúc cơ, nhưng từ nó siêu cường thần thức đến xem, đối phương dù cho thực lực không đủ, nhưng cũng yếu không đến nơi đâu. Tại yêu chiều sắp bộc phát, Triệu thị bộ tộc lúc nào cũng có thể gặp gỡ tai họa ngập đầu thời khắc nguy hiểm, Triệu gia đột nhiên được sức mạnh như thế giúp đỡ, không thể không nói thật đúng là có mấy phần tổ tông phù hộ ý vị. Từ cái này có thể lý giải Triệu Vân Hiền vì sao lại sẽ thành dạng này kích động. Ông, một tiếng bù bù đằng sau, lục đạo hắc quang trong nháy mắt bay trở về Triệu Thăng trước mặt, một lần nữa tụ hợp thành lục hợp phụ du thuẫn. Lớn hơn một xích thượng phẩm linh thuẫn rơi xuống, Triệu Thăng một thanh tiếp được, tiếp lấy tiện tay thu vào trong túi trữ vật. Tu tiên giả nếu như muốn tùy tâm sử dụng, như vung tay làm ngự sử một kiện linh khí, nhất định phải trải qua quanh năm suốt tháng luyện hóa cùng tinh khí thần dung hợp. Vừa mới Triệu Thăng là lấy thần thức cưỡng ép thao túng, nhìn qua mười phần linh hoạt tự nhiên, trên thực tế chỉ là chủ nghĩa hình thức thôi. Tùy tiện một cái mãnh liệt va chạm, liền có thể để linh thuẫn mất đi khống chế. Không sai, bần đạo phi thường hài lòng cái này lục hợp phụ du thuẫn. Ở đây đa tạ gia chủ tặng cùng. Triệu Thăng trên mặt dáng tươi cười, xông Triệu Ẩn Hiền chắp tay nói cảm ơn. Ha ha, sâm hợp từ đạo trường hài lòng liền tốt. Triệu Ẩn Hiền mặt mày hớn hở, ha ha cười nói. Từ đó, Triệu Thăng liền tại khung quy đảo định cư xuống tới. Hắn người này hỉ tĩnh không thích động, mặc dù ngay cả tục từ chối Triệu gia các phòng yến khách mời, nhưng không có một chút thất lễ. Mỗi lần nói khéo từ chối sau, đều sẽ quả đáp lễ mấy bình đan dược, nhất nhị giai đều có, mà lại phẩm chất thượng giai. Như vậy bình dị gần gũi làm dáng, để Triệu gia các phòng mười phần mừng rỡ, trong lúc nhất thời càng khó lường hơn lấy hoa dạng mời trang giấy giống như bay tới. Triệu Thăng cũng không phải thật người hiền lành, trước đó là xuất phát từ xem ở các phòng đều là chính mình hậu đại phân thượng mượn cớ thi ân mà thôi, dù sao phủ xa không lưu ruộng người ngoài. Nhưng mà, bọn hắn lòng tham nghĩ đến tiến thêm thước, không khỏi là si tâm vọng tưởng. Triệu Thăng cách làm dị thường đơn giản, vẹn vẹn đem tất cả thiếp mời một mạch chuyển tay chuyển cho Triệu Ẩn Hiền. Không ra một ngày, cỗ này tà phong lệch ra khí lập tức mai danh nhận tích, Triệu Thăng bên này lập tức thanh tịnh lại. Làm một cái tu tiên trạch nam, hắn mỗi ngày nhận trình an bài đến tràn đầy. Mỗi ngày có cố định 3 canh giờ tu luyện, nửa canh giờ ngủ say. Mỗi ngày cố định 1 canh giờ dùng để luyện phù, miễn cho ngược tay. Đồng thời mỗi ngày 2 đến 3 canh giờ lấy ra luyện đan, phần lớn là luyện chế nhất giai linh đan, ngẫu nhiên linh cảm tới liền tiêu tốn mấy ngày thời gian luyện ra một lò nhị giai linh đan. Tại trong lúc này, khi trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong thời điểm, Triệu Thăng cũng xuất thủ luyện chế ra một lò trúc cơ đan, thành công xuất đan 3 viên, một viên trung phẩm, hai cái hạ phẩm. Nói câu lời ngoài đề, trải qua tại Cửu Chân Đảo thượng điên cuồng luyện đan, hắn luyện chế trúc cơ đan sát suất thành công đã đạt tới 10/89, chỉ là xuất đan số cùng phẩm chất đều không như ý muốn, bình quân vừa đến 4 quả. Trúc cơ đan tổng số vượt qua 30 mai, nhưng lại không có một viên có thể đạt tới thượng phẩm. Chương 249, Long thủ đảo đỉnh trệ cùng bảo thuyền bị tập kích, 2, chương 249, Long thủ đảo đỉnh trệ cùng bảo thuyền bị tập kích, 2, nguyên do trong đó, có lẽ có linh dược phẩm chất, có lẽ là thủ pháp luyện đan, cũng hoặc là tồn tại một ít không biết bí quyết. Tóm lại, câu nghệ tại tự thân học thức cùng tầm nhìn có hạn, Triệu Thăng tự nhận đã đến một cái bình cảnh. Trong thời gian ngắn nếu là ngoại lực tương trợ, trong thời gian ngắn rất khó đột phá bình cảnh. Trước mắt, hắn để dành nhiều đến 6 viên trúc cơ đan, nhưng ngàn văn tinh tạo quả chỉ còn lại có 3 viên. Nếu như không có đột phá mới, hắn đã quyết định tạm thời sẽ không lại ra tay luyện chế trúc cơ đan. Thời gian còn lại, trừ luyện hóa lục hợp phù du thuẫn bên ngoài, phần lớn dùng để rộng khắp đọc cùng nghiên cứu cổ tịch, bí lục dị thuật, công pháp và các loại tu tiên bách nghệ tri thức. Cái này không chỉ có là tiến giai kim đan làm tích lũy, càng là tiến một bước nghệ vững chắc tự thân cơ sở. Càng là xâm nhập học tập, Triệu Thăng liền càng sâu sắc cảm nhận được một cái văn minh tu tiên tri thức là cỡ nào đến mênh mông vô ngần, tối nghĩa cao thâm. Hắn si mê với thăm dò không biết cùng tu luyện trong khoái cảm không thể tự kiềm chế, luôn cảm giác thời gian không đủ dùng, hận không thể một ngày có 48 canh giờ. Triệu Thăng biết mình tâm tính rất không thích hợp. Có được bách thế sách hắn căn bản không cần đội vã như vậy khó giàn nổi, tiêu giao tự tại hưởng thụ nhân sinh mới là chính xác. Chỉ bất quá đạo lý hắn đều hiểu, nhưng thật rất khó hình dung hắn lúc này trạng thái. Si mê không tỉnh không phải một cái tốt hình dung từ, nhưng dùng để hình dung thế này Triệu Thăng vẫn rất thích hợp. Hắn đành phải si mê hai chữ, lại không chân chính đại triệt đại ngộ. Có lẽ đợi đến nào đó một thế, cảm thấy mệt mỏi, mới có thể chân chính đến ngộ chân lý. Một thế này, hắn chính là thích thú, si mê không tỉnh. Yêu chiều tới. Không thể nói trước là từ đâu một ngày bắt đầu khi một chiếc vận lương thuyền tại khung quy đảo phụ cận bị hải thú tập kích đắm chìm sau, khung quy đảo thượng lập tức một mảnh bối rối, rất có thần hồn nát thần tính thảo một giai binh cảm giác. Triệu gia trên dưới đều ý thức được yêu chiều rốt cục giáng lâm khi mọi người kinh hoàng sợ hãi sau khi, trong lòng nhưng lại sinh ra một loại kỳ diệu nhẹ nhõm cảm giác. Tựa như một thanh treo ở không trung trọng truy rốt cục rơi xuống, không cần lại cả ngày thấp thỏm lo âu. Dựa theo sớm đã chế định tốt dự án, không rùa cùng từng cái phụ thuộc hòn đảo đều chấp hành vườn không nhà trống, nhân khẩu lui vào đảo lục chỗ sâu khu dân cư, chống đi hòn đảo xung quanh. Cùng lúc đó, trừ không rùa bảo thuyền cùng hai chiếc nhất giai linh thuyền bên ngoài, mặt khác phổ thông thuyền đều là ngừng về bến tàu, phiến buồn không được xuống biển. Chỉ cần không cố ý bốc lên chiến sự, hải yêu bình thường sẽ không đăng nhập. Bởi vậy, Triệu thị 300,000 tộc nhân an phận thủ thường đợi ở trên đảo không ra, an toàn tạm thời không ngại. Như vậy, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Tại trong nửa năm này, Triệu gia nhận được vô số ở ngoại tộc người truyền về đủ loại tình báo, đặc biệt Tòng Long thủ đảo trở lại tình báo cặn kẽ nhất chuẩn xác. Nhưng ở một ngày buổi chiều, một cái đột nhiên xuất hiện kinh thiên tin dữ để Triệu gia các vị tu tiên tộc nhân lập tức cả kinh trợn mắt hốt mồm. Long thủ đảo đình trệ. Ngàn năm đằng sau, Long thủ đảo thiên quan lại một lần nữa bị hải yêu công phá. 10 ngày trước, hải ma tộc Linh Nguyên đại trưởng lão dẫn đầu 3 vị 7, 8 giai yêu vương cùng hơn 100 đầu tam giai trở lên ngưng đan hải yêu, lấy chỉ đông đánh tây kế sách, lại dám gạt qua tất cả người ánh mắt, trong vòng một ngày vượt qua vạn dặm đại dương mênh mông, đột nhiên đánh lén Long thủ đảo. Vẹn vẹn kiên trì không đến 3 ngày, Long Thủ đảo liền bị công phá phòng ngự đại trận, ở trên đảo lấy nặng ngọn núi lao tổ cầm đầu tứ thánh tiên tu đoàn tử thương thảm trọng, ở trên đảo mấy triệu nhân khẩu mười không còn một. Long Thủ đảo đình trệ trước mấy ngày, Phục Phong đảo, Trấn Ngao đảo các loại 6 tòa mấu chốt linh đảo thế mà liên tục bị hải thú đại quân nhẹ nhõm công phá. Không dùng thời gian 10 ngày, đại quân tiên phong đã đến Long Thủ đảo. Ít ngày nữa liền sẽ xông vào bên trong tinh hải, mắt thấy một trận sinh linh đổ thán không thể tránh được. Nhưng mà Triệu gia trên dưới lại lạ thường thở dài một hơi. Bởi vì khung quy đảo ở hành tinh khác bờ biển duyên, Hải yêu Triệu Cường nếu đã biết tập quyển bên trong tinh hải, ý vị này tai họa ngập đầu gần như không sẽ rơi xuống Triệu gia trên đầu. Về phần toái tinh hải nhân tộc tất nhiên sẽ tử thương vô số, nhưng này vậy thì thế nào? Dù sao người trong nhà không chết liền tốt, còn những người khác chết sống làm gì? Không thể không nói, Triệu gia tâm thái của người ta cùng đại đa số tu tiên gia tộc ý nghĩ giống nhau ý hệt. Hòn đảo Văn Minh đặc điểm đã là như thế, bởi vì địa hình cách trở, giao lưu không tiện, lại thêm sinh hoạt tại diện tích nhỏ hẹp trên hòn đảo, năm rộng tháng dài xuống tới, tuyệt đại đa số phàm nhân thậm chí một bộ phận tu tiên giả đều dưỡng thành việc không liên quan đến mình liền thờ ơ tâm lý. Biết được cái này giật mình trời tin dữ, lưu thủ khung quy đảo Triệu gia hai vị trúc cơ lòng nóng như lửa đốt. Không chỉ có là bởi vì Triệu thị có một vị trúc cơ cùng năm vị luyện khí hậu kỳ bây giờ vây ở Long Thủ đảo thượng, sinh tử chưa biết. Còn có một cái trọng yếu nhân tố ở chỗ Long Thủ đảo đỉnh trệ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Long Thủ đảo ở vào trong ngoài tinh hải ở giữa, chẳng những chấn giữ giao thông yếu đạo, càng là toàn bộ ngoài hành tinh biển hạch tâm yếu điểm. Ở trên đảo không chỉ có một đầu tam giai linh mạch, phụ cận mấy ngàn dặm hải vực càng phân bố gần trăm đầu nhất nhị giai chi nhánh linh mạch, dưới đáy biển linh quáng linh điền vô số, các loại tu tiên tài nguyên cái gì cần có đều có đồng thời dị thường phong phú, có thể nói là thiên trụ giới ít có cao linh khu vực. Lúc bình thường, Long Thủ đảo chí ít có một vị nguyên anh lão tổ tọa trấn, tứ thánh tiên tu đoàn cũng đóng quân tại ở trên đảo. Mỗi lần hải yêu triều cường đến, Long Thủ đảo liền sẽ đứng núi chịu sào. Linh tộc Bá Hải Trương cùng Giao Long Tam đại bá chủ nếu như muốn dẫn đầu vô tận hải thú xông vào bên trong tinh hải, nhất định phải công phá Long Thủ đảo. Nếu là lựa chọn đi vòng qua, một là gặp phải tiền hậu giáp kích nguy hiểm, thứ hai lúc trở về dễ dàng bị giam cửa đánh chó, hoặc là hải thú bầy bị phân hóa tăng dã, tiêu diệt từng bộ phận. Bỏ qua một bên Long Thủ đảo tài nguyên cùng quân sự địa vị không đề cập tới, nó hay là toàn bộ ngoài hành tinh biển hoàn toàn xứng đáng thương mậu vật tư lưu chuyển trung tâm. Tu tiên tài nguyên không nói đến, đối với phàm nhân trọng yếu nhất đục lương các loại kiện hàng hóa lớn, thường ngày đều phải tại Long Thủ đảo thượng tập trung giao dịch, sau đó trải qua điều phối cùng quay vòng, cuối cùng mới vận chuyển về ngoài hành tinh biển chư đảo. Chương 250, Long Thủ đảo đình trệ cùng bảo thuyền bị tập kích, 3, chương 250, Long Thủ đảo đình trệ cùng bảo thuyền bị tập kích, 3, đây là bên trong tinh hải các đại tu tiên thế lực đối ngoại tinh hải đông đảo linh đảo gia tộc và tông phái thế lực vô hình khống chế. Nhưng mà, hiện tại Long Thủ đảo đình trệ, điều này có ý vị gì? Tất cả biết hậu quả tính nghiêm trọng Triệu gia người cầm quyền đều thần sắc nghiêm trọng, cau mày. Đình Đạt, nhanh đi xin ngươi sư phụ đến. Đồng tâm trong nội đường, Triệu thị các phòng trưởng đối cùng tu tiên tộc nhân đều ở đây, Triệu Bẩn Hiền hơi suy nghĩ một chút, quả quyết phân phó Triệu Đình Đạt. "Là, gia chủ." Triệu Đình Đạt đội vàng ứng thanh, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, Triệu Đình Đạt cung kính dẫn Linh Triệu Thăng đi vào Đồng Tâm Đường. Nhìn xem tòa này Đồng Tâm Đường bố cục cùng bài trí, Triệu Thăng phảng phất lại về tới mấy trăm năm trước Long Lý Hồ. Hắn hoảng hốt một chút, nhưng rất nhanh tập trung ý chí, cùng Triệu Bẩn Hiền cùng Triệu Hán Quang hai vị cùng cảnh tu sĩ chắp tay thi lễ. Vừa tòa hạ, Triệu Bẩn Hiền liền không kịp chờ đợi đem Long Thủ đảo đỉnh trệ cùng trước mắt hiểm ác tình thế toàn diện nói ra. Đợi đến Triệu Thăng tiêu hóa tin dữ này sau, hắn lại nói thẳng trên đảo lương thực nhiều nhất chỉ có thể duy trì nửa năm. Long Thủ đảo đình trệ, mang ý nghĩa lần này Hải yêu Triều Cường sẽ không dễ dàng kết thúc trận này, đại tai nạn sẽ kéo dài một năm, hai năm, thậm chí thời gian dài hơn cũng khó nói. Đối mặt 300,000 gào khóc đòi ăn tộc nhân, Triệu Bẩn Hiền thân là bộ tộc chi chủ, nhất định phải lấy xấu nhất mong muốn tính toán. Không cần hắn giải thích cả kẽ, Triệu Thăng lập tức ý thức được chính mình trạch cư khổ tu sinh hoạt kết thúc. Làm Triệu thị khách khanh lão tổ tông, là Triệu gia ra một phần lực, tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Hướng chi lục hợp phù du thuẫn sự tình, bần đạo chưa cảm ơn. Gia chủ có việc cứ việc phân phó. Triệu Thăng thẳng thắn đạo. Triệu Ẩn Hiền nghe vậy vui mừng quá đỗi, trên mặt cảm kích cùng vui mừng giật vui nhăn biểu, nói liên tục vài câu cảm tạ sau, liền nói ra hắn nhu đồ. Tổng kết lại chính là một câu, mau chóng xuất động khung rùa bảo thuyền đi hướng tinh hải chư đảo, nghĩ hết biện pháp chọn mua lương thực, đồng thời thuận tiện giao dịch tu tiên tài nguyên. Mục tiêu thứ nhất chính là có vớt rồng danh xương Bích La đảo. Nó là ngoài hành tinh biển gần với Long Thủ đảo đệ nhị đại linh đảo, phụ cận trăm ngàn dặm bên trong phân bố lấy ngàn mà tính cỡ trung tiểu hòn đảo. Không chỉ muốn thương mậu phát đạt lấy sừng, càng là chứ danh lương thực sản khu. 7 ngày sau, vùng hải vực nào đó, nguyên bản bình tĩnh xanh thẳm mặt biển, lúc này tựa như sôi trào bắt đầu, mảng lớn màu trắng nước biển bọt biển không ngừng xoay tròn tuôn ra, mà tại bọt biển che giấu bên dưới, từng đầu dài hơn 3 mét thanh kỳ kiếm ngư trong lúc bất chợt nhảy ra mặt biển, không gì sánh được điên cuồng bọt tới trên mặt biển một chiếc đen nhánh bóng lưỡng, có được 2 tầng bong thuyền 3 cột buồm thuyền biển lớn. Tại những này thanh kỳ kiếm ngư ở giữa, xen lẫn từng đầu hình thể to lớn hơn nhất dài cả kiếm. Từng đạo kiếm quang giống như sắc bén thanh quang theo bọn chúng trên đầu mọc gai thỉnh thoảng bắn ra, không ngừng bắn giết lấy trên thuyền tất cả vật sống. Thanh kỳ kiếm ngư là một loại thiên tính ôn hòa kiểu quần cư cỡ trung tiểu hải ngư, đầu mọc ra một cây giống như trường kiếm xương cứng xương cá, phần lưng có cờ trạng vây dài, toàn thân trải rộng cứng rắn bại cá, phổ thông trưởng thành cá kiếm bình thường có thể dài đến dài hơn 3 mét, tốc độ bơi vượt qua lục địa tuấn mã, một ngày đêm xuống tới, nhẹ nhõm bơi qua ngàn dặm nói chung, 10 đầu cá kiếm liền có thể đản sinh ra một đầu nhất giai yêu ngư, với cá quy mô vượt qua 100 đầu thường thường. Dựng dục ra nhị giai thanh kỳ kiếm ngư đầu lĩnh. Nhị giai thanh kỳ kiếm ngư, hình thể chí ít vượt qua 2 trượng, ở trong nước biển tốc độ bơi không kém hơn tu sĩ trúc cơ ngự khí phi hành, trên đầu linh đâm dị thường cứng cỏi sau khi, trình độ sắc bén không thua gì một thanh hạ phẩm phi kiếm. Lúc bình thường, thanh kỳ kiếm ngư bảy cũng sẽ không tập kích qua lại thủy biển, mà giờ khắc này bọn chúng không ngờ hóa thành một đám hiệu suất kinh người sát thủ khủng bố. Lúc này, tầng hai bong thuyền dưới khoang thuyền miệng, Triệu Đỉnh Đạt sợ hãi rụt rè trốn ở đám người đằng sau, cả gan lớn tiếng ủng hộ lấy tinh thần mọi người. Chịu đựng, sư tôn ta nhất định sẽ trở về. Huynh đệ các thúc bá chịu đựng a. Không dù ở bảo thuyền phòng ngự lồng ánh sáng sớm tại một khắc đồng hồ trước liền bị thanh kỳ kiếm ngư ngay cả lật điên cuồng đâm đụng phía dưới phá toái. Triệu gia 25 vị luyện khí tộc nhân không thể không tối lui đến khoang thuyền cùng trong góc, mượn nhờ kiên cố thân tàu, kết thành top 5 top 3 tiểu đoàn thể, gian nan chống cự lại cá kiếm bảy công kích. Lúc này, bong thuyền máu tươi khắp nơi chảy xuôi, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập khoang thuyền các nơi. Bảo thuyền bong thuyền khắp nơi đều là từng đạo cùng loại vết kiếm thật sâu vết cắt, mà ba mặt cánh buồm sớm đã trải rộng lỗ thủng, bị xé nứt hơn phân nửa, ba cây cột buồm cũng đã bị đụng gãy hai cây. Đối mặt gần 1000 đầu thanh kỳ kiếm ngư tạo thành cỡ lớn bầy cá, trên thuyền tất cả mọi người đều có chút tuyệt vọng. Hết lần này tới lần khác từ khi gặp gỡ tập kích đến nay, tòa trấn bảo thuyền sầm hợp từ đạo trường đột nhiên đâm vào trong biển, rốt cuộc không có lộ mặt qua, cũng không biết hắn sống hay chết. Ngay tại khung rùa bảo thuyền phía dưới trăm trượng sâu trong nước biển, Triệu Thăng sắc mặt nghiêm trọng, quanh người bao quanh tam trọng huyền băng vết tượng. Băng bích bên ngoài chỉ gặp lục đạo hắc quang cực tốc tung bay, tốc độ nhanh như thiểm điện, cũng đem từng đạo phóng tới thô to kiếm quang màu xanh ngăn tại ba thước bên ngoài. Cùng lúc đó, mấy trượng bên ngoài âm u trong nước biển, có năm đầu khổng lồ mà thon dài màu xanh đen bóng ma, nhanh chóng quay chúng quanh Triệu Thăng, chúng quanh phi tốc du tẩu. Lúc này, Triệu Thăng dưới chân trong nước biển, ba đầu khổng lồ sát cá ngay tại chậm rãi chìm xuống. Cái này ba đầu nhị giai yêu ngư bên ngoài thân hoàn hảo, vậy cá chỉnh tề, mặt ngoài nhìn không ra một chút vết thương, nhưng mà bọn chúng hai con ngươi không ngờ nổ tung hai cái huyết đục mô hình hồ to bằng nắm đấm lỗ thủng, đang có từng luồng sền sệt phấn hồng óc từ trong lỗ thủng chạy ra đến, rất nhanh phiêu tán đến nước biển chung quanh bên trong. Nhất yêu song phương giao chiến đến nay, cũng không có chiến đấu kịch liệt, vẹn vẹn như điện quang hỏa thạch qua mấy chiêu, nhưng mỗi một lần giao thủ đều lấy một đầu nhị giai thanh kỳ kiếm ngư mất mạng mà kết thúc. Thanh kỳ kiếm ngư phương thức công kích chỉ 1/10. Nó lấy tốc độ bơi nhanh như thiểm điện, xương cá không gì không phá lấy xương. Tưởng tượng một chút, một đầu nặng mấy ngàn cân, to như voi rừng thanh kỳ kiếm ngư đỉnh lấy một cây như kiếm bình thường không gì sánh được sắc bén xương cá, lấy tốc độ siêu âm dọa người tốc độ đánh tới. Kỳ lực đạo là bực nào to lớn, lực phá hoại là bực nào cường đại. Chương 251, công pháp thai hoàng ẩm, 1, chương 251, công pháp thai hoàng ẩm, 1, đừng nói là một người, chính là một ngọn núi ngăn tại trước mặt nó, cũng phải bị xô ra một cái lỗ thủng. Trên thực tế, đối mặt từng đầu dùng siêu động năng chuyển hóa làm lực sát thương trong biển sát thủ, lục hợp phù du thuẫn trọng lượng quá nhẹ, va chạm liền bay, căn bản không dùng được. Có câu nói là binh pháp chi thường, vận dụng chi diệu, tuần hồ nhất tâm. Đối phó khác biệt địch nhân, ứng đối phương pháp tự nhiên cũng không giống với. Ở dưới biển chiến đấu, nhất định phải cân nhắc nước biển trở lực ảnh hưởng. Triệu Thăng dứt khoát ngay cả kim tinh phi kiếm đều không cần chỉ bằng một thân pháp thuật đối địch. Bởi vì theo hắn hoàn thành linh lực chất biến, nguyên bản coi như tiện tay kim tinh phi kiếm cũng dần dần không chịu nổi dùng, có khi cũng không sánh bằng hắn một cái pháp thuật tạo thành lực phá hoại lớn, nhất định phải thay đổi phẩm giai cao hơn công kích linh khí. Nhị giai thanh kỳ kiếm ngư đã vô cùng có linh tính, tại liên tục ăn 3 lần thua thiệt sau, bọn chúng lập tức trở nên không gì sánh được cẩn thận, sẽ không tùy tiện phát động công kích, chỉ là vây quanh Triệu Thăng không ngừng phi tốc vòng quanh, ý đồ đợi đến sơ hở xuất hiện. Triệu Thăng gặp tình hình này, cũng không mở ra chiến sự. Nhưng không người biết được chính là, tại tam trọng huyền băng bách tường cánh ngoài, từng viên nước mắt lớn nóng ánh giọt nước đang âm thầm cấp tốc ngưng tụ, một khi thành hình liền trong nháy mắt lặng yên không tiếng động dung nhập trùng quanh âm u trong nước biển. Những này bóng ánh giọt nước tên là một nguyên trọng thủy kiếm đồng thời có siêu trọng, sắc bén, xuyên thấu, ổn định chờ chút đặc tính. Nó là Triệu Thăng lấy pháp thuật tích thủy kiếm diễn hóa mà đến. Mà tích thủy kiếm nguồn gốc từ ngưng thủy hoàn. Ngưng thủy hoàn là Triệu Thăng ở kiếp trước học được cái thứ nhất cơ sở pháp thuật. Ngưng thủy hoàn là đơn giản nhất thủy thuộc tính ảo thuật, do năm mai cơ sở phù văn cấu thành một cái ổn định thủy mạch vòng tròn. Chỉ cần lấy một chút linh lực khởi động, liền có thể ngưng tụ ra đại lượng hơi nước. Trên thực tế, từ ngưng thủy hoàn có thể diễn sinh ra một nhóm lớn như là thủy cầu thuật, thủy tiễn thuật, mây mù thuật chờ chút nhất giai thủy hành pháp thuật. Tích thủy kiếm là Triệu Thăng tiếp trước thôi diễn ra kiểu mới nhất giai pháp thuật, là độc thuộc một mình hắn tuyệt chiêu. Trải qua trước sau hai đời tu tiên, Triệu Thăng đối với thủy hành chi đạo lại có đại lượng linh ngộ, thế là sửa cũ thành mới thôi diễn ra nhị giai chân pháp một nguyên trọng thủy kiếm. Chỉ một lát sau công phu, liền có gần 100 khỏa một nguyên trọng thủy kiếm ngưng tụ thành hình. Số lượng này đã đạt tới Triệu Thăng không chế cực hạn. Nhìn xem chung quanh trường không chỉ nhị giai yêu ngư, hắn mỉm cười, cố ý bắn một sơ hở, lục hợp phù du thuẫn đột nhiên dừng một chút, cấp tốc trở nên chậm xuống tới. Mà tam trọng huyền thủy vách tường phía ngoài nhất nhất trọng cũng đột nhiên sụp đổ. Xuất sinh trung quy là xuất sinh, cho dù nhị giai yêu ngư đã linh tính tăng nhiều cũng thoát ly không được bản năng gông cùm xiềng xích. Nhìn thấy con mồi lộ ra sơ hở, sớm đã chịu đủ khát máu bản năng tra tấn năm cái nhị giai thanh kỳ kiếm ngư trong nháy mắt lộ ra hung quang, đuôi cá mánh bại xuống, trên lưng xanh vây cá đột nhiên dựng thẳng lên. Một mảnh thanh quang từ vảy ở giữa tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Bành bành bành. Năm đạo thủy bạo thanh gần như đồng thời nổ vang, theo năm đám thanh quang vòng xoáy nổ tung lên, chỉ thấy năm đạo thanh quang nhanh như thiểm điện, trong chốc lát vượt qua 3 trượng khoảng cách, năm cái vô kiên bất tồi sắc bén xương cá, cùng nhau đâm về Triệu Thăng đầu lâu lực bụng các loại yếu hại, cái kia lượng trọng huyền băng vách tường tại to lớn lực va đập phía dưới, phảng phất biến thành xốp giòn bánh mít quy, dễ dàng sụp đổ. Hung tàn xảo trá, lãnh huyết vô tình. Thanh kỳ kiếm ngư không hổ được xưng là trong biển sát thủ, trời sinh có một kích giết địch bản năng. Ngay tại Triệu Thăng sắp bị xé thành vỡ nát lúc, trong mắt của hắn thần quang tăng gọn, thế giới trở nên không gì sánh được chậm chạp. Tâm niệm vừa động, chỉ gặp khoảng cách 5 cái nhị giai yêu ngư đầu gần nhất 10 khỏa một nguyên trọng thủy kiếm tại thần thức khống chế bên dưới, bắn ra, mục tiêu trực chỉ yêu ngư hai con người. Phanh phanh phanh. Liên tiếp phảng phất trứng gà bị đánh nát trầm đục đột nhiên hiện hiện ở Triệu Thăng trong lòng. Hắn rõ ràng trông thấy, một giọt bóng ánh sáng long lanh nước mắt nhẹ nhõm phá vỡ một tầng cứng rắn mí mắt, tiếp lấy sinh sinh tiến đụng vào thành kỳ kiếm ngư trong con người, chất lỏng bị đè ép đi ra đồng thời, một cái to bằng nắm đấm lôi thủng chậm rãi thành hình, nối thẳng hướng yêu ngư tủy não chỗ sâu. Phốc phốc. Tất cả một nguyên trọng thủy kiếm đột nhiên tại tủy não bên trong nổ tung lên, lập tức đem 5 cái yêu ngư đầu góc nổ thành nhất đoàn tương hổ. Cùng lúc đó, Triệu Thăng chậm rãi nổi lên thân hình, tránh qua, tránh né đối diện đánh tới xương cá cùng khổng lồ cá thể. Phanh. Một giây sau thế giới khôi phục bình thường, 5 cái thân thể to lớn mãnh đụng vào nhau, xương cá giao thoa mà qua, tất cả đều thật sâu vào những đồng bạn khác trong thân thể. Tại thiên chủ giới, yêu thú cấp 2 bình quân thực lực đại khái cùng tu sĩ trúc cơ tương đương. Bất quá nói như vậy, phổ thông yêu thú cấp 2 thường thường không phải tu sĩ trúc cơ đối thủ, nguyên nhân không cần nói tỉ mỉ. Triệu Thăng là một vị cường lực trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thực lực viễn siêu tuyệt đại đa số trúc cơ đồng đạo. Nhị giai thanh kỳ kiếm ngư mặc dù nhiều đạt 8 đầu, nhưng Triệu Thăng căn bản không cần vừa mới như thế lấy xảo phá kém cỏi, coi như đổi thành chính diện cứng rắn, bọn chúng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Sở dĩ như vậy, là bởi vì từ đầu đến giờ, thanh kỳ kiếm ngư trong nhóm có một đầu lớn bột từ đầu đến cuối chưa hiện thân, nó có lẽ đang âm thầm mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Triệu Thăng rất khó tin tưởng một cái quy mô gần ngàn cỡ lớn kiếm ngư bảy là do 8 đầu nhị giai kẻ yếu thống lĩnh, bọn chúng bên trong có lẽ sẽ có cường đại hơn kiếm ngư vương giả. Mà đây mới là Triệu Thăng không dám song chiến nguyên nhân một trong. Khả năng chỉ là hắn suy nghĩ nhiều, cũng có thể là phía sau màn đầu kia lớn bột bị Triệu Thăng ra tay ác độc dọa sợ, không mò ra thực lực của hắn sâu cạn. Tám đầu nhị giai kiếm ngư vừa mới chết ánh sáng, phía trên đám kia thanh kỳ kiếm ngư tựa như bị sợ hãi bầy dê giống như bỗng nhiên từ khát máu điên cuồng bên trong giật mình tỉnh lại, sau đó giải tán lập tức, hướng càng xa chỗ càng sâu hải vực điên cuồng chạy trốn. Triệu Thăng không tâm tư đi đuổi theo giết một đám cá con, hắn thu hồi tám đầu nhị giai yêu ngư thi thể sau, lách mình nổi lên ra mặt biển. Một bên khác, thanh kỳ kiếm ngư bảy vừa trốn, Khung Phi Bảo trên thuyền lập tức không có chém giết, Triệu thị đám người thấy một lần kiếm ngư đột nhiên biến mất, đều mừng rỡ như điên, trong lòng thản nhiên sinh ra một loại trở về từ coi chết may mắn tâm tình. Chương 252, công pháp thai hoàng ẩm 2, chương 252, công pháp thai hoàng ẩm 2, phúc. Triệu Thăng đột nhiên phá vỡ mặt biển, từ trong nước bay lên bong thuyền rơi xuống. Triệu khách khanh, Sâm Hợp Tử tiền bối, sư tôn, ngài có thể tính trở về. Lần này bọn ta bị thiệt lớn a. Thấy một lần Triệu Thăng hiện thân, Triệu Đình Đạt, Triệu Cao Kiết các loại Triệu thị tộc nhân lập tức có chủ tâm cốt, nhao nhao chen chúc tới, thần sắc buồn vui đan xen chào hỏi hắn. Sau đó, mọi người tại Triệu Thăng an ủi bên dưới, từ từ bình phục tâm tình. Lần này kiếm ngư bảy tập sát, mặc dù thời gian kéo dài không lâu, nhưng thương vong có thể nói thảm trọng. Triệu thị không chỉ có người người mang thương, càng là chết 6 người, trong đó còn có một vị luyện khí tầng 7 hồng chữ lót tộc nhân. Mà lại bảo thuyền cũng là vết thương chồng chất, ngay cả cột buồm đều gãy mất 2 cây. Vì thế, bảo thuyền không thể không tại nguyên chỗ tu chỉnh 3 ngày, đợi đến một lần nữa tu bổ lại thân tàu cùng cột buồm, mới lại hướng Bích La đảo chạy tới. Ở phía sau hành trình bên trong, Triệu Thăng bọn người lại lần lượt bị mấy lần hải thú tập kích, bất quá đều kém xa thanh kỳ kiếm ngư lợi hại. Căn bản không cần tiểu bối động thủ, Triệu Thăng một người liền nhẹ nhõm xử lý. 7 ngày sau, Khung Phi bảo thuyền chậm rãi lái vào một tòa phồn hoa náo nhiệt bị biển, đối diện cách đó không xa trên bến tàu đỗ lấy từng dãy lớn nhỏ không đều thuyền biển, mà tại phụ cận trên mặt biển thiên phàm tranh độ, vạn thuyền ghé qua, lộ ra dị thường bận rộn. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy từng chiếc cùng nó hình thể tương đương, thậm chí càng hơn cái loại hình bảo thuyền, ngay tại chậm rãi lái vào lái ra. Rất rõ ràng, Long thủ đảo đình trệ tin tức đã truyền khắp toái tinh hải, điều này cũng làm cho Bích La đảo trong nháy mắt thành ngoài hành tinh biển hạch tâm mới. Ở các loại phức tạp nhân tố ảnh hưởng dưới, nơi này nhất thời lâm vào dị dạng phồn hoa. Đợi nửa ngày, trên bến tàu mới chống đi một cái chỗ trống, Khung Phi bảo thuyền rốt cục đổ đến trên bến tàu. Vừa mới cập bờ, Triệu thị đám người liền không kịp chờ đợi hạ thuyền. Triệu thị đến Bích La đảo mua sắm lương thực các loại dự trữ vật liệu sự tình, không cần Triệu Thăng quan tâm, tự có chuyên gia phụ trách. Tại mua về tất cả mọi thứ trước đó, bảo thuyền muốn dừng sát ở bến tàu mấy ngày. Điều này cũng làm cho Triệu Thăng có mấy ngày nhàn rỗi, dùng để xử lý chính mình sự tình. Nửa ngày sau, Đông Bích Phường thị, Chân Bảo lâu. Trong nhà thất, một vị người mặc trắng thuần trương bảo, tướng mạo nho nhã trung niên nhân cùng Triệu Thăng ngồi đối diện nhau. Triệu Thăng nói thẳng cao trường quý, bần đạo tới đây là muốn mua sắm một viên bối châu, ít nhất phải đã ngoài ngàn năm phẩm giai càng cao càng tốt. Quý lâu có thể có loại bảo vật này. Trung niên nho nhã lại cười nói ngàn năm bối châu, bổn lâu tự nhiên là có. Nhưng ngàn năm linh bối thai nén linh châu tương đương với một viên tam giai yêu đan, giá cả không ít. Mà lại loại bảo vật này bình thường không thể dùng linh thạch giao dịch, trừ phi đạo trưởng xuất ra linh thạch thượng phẩm đến. Linh thạch thượng phẩm hiếm thấy, vân đạo tất nhiên là không có, bất quá ngươi nhìn cái này có thể. Nói, Triệu Thăng lấy ra thịnh có trúc cơ đan đan bình, giải khai đan phòng, đưa tới đối phương trước mắt. Trung niên nho nhã trừng to mắt, thất thanh nói trúc cơ đan. Đạo trưởng thủ bút thật lớn. Có thể, đương nhiên có thể. Trung niên nhân giã tỏi giống như liên tục gật đầu. Cái kia liền muốn nhìn cao trưởng quỹ có thể xuất ra cỡ nào phẩm giai bối châu. Triệu Thăng bình chân như vậy nói. Đạo trưởng chờ một lát. Cao Mỗ đi liền về. Vừa mới dứt lời, trung niên nho nhã liền đội vàng rời đi nhã thất. Chỉ chốc lát sau, người này vui mừng hớn hở vòng trở lại. Đạo trưởng có thể tính đến đúng rồi. bổn lâu vừa vận thu đến một viên 3000 năm hỏa hầu bối châu, luận phẩm chất không kém hơn tứ giai yêu đan. Sau nửa canh giờ, Triệu Thăng mặt không thay đổi từ chân bảo lâu đi ra, hai ba lần tan biến tại rộn rộn ràng ràng trong đám người. Một khắc đồng hồ sau, đổi một bộ hình tượng Triệu Thăng hiện thân tại một gian tên là Kỳ Đan Các cửa hàng đan dược bên trong. Kỳ Đan Các là Bích La đảo thượng quy mô lớn nhất cửa hàng đan dược, phía sau đông chủ là Toái Tinh Hải chứ danh luyện đan tông phái Kỳ Đan Tông. Đi vào tiệm này, Triệu Thăng không che giấu chút nào phóng xuất ra tự thân khí thế cường đại. Cửa hàng trưởng quỹ cảm ứng được tiền đường truyền đến cường đại linh lực ba động, không dám thất lễ, vội vàng chuyển tới tiền đường, đem Triệu Thăng rất cung kính nên đến hậu đường. Tu sĩ trúc cơ là tu tiên giới lực lượng trung kiên, mà tại Toái Tinh Hải, một vị tu sĩ trúc cơ đủ để thống trị một phương linh đảo, mà tới được trúc cơ hậu kỳ, tuyệt đối được sừng tụng trên trăm vạn người, dưới kim đan. Lấy Cửu Chân Đảo làm thí dụ, đường đường 36 tinh tú linh đảo một trong Cửu Chân Đảo, phạm vi thế lực bao quát vạn lý hải cương, tu tiên giả gần vạn, trúc cơ hơn trăm. Nhưng mà mấy trăm năm tích lũy xuống, trên mặt nội cũng chỉ có 3 vị kim đan chân nhân, tính cả Hứa Sùng các loại hư hư thực thực nhân vật, kim đan cấp chiến lực cũng tuyệt không vượt qua 7 người. Tại bất luận cái gì tu tiên giới vực, kim đan chân nhân đều xem như cao giai chiến lực, bởi vì nhân số cực kỳ thưa thớt lại quanh năm bế quan tu luyện, bình thường rất ít lộ ra trước mắt thế nhân. Bởi vậy, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thường thường là thế nhân có thể nhìn thấy sức chiến đấu cao nhất, nó địa vị độ cao có thể nghĩ. Hậu đường đại khách sảnh, các loại người hầu dâng lên linh trà sau, Kỳ Đan các trưởng quỹ mới coi chừng thăm dò Triệu Thăng ý đồ đến. Triệu Thăng nếu chủ động lộ ra tu vi, tự nhiên có dụng ý của hắn. Hắn cũng không giấu giếm ý đồ đến, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, bần đạo hôm nay đi vào quý cát, riêng cầu lấy một khối kết kim đan. Kỳ Đan các trưởng quỹ là một cái hạt phát đồng nhan lão già mập lùn, một bộ đan bào mặc lên người, tản ra gợn sóng đan hương. Lão già mập lùn nghe vậy khẽ giật mình, biểu lộ trong nháy mắt trở nên 10 phần cổ quái, do dự một chút, mới chần chờ nói tiền bối, ngài ngài không nên làm khó tiểu lão nhân. Kết kim đan bực này trọng bảo ở đâu là tiểu lão nhân có thể đụng? Không chỉ có Kỳ Đan các không có, chỉ sợ toàn bộ Bích La đảo tất cả cửa hàng đan dược cũng không dám có bực này trọng bảo. Triệu Thăng mỉm cười, ngữ khí dửng dưng nói, ngươi nơi này không có, chẳng lẽ Kỳ Đan tông bên trong cũng không có sao? Muốn lập công lời nói, liền mau chóng đi thông chi Kỳ Đan tông, để nó phái ra chuyên gia đến đây giao dịch. Vân đạo còn có thể tại Bích La đảo nghỉ ngơi một thời gian. Lão già mập lùn nghe chút lời này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong nháy mắt ý thức được chính mình đợi lâu chưa đến kỳ ngộ rốt cuộc đã đến. Tiền bối chờ một lát, tiểu lão nhân lập tức hướng tông môn đưa tin. Vừa mới dứt lời, hắn gọi lập tức nhảy bật lên, một bước thoát ra bên ngoài gian phòng, lại mảy may nhìn không ra giàn mua. Chương 253, công pháp thai hoàng ẩm 3, chương 253, công pháp thai hoàng ẩm 3, trong phòng, Triệu Thăng nâng chung trà lên bát, một bên chậm rãi thưởng thức lấy linh trà, một bên âm thầm suy tư. Mấy ngày gần đây nhất, hắn đang tu luyện thời điểm, mấy lần cảm giác được trúc cơ 9 tầng tầng kia quan hải đã bắt đầu buông lỏng, mơ hồ mò tới tấn thăng 9 tầng thời cơ. Một khi hắn thành công tấn thăng trúc cơ 9 tầng, liền cách kết đan không xa. Vì thế, Triệu Thăng nhất định phải chuẩn bị sớm. Vừa mới tại chân bảo lâu, hắn dùng 2 viên hạ phẩm trúc cơ đan đổi lấy 3000 năm linh châu, chính là sớm chuẩn bị tiên cơ. Hắn hiện tại tu luyện Huyền Nguyên Trọng Thủy Quyết là kiếp trước từ Quy Nguyên Tông bây giờ Huyết Ma Tông lấy được. Trước kia tưởng rằng cả bộ, nhưng chân chính tu luyện tới nửa phần dưới thời điểm, hắn mới thình lình phát hiện Quy Nguyên Tông lại cũng trôn xuống tối hố. Huyền Nguyên Trọng Thủy Quyết thế mà thiếu khuyết mấu chốt thần thông bảo thuật. Tiên văn nói qua, kim đan chân nhân chia làm chân đan cùng giả đan hai loại. Chân chính kim đan chân nhân, thọ nguyên 800 năm, có thể không mượn vật ngoài tự hành ngưng kết kim đan. Kim đan thành thì kim đan dị tượng sinh, mà kim đan dị tượng liền bắt nguồn từ thần thông. Một vị kim đan chân nhân tất nhiên có thể ngưng luyện ra một đạo thần thông bảo thuật, thần thông này có chút cùng loại yêu thú thiên phú pháp thuật, không chỉ có niệm động tức phát, mà lại tiêu hao cực nhỏ, nhưng lại uy lực vô cùng lớn, so với bình thường pháp bảo càng thêm thuận buồm xuôi gió. Huyền Nguyên Trọng Thủy Quyết hết lần này tới lần khác cắt đi như thế nào tạo dựng bản mệnh thần thông hạt giống một đoạn, đây cơ hồ gây mất Triệu Thăng ngưng luyện kim đan chính đạo, không thể không đi đi mượn ngoại vật kết đan đường tà đạo. Huyền Nguyên Trọng Thủy Quyết mấy tờ cuối cùng là pháp bảo thiên, kỹ càng ghi lại một kiện tên là Trấn Hải Châu luyện chế pháp bảo phương pháp. Thứ 209 nhiếp không cái sọt cùng thiên nhất chân thủy hải châu bảo phôi cần dùng đến bối châu, phẩm giai càng cao càng tốt. Viên kia 3000 năm linh châu chính là vì luyện chế trấn hải châu chuẩn bị. Chỉ là hắn đối với cái này cũng không hài lòng, hy vọng về sau có thể tìm tới phẩm chất cao hơn linh châu, tốt nhất vượt qua vạn năm. Bối châu một khi vượt qua vạn năm liền được xưng là thông linh bảo châu, dùng nó đến luyện chế pháp bảo phẩm giai chí ít thượng phẩm, đối với tương lai phá vỡ nguyên anh trời hải có thiên đại trợ giúp. Nói đi thì nói lại, Triệu Thăng cũng không phải là hoàn toàn không có tấn thăng chân đan hy vọng. Bất luận thần thông nào bảo thuật cũng đều là tiền nhân sáng tạo thôi diễn đi ra. Hắn sẽ không cuồng vọng tự đại, cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Nếu tiền nhân có thể làm được, hắn chưa chắc không có khả năng. Chính nghĩ như vậy, Kỳ Đan các trưởng quỹ mập lùn hào hứng chạy vào phòng khách, một bên chạy, một bên hô lớn nói thành nha. Tiền bối, tông môn vừa mới truyền về tin đến, nói là sẽ phái ra một vị đặc sứ chạy tới nơi này cùng tiền bối gặp gỡ. Còn xin tiền bối kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày. Nô, làm phiền đạo hữu. Triệu Thăng nhẹ nhàng buông xuống bát trà, mặt lộ ý cười, có chút chắp tay nói. Ai, đây là tiểu lão nhân muốn hẳn nên làm. Tiền bối không cần như vậy. Lão già mập lùn thấy thế cuống quýt liên tục quát tay. Triệu Thăng lại nói, vân đạo vẫn cần âm dương bích giải quả, hồn điệt cổ phấn cùng huyễn muôn trừng bướm. Không biết kỳ đan các có thể có cái này ba vị linh dược. Lão già mập lùn nghĩ tràn đầy tự tin trả lời tiền bối nói tới linh dược phi thường hy hữu tích, kỳ đan các nơi này tạm thời chỉ có âm dương bích giải quả một loại. Mặt khác hai loại còn cần từ nơi khác điều vào tới. nếu tiền bối không đội lời nói, có thể chờ một lát mấy ngày bần đạo không đội. Ngươi lại đi điều vận chính là, bất quá phải bảo đảm linh dược phẩm chất đủ tốt. Tiền bối yên tâm, tiểu lão nhân tuyệt đối không dám đập kỳ đan cắt chiêu bài. Ra kỳ đan cắt, Triệu Thăng tại trong phường thị dạo qua một vòng, lần lượt ra vào một chút cửa hàng, mua xong cần thiết đồ vật sau, quay trở về khung quy bảo thuyền. Khi Triệu gia đám người là mua sắm các loại vật tư bận làm một đoạn thời điểm, vừa trở về bảo thuyền Triệu Thăng lập tức tiến vào tầng 2 bong thuyền độc thuộc khoang, bế quan không ra. Tiến quang, Triệu Thăng run tay vung ra bốn tấm kết giới phủ, bốn đạo phù lục bay ra, lập tức gáp vào bốn phía trên vách thuyền, chỉ thấy bốn tầng linh quang đột nhiên dâng lên, trong nháy mắt bao phủ cả ở giữa khoang. Triệu Thăng đi đến khoang chỗ sâu, khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn, trầm tư một lát, tiếp lấy tay phải từ trong ngực móc ra một cái màu vàng hơi đỏ túi chứa vật. Lắc một cái túi chứa vật, liền gặp một cái kiểu dáng phổ thông giỏ trúc từ miệng túi bay ra, rơi vào Triệu Thăng trên tay. Giỏ trúc toàn thân xanh biếc, nhưng biên đến kém, nan ở giữa khe hở có thể thấy được. Nhưng mà, cái này trong giỏ trúc mặt thế mà được lấy một vũng bích thủy. Khe nghiêng, bích thủy dập dờn gợn sóng, chậm rãi chảy xuôi qua trúc khe hở, lại phảng phất bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cản, một chút cũng tiết lộ không đi ra. Có chút nhộn nhạo bích thủy bên trong, một đầu phát ra ngũ thải vầng sáng tiểu ngư nhi ngay tại trong nước thong dong tự tại bơi lên, thỉnh thoảng liền hạ xuống đạo đạo ngũ sắc ban lan. Triệu Thăng thần sắc trầm tĩnh, hai tay liên kết ấn quyết, từng đạo minh linh lực màu xanh lam từ nó giữa hai tay bắn ra, đánh tới trước mặt giỏ trúc bên trên. Giỏ trúc rất nhanh bao phủ tại nồng đậm quang hoa màu lam bên trong, phản phất giống như xoát bị một đoàn mây mù màu lam bao khỏa. Tại trong mây mù từng sợi lam quang chập trùng không ngừng, không ngừng hướng về phía giỏ trúc mặt ngoài mỗi một cây nan, ý đồ đem bọn nó luyện hóa. Bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trải qua dài đến một canh giờ tiếp tục luyện hóa, mới ẩn ẩn trông thấy từng tia lam quang rót vào giỏ trúc mặt ngoài. Từ khi hơn 20 năm trước đạt được món pháp bảo này giỏ trúc, Triệu Thăng liền không ngừng thử nghiệm luyện hóa nó. Có lẽ là thuộc tính cũng hợp, lại hoặc là thiếu khuyết mấu chốt luyện bảo quyết. Qua nhiều năm như thế, luyện hóa tiến độ từ đầu đến cuối không như ý muốn, ngay cả đạo thứ nhất bảo cấm đều không có hoàn toàn luyện hóa. Đương nhiên, Triệu Thăng những năm này cố gắng cũng không có hoàn toàn uổng phí. Tối thiểu đối với món pháp bảo này có tương đối sâu hiểu rõ. Cái này giỏ trúc pháp bảo là một kiện có thuộc tính không gian một hành pháp bảo, chủ thể là dùng thiên trụ giới cơ hồ diệt tuyệt thượng cổ nguyên đồ chơi lúc lắc bệnh mà thành. Phẩm cấp của nó rất cao, trước mắt có thể cảm giác được bảo cấm liền cao tới 6 đạo. Có lẽ pháp bảo chỗ càng sâu còn ẩn chứa mới bảo cấm, chỉ là lấy Triệu Thăng hiện tại thần thức không cách nào cảm ứng được. Pháp bảo đẳng cấp không chỉ muốn nhìn tự thân phẩm chất ưu huyết, càng coi trọng nội bộ chất chứa mấy đạo bảo cấm. Nói như vậy, một kiện pháp bảo năng lượng cao nhất dung nạp 9 đạo bảo cấm, lấy 3 làm thềm, 6 đạo bảo cấm phía trên chính là pháp bảo thượng phẩm. 4 đến 6 đạo bảo cấm là trung phẩm pháp bảo, 3 đạo phía dưới chỉ có thể là kém nhất hạ phẩm pháp bảo. Chương 254, công pháp thai hoàng ẩm, 4, chương 254, công pháp thai hoàng ẩm, 4, đối mặt một kiện rất có thể là pháp bảo thượng phẩm, thậm chí là cổ bảo một loại trọng bảo, có thể nghĩ Triệu Thăng vì luyện hóa nó, những năm gần đây bỏ ra bao lớn tâm huyết. Sau 2 canh giờ, đan điền linh lực đã tiêu hao gần nửa, lúc này Triệu Thăng trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hai tay của hắn mau ra tàn ảnh, minh lam linh lực thác nước giống như chút xuống đến giỏ trúc bên trên, mảng lớn linh vân nồng đậm đến như muốn hóa dịch trình độ, khiến cho trong khoang thuyền tràn ngập chói lóa mắt lang quang. Cùng lúc đó, Triệu Thăng trong mắt thần quang tăng vọt, một vệt kim quang đột nhiên từ tử phủ bắn ra, trong nháy mắt bay tới giỏ trúc mặt ngoài, lóe lên chui vào pháp bảo, kim quang rơi vào một vùng tăm tối hư không, trong chốc lát bay vào một đầu bên mông quần quần xương vẻ lạnh lùng bảo quang bên trong tan rã vô tung. Triệu Thăng lúc này dị thường mừng rỡ, hơn 20 năm khổ công không phí công, đạo thứ nhất bảo cấm rốt cục bị hắn luyện hóa. Luyện hóa sau trong nháy mắt, trong lòng hắn mãnh nhiên hiện ra đại lượng tin tức, tất cả đều là liên quan tới cái này giỏ trúc pháp bảo bao quát tên cùng cơ bản nhất thao túng pháp quyết. Triệu Thăng thế mới biết, món pháp bảo này tên thật nhất không cái soạn, không một song thuộc pháp bảo, vậy mà chất chứa 8 đạo bảo cấm, phẩm giai thẳng bức pháp bảo cực phẩm. Nhất không cái soạn phẩm giai quá cao, mà Triệu Thăng thực lực quá thấp, có thể luyện hóa đạo thứ nhất bảo cấm đã là cực hạn, đại khái chỉ có thể đơn giản khống chế, căn bản không thể dùng nó đối địch. Dù vậy, Triệu Thăng cũng rất thỏa mãn, tối thiểu biết nhất không cái soạn là một kiện cực chân quý cực hiếm thấy pháp bảo thượng phẩm. Đừng quên, nhất không cái soạn cùng bộ kia cổ họa bên trong không biết pháp bảo sát suất lớn là một thể. Hai loại pháp bảo tổ hợp đứng lên, chí ít không thua kém cực phẩm. Vẹn vẹn điểm này, liền cho hắn không gì sánh được mỹ diệu không gian tưởng tượng. Triệu Thăng kiềm chế lại lấy ra cổ họa xúc động, bức họa kia cực kỳ nguy hiểm, không phải hắn lúc này có thể đụng. Siêu. Hắn tâm niệm khẽ động, tay phải đánh ra một đạo điều khiển pháp quyết. Nhất không cái sọt trong nháy mắt ly khai mặt đất, phồng lớn đến khoảng một trượng, giỏ trúc mặt ngoài dần dần hiện hiện một tầng ánh sáng màu xanh biếc, miệng sọt tuôn ra một đạo cột sáng màu trắng. Mà tại trong cột ánh sáng, một giọt to bằng hạt đậu nành óng ánh giọt nước ngay tại trên dưới chìm nổi, rõ ràng cực nhỏ bé, không ngờ toát ra một loại khó mà hình dung mênh mông. Nó chợt vừa xuất hiện, trong khoang thuyền lập tức sinh ra từng mảnh mờ mịt hơi nước, trên vách khoang cũng cấp tốc ngưng tụ ra vô số nhỏ bé giọt nước. Giờ phút này trong giọt nước, đầu kia rút nhỏ vô số lần ngũ vận linh ngư vẫn không buồn không lo ở trong nước du đãng, phản phất không có cảm ứng được ngoại giới biến đổi lớn giống như. Triệu Thăng nhìn thấy một màn kinh người này, trong lòng dị thường rung động, kinh ngạc nói thiên nhất chân thủy, lại là thiên nhất chân thủy. Hôm nay một chân thủy lai lịch cực kỳ kinh người, tại thiên địa chân thủy bên trong thanh danh chi lấy, không thua gì Kim Ô chân hỏa tại trong chân hỏa địa vị. Nước này cũng không phải là giới này đồ vật, chính là đến từ tinh hải hư không. Truyền thuyết là một phương thế giới vẫn diệt sau, cuối cùng còn sót lại xuống thủy chi thật túy, thuộc về chỉ lần này tại tiên tiên thần thủy phía dưới cấp cao nhất thiên địa chân thủy. Thiên nhất chân thủy ẩn chứa một tia thủy chi đại đạo phát tác, một giọt nước liền có thể hóa thành ngàn trượng sóng cả, không câu nệ là rèn luyện thành trở đạo chi bảo, hay là nhờ vào đó cảm ngộ thủy chi đại đạo, đều mười phần dùng được. Triệu Thăng tuyệt đối không nghĩ tới Nhiếp Không trong cái sọt vậy mà chứa thứ chí bảo này, lúc trước hắn còn cho rằng là thanh minh linh thủy, nào biết kinh hỉ tới đột nhiên như thế. Lúc này trong khoang thủy khí càng lúc càng nồng nặng, bắt đầu hóa thành từng tia nước mưa rơi xuống sàn nhà, hất tới Triệu Thăng trên mặt. Cảm ứng được lạnh lạnh giọt nước nhỏ giọt trên mặt, Triệu Thăng bạn gặp bốn phía hơi nước dị tượng càng rõ ràng, lập tức trong lòng giật mình, đội vàng khống chế Nhiếp Không cái sọt, đem thiên nhất chân thủy một lần nữa thu hồi trong giọt trúc. Tiếp lấy, hắn vất tay thả ra một mảnh lam quang, đem trong khoang giọt nước hơi nước đều xua tan. Bang bang bang. Vừa làm xong những này, liền nghe cửa khoang đột nhiên bị người gõ vang. Triệu Thăng lại là giật mình, trong nháy mắt thả ra thần thức, trông thấy ngoài cửa khoang đứng đấy đồ đệ Triệu Đỉnh Đạt cùng áo bào trắng Triệu Đại Lễ hai người. Hắn phất phất tay, cửa khoang kết một tiếng không gió tự mở. "Đỉnh Đạt, ngươi tìm vi sư có chuyện gì?" Triệu Thăng mặt không chút thay đổi nói. Triệu Đỉnh Đạt nhìn mặt mà nói chuyện, nghe chút lời này, lập tức thẩm nghĩ không tốt. Hắn râu cá chê nhếch lên, trong mắt lăn lông lốc đi lòng vòng, cực kỳ nhu thuận mở miệng nói: "Bẩm sư tôn, là Triệu Đại Lễ có chuyện tìm ngài. Không bằng ngài hỏi một chút hắn vì chuyện gì mà đến." Bên cạnh, Triệu Đại Lễ nghe vậy ra mặt trướng hồng, thầm mắng Triệu Đỉnh Đạt hèn hạ vô sỉ, trông thấy tình huống không tốt, chuyển qua mắt liền bán đồng đội. Mắt thấy Sâm Hợp Tử đạo trưởng ánh mắt rơi xuống trên người mình. Triệu Đại Lễ dám vội vàng không người hành lễ, thận trọng nói: "Hồi bẩm Triệu khách khanh, vừa mới chúng ta đi mua lương lúc, không lắm gặp hạt điếm, nguyên bản nói xong lấy gấp 3 giá cả mua mấy triệu gánh lương thực, nhưng chờ chúng ta đến nhà kho gắn xong lương thực, mới phát hiện có 3 thành lương thực lại bị theo thứ tự hàng nhái, còn có 1 thành đã hư thối. Chúng ta hảo luôn cùng chủ quán lý luận. Ai ngờ chủ quán ngang ngược vô lý, thế mà đưa tới một vị tu sĩ trúc cơ, một lời không hợp liền giữ lại chúng ta mấy cái, chỉ thả ta một cái trở về, còn để cho chúng ta xuất tiền chuộc người. Thật sự là đáng giận cực kỳ." Triệu Thăng nghe xong lông mày nhướng lên, nghe lời này ý tứ, Triệu gia lúc này là đụng tới lòng dạ hiểm độc thương gia người ta rõ ràng không có sợ hãi, ỷ vào địa đầu xà chuyên môn khi dễ người bên ngoài. Thân là Triệu thị khách khanh, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đỉnh Đạt lưu thủ trên thuyền. "Đại Lễ, ngươi mang bần đạo tiến đến nhìn xem." Triệu Thăng phất một cái tay áo dài, vươn người đứng dậy, ngữ khí nghiêm nghị nói. Triệu Đại Lễ mặt lộ vẻ vui mừng, liền đội vàng gật đầu xưng là. Sự tình phía sau liền rất đơn giản. Có Triệu Thăng vị này chút cơ hậu kỳ ra mặt, ngay cả lời đều không cần nói, vẻn vẹn thả ra tự thân khí thế, liền lập tức làm cho đối phương chịu thua xin lỗi. Một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ lực uy hiếp chính là lợi hại như vậy. Sự thật chứng minh Triệu Thăng hướng nơi đó vừa đứng, vị kia được mời tới trúc cơ trung kỳ ngay cả động thủ dũng khí đều không có, lập tức ngoan ngoãn chịu thua, chủ quán thái độ lập tức lại biến, lương thực giá cả không chỉ có chủ động giảm xuống 3 thành, càng chủ động triệt hồi trần lương, đổi thành đương quý tân lương. Chương 255, công pháp thai hoàng ẩm, nam, chương 255, công pháp thai hoàng ẩm, nam, 3 ngày sau, Tây Bích Tiên Vương. Một đạo kiếm hồng từ phía chân trời bay tới, thật tốc rơi vào trong phường thị. Không lâu sau mà, Triệu Thăng dịch dung thành một cái khuôn mặt khô héo nam tử trung niên, hành tẩu ở phường thị trên đường phố, ánh mắt bốn phía băn khoăn lấy hai bên cửa hàng cùng trên mặt đường dòng người. So sánh Đông Bích phường thị phồn hoa, cái này Tây Bích Tiên thị mặc dù xâm nhập đảo lục, náo nhiệt chỗ lại là chỉ có hơn chứ không kém. Vừa đi đến trên đường phố, liền có thể nghe được chung quanh nơi này liên tiếp tiếng ồn ào vang, trên đường đầy mắt đều là người, có mặc các loại áo mỏng gấm vóc nhân tộc, cũng có bề ngoài khác hẳn với thường nhân dị tộc, còn có không ít xem xét chính là tu tiên giả. Bọn hắn thần thái cao ngạo, thường thường bị người chen chúc tiến lên. Những người này phần lớn đều đến từ Toái Tinh Hải chư đảo, bởi vì nhận hải yêu triều cường uy hiếp, lúc này phường thị giao dịch không khí cực kỳ sôi động, vô số nhân thần tính khác nhau không ngừng ra vào và phụ cận cửa hàng, điên cuồng tiến mua lấy các loại vật tư. Triệu Thăng trước đó thấy trong phường thị, chỉ có cựu chân đảo thượng phường thị khó khăn lắm so ra mà vượt. Triệu Thăng một đường đi một chút nhìn xem, đi gần nửa canh giờ, chen qua ba đầu đường phố, mới đi đến được phường thị trung ương quảng trường. Toàn bộ quảng trường 10 phần khoáng đạt, trưng bày mẫu địa lại nhỏ, ở giữa đứng thẳng lấy một tôn cao chừng hơn 10 trượng bạch ngọc điêu giống, thoạt nhìn là một tôn đoan trang tú lệ nữ tiên hình tượng. Ngọc bạch đi bảo bay lên, mặt ngoài lóe ra gợn sóng vầng sáng, một cô cực nhỏ lại lạnh lùng uy áp từ điêu giống bên trên tán phát đi ra. Mà tại điêu giống bốn phía quảng trường trên đất trống, có không ít tán tu ở đây bày quầy bán hàng, trên mặt đất các loại vật liệu linh dược bày lít nha lít nhít, các biệt pháp khí phù lục lóe các loại linh quang. Trên quảng trường người người nhộn nháo, vãng lai như chạy, tiếng gào to càng là nối liền cung dứt, hơi có chút thế tục đại tập thị lúc chợ búa khói lửa chi khí. Trung quanh quảng trường mấy đầu đường phố chính bên cạnh, tọa lạc lấy vài tràng chừng 5-6 trượng độ cao kiến trúc hùng vĩ, mặt ngoài linh quang ngoài ý kỳ, huy hoàng đại khí. Đây cũng là trong phường thị lớn nhất mấy nhà cửa hàng, là do Bích La đảo mấy gia tộc lớn mở. Triệu Thăng con ngươi lấp lóe mấy lần, cất bước đi vào lần cận quảng trường một nhà chiếm diện tích lớn nhất cửa hàng đan dược bên trong. Nửa khắc đồng hồ sau, thần sắc hắn như thường lại đi căn này cửa hàng. Hắn đã vừa mới mua một nhóm luyện chế trúc cơ đan phụ trợ linh dược, cũng nói bóng nói gió hỏi thăm một chút kết kim đan. Sau đó, hắn đi vài bước, quay người lại đi vào một nhà khác cửa hàng đan dược. Ước chừng tại trong phường thị vòng vo nửa ngày, Triệu Thăng đem toàn bộ phường thị mấy nhà cỡ lớn cửa hàng đan dược đều vòng vo mấy lần, đồng dạng mua sắm trúc cơ linh dược, cũng đồng dạng hỏi thăm có hay không kết kim đan. Triệu Thăng là cố ý làm như vậy, mục đích là phóng ra tiếng gió. Tại tu tiên phường thị, có chút bí mật khả năng vĩnh viễn giữ bí mật xuống dưới, nhưng có chút bí mật sẽ cố ý để người ta biết. Thế là, một vị trúc cơ hậu kỳ muốn mua kết kim đan, đồng thời người này hư hư thực thực là một cái nhị giai luyện đan sư, tin tức rất nhanh tại đan dược trong kinh doanh khuyết tán ra đến. Mà lúc này, Triệu Thăng đã một lần nữa đổi một bộ trang dùng, ra vào một chút chứ danh cửa hàng, tìm hiểu một nguyên trọng thủy cùng bối châu tin tức. Kết quả hắn phát hiện, cái này Bích La đảo không hổ là ngoài hành tinh biển có vớt rồng tên cỡ lớn linh đảo. Bán ra bối châu quả nhiên không ít, cơ hồ mỗi nhà cửa hàng đều có bán, mà lại cơ hồ đều có ngàn năm bối châu. Nhưng là có thể vượt qua 3000 năm hắn Hoa Biến Phường thị cũng chỉ mua đến một viên, vượt qua 5000 năm càng là ngay cả bóng dáng đều không có. Về phần một nguyên trọng thủy hạ lạc, thông qua hỏi thăm sau kết quả đến xem, một nguyên trọng thủy bởi vì tồn lượng thưa thớt, phần lớn nắm giữ tại mấy gia tộc lớn trong tay, thường thường mấy năm xuống tới mới ngẫu nhiên ở trên đấu giá hội xuất hiện một hai lần. Triệu Thăng đối với cái này kết quả, tự nhiên không có khả năng hài lòng, nhưng mắt thấy màn đêm buông xuống, liền quay người trở về khung quy bảo thuyền, tiến vào trong quan thuyền, bố trí xong kết giới, ngồi xuống bắt đầu minh tưởng. Chớ sợ, lại đến ngoài động thấy một lần. Bản tọa Cửu Si. Triệu Thăng nghe được cái này âm thanh truyền âm, cảm thấy kinh hãi không thôi. Hắn rất khó tưởng tượng Cửu Si chân nhân vì cái gì nhanh như vậy tìm đến khung quy đảo nơi này, mà lại cũng làm không rõ người này ý đồ đến như thế nào. Là bạn hay là địch? Giấu trong lòng đầy bụng nghi hoặc, Triệu Thăng đứng dậy, trấn định tâm tình, bước nhanh đi ra phòng tu luyện. Ra động phủ, mắt thấy bóng đêm mông lung, tinh đấu thưa thớt. Triệu Thăng đồng lỗ co rụt lại, trông thấy cách đó không xa, khôi ngô cao lớn Cửu Si chân nhân treo ở giữa không trung, chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Hắn cái kia một bộ rộng lớn xích bào bị gió biển thổi bay phất phới. Văn bối sầm hợp tử, bái kiến chân nhân. Triệu Thăng ngự kiếm bay đến Cửu Si phụ cận, tiếp lấy hành lễ nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi giấu thật sâu a." Lúc này Cửu Si chân nhân đột nhiên mở miệng trêu ghẹo nói. Triệu Thăng nghe vậy trong lòng kịch chấn, trên mặt lại bất động thanh sắc, nghi ngờ hỏi chân nhân lời này là có ý gì. Tại hạ có chút nghe không hiểu. Ha ha. Một tiếng ngưng cười, Triệu Thăng đột nhiên trước mắt sáng rõ, một đạo hỏa quang trong nháy mắt lướt qua hắn gương mặt, cái kia nóng rực ngọn lửa phảng phất liếm qua da mặt hắn, lông tơ cuốn ngược mà lên. Hắn bản năng đưa tay ngăn tại trước mặt, nhưng ở phát giác được gió biển thổi phật gương mặt từng tia ý lạnh sau, trong lòng đống nhiên ý thức được mình đã bị bóc trần ngụy trang. Triệu Thăng thần sắc âm tình bất định chậm rãi thả tay xuống, lộ ra một tấm tuấn mỹ vô song, ngũ quan đẹp đẽ cực kỳ anh tuấn khuôn mặt, mà hắn cái kia một đôi như bảo thạch mắt màu lam, càng làm bản nhân bằng thêm mấy phần kỳ dị không hiểu mị lực. Không hổ là người của linh tộc, quả thật đều sinh đắc một bộ tốt nhan sắc. Cửu Si chân nhân nhìn thấy hắn chân dung sau, không khỏi vỗ tay tán thán nói: "Ngươi lại như thế nào khám phá ta ngụy trang?" Tại hạ tự nhận không có lộ ra bất luận sơ hở gì. Triệu Thăng thần tình nghiêm túc đạo. Cửu Si chân nhân hai tay vẫn ôm trước ngực, dương dương đắc ý cười nói: "Nếu không nói ngươi không may đâu. Bản tọa bản mệnh pháp bảo chín lưu bảo kính có phá vọng thần thông. Ngươi đây là đụng vào trên họng xuống tới." Hắc hắc. Triệu Thăng nghe vậy sửng sở, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói: "Các hạ đêm khuya mà đến, chẳng lẽ là muốn bắt giữ ta, tiến đến tinh thần cung báo thưởng?" Cùng lúc đó, hắn thầm vận pháp quyết, đan điền linh lực ở vào tùy thời bộc phát trạng thái. Chương 256, đến Long Thủ Đạo, 1, chương 256, đến Long Thủ Đạo, 1, cứ việc rất không có khả năng từ một vị kim đan chân nhân trong tay đào tẩu, nhưng ngồi chờ chết không phải là phong cách của hắn. Chỉ cần có vạn nhất hy vọng, hắn đều tuyệt không buông tha. Chấm đã. Cửu Si chân nhân phát giác được Triệu Thăng quyết tuyệt chi ý, đội vàng khoát tay ra hiệu nói: "Ta đối với ngươi tiểu tử không có ác ý không tin, ngươi nhìn." Nói, Cửu Si chân nhân hai con ngươi nháy mắt, liền phảng phất đánh nát một tầng vô hình đồ vật, trong nháy mắt đến rơi xuống mấy mảnh nát sắc tinh quang, tiếp theo lộ ra một đôi màu lam nhạt đồng lỗ. "Cái này đây là ngươi là linh tộc?" Triệu Thăng kinh ngạc hô. Cửu Si chân nhân nghe vậy tức giận bất bình phàn nàn nói: "Hử, ta ngược lại thật ra nghĩ đến lấy, nhưng này giúp mặt chó không nhận lão tử. Không phải nói lão tử dáng dấp quá xấu, nếu là vào gia phả, bình bạch bại phôi linh tộc thanh danh." Nhìn xem mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cơ bắp bạo tạc Cửu Si chân nhân, Triệu Thăng nhất thời không biết nói cái gì cho phải, chần chờ một chút, mới hỏi chân nhân không xa vạn dặm tìm tới tại hạ, đến cùng không biết có chuyện gì. "Hắc hắc, đến lúc này, tiểu tử ngươi còn giả hồ đồ. Bản tọa vất vả buôn ba mấy vạn dặm, chẳng lẽ là tìm ngươi nói chuyện tiếp sao? Tiểu tử ngươi nếu người mang linh tộc chân huyết, vì cái gì không nhanh chóng nhận tổ quy tông? Ngược lại đông tránh ít rét hẳn là linh tộc thân phận bôi nhỏ ngươi thôi. Thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc kẻ may mắn." Cửu Si chân nhân nói xong lời cuối cùng nhịn không được oán trách một câu. Triệu Thăng chừng con mắt nhìn, cảm thấy hiểu rõ, thế là dừng lại kích phát linh lực, thần sắc không hiểu mà hỏi: "Tiền bối lần này đến, là vì đem ta mang về linh nguyên sao?" Cửu Si chân nhân lắc đầu, nói: "Đổi lại trước kia, ta bản tọa không nói hai lời, liền đem ngươi bắt hồi linh nguyên nhận tổ quy tông. Hiện tại tôi, tình huống có biến, lão tổ tông có lệnh, phân phó ta đưa ngươi đưa đến Long Thủ Đảo." Triệu Thăng giật mình, trong nháy mắt liên tưởng đến Hải Yêu Triều Cường, không khỏi thử dò xét nói: "Xin hỏi chân nhân, lão tổ tông là vị nào? Chẳng lẽ là linh tộc một vị nào đó nguyên anh lão tổ?" Cửu Si chân nhân cười cười, bấm tay bắn ra một đạo xích hồng ngọn lửa trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh lửa, xông thẳng tới chân trời, tan biến tại trong bóng đêm mịt mờ. "Lão tổ tông là ai? Đợi đến lên đường, bản tọa nói lại giải cho ngươi nghe. Tiểu tử ngươi cũng không nên nghĩ đến chạy trốn, không phải vậy đừng trách lão tử không khách khí." Cửu Si chân nhân uy hiếp vừa nói xong, liền gặp một đạo khổng lồ bóng đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt hai người. Nhìn kỹ, lại là một cái toàn thân lông vũ đen kịt, hai cánh dương vượt qua năm trượng, miệng lưỡi đanh thép, chảo giống như bướm rồng, nhưng đầu lâu giống như hung hổ quái dị đại điểu. Yêu đan cảnh hổ kiêu. Cảm nhận được đại điểu trên người tán phát ra ẩn ẩn uy áp, Triệu Thăng biểu lộ ngưng trọng, trong lòng kinh hãi không thôi. Không sai, đầu này ngũ giai hổ kiêu tốc độ coi như có thể dùng để làm công cụ thay đi bộ thật thích hợp. Cửu Si chân nhân ngữ khí dừng dừng, bức khí mười phần đạo. Triệu Thăng nhất thời im lặng. Giờ phút này hắn hoàn toàn từ bỏ ý niệm trốn chạy. Không nói những cái khác, có con hổ này kiêu tại, hắn cho dù chạy trốn tới trong biển cũng chạy không thoát. Hổ kiêu là thủy lục không tam tê yêu thú, cũng lấy nhanh chóng mảnh hung bạo lấy sưng. Đối mặt một đầu có thể lên thiên hạ biển yêu đan cảnh đại yêu, Triệu Thăng muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Đi thôi, chẳng lẽ còn muốn bản tọa xin mời phải không? Gặp Triệu Thăng chần chờ không lên trước, Cửu Si chân nhân lắc lắc đầu, thúc giục nói. Nói, hắn đạp không mà đi, mấy bước đạp vào hổ kiêu rộng lớn tích quãng, quay đầu lại dùng ánh mắt ra hiệu Triệu Thăng. Triệu Thăng âm thầm thở dài một hơi, quay đầu quan sát động của san sát ngao thủ sườn núi, đưa tay từ trong ngực một cái túi chứa vật, run tay một cái, ném tới phủ cận một tòa động phủ trước cửa. Dạng này đằng sau, hắn nhận mệnh bay đến hổ kiêu trên lưng, rơi xuống Cửu Si sau lưng, đứng bước vàng. Lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng nhắc nhở, tiếp lấy một cỗ đại lực đột nhiên từ dưới chân truyền đến, thân thể mạnh hướng về sau một nghiêng, bên hai gào thét gió nổi lên, đập vào mặt gió biển lập tức hóa thành từng đạo vô hình phong nhận. Triệu Thăng tâm niệm vừa động, linh lực tuôn trào ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam, đem hắn toàn thân bảo vệ. Mà tại lúc này, bốn phía bỗng nhiên dâng lên một đạo vô hình tròn trạng bình chướng, đem gió biển hàn ý hoàn toàn cách ở bên ngoài. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hồ kiêu đã xông lên mây xanh, hạ phương khung phi đảo lúc này trở nên nhỏ như hạt bừng, trong nháy mắt bị tầng mây thật dày che lấp không có. Chỉ một thoáng, chỉ gặp một đạo hắc quang tựa như lưu tinh bạch phá bóng đêm, lấp lóe mấy lần, liền biến mất với chân trời cuối cùng. Thẳng đến lúc này, vẽ rồng điểm mắt phủ lần cận một tòa động phủ cửa đá mới bị người từ bên trong đẩy ra, tiếp lấy Triệu Ẩn Hiền đầu đầy mồ hôi đi ra. Hắn nhặt lên túi trữ vật, ngẩng đầu nhìn mông lung thâm thúy bầu trời đêm, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc, miệng nhuyễn động mấy lần, lại không người biết được hắn nói thứ gì. Long thủ đảo ở vào trong ngoài tinh hải ở giữa, là liên tiếp trong ngoài tinh hải hạch tâm yếu hại, nó khoảng cách khung quy đảo có chừng 3 vạn dặm hải trình. Yêu đang cảnh hổ kêu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng muốn 3 ngày mới có thể bay đến Long thủ đảo. Ở trên đường, Triệu Thăng hết sức chăm chú hướng Cửu Si chân nhân hỏi thăm liên quan tới linh tộc một chút tình huống. Không biết có phải hay không căn bản không sợ hắn chạy trốn nguyên nhân. Đối với hắn hỏi thăm, Cửu Si chân nhân kiên nhẫn 10 phần, có thể xưng biết gì nói nấy. Bởi vậy mấy ngày kế tiếp, Triệu Thăng đối với linh tộc tình hình gần đây có tương đối rõ ràng giải. Cửu Si chân nhân nguyên danh Khâu Xích Cửu, nhưng ở linh tộc tên thật là Vừa Chín. Linh tộc không lấy nhân tộc chữ lót sắp xếp, mà là lấy huyết mạch độ tinh thuần cùng cảnh giới cao thấp phân chia cao thấp. Theo như hắn nói, giống hắn dạng này huyết mạch thấp kém người linh tộc, vô luận tu vi cao bao nhiêu, danh tự chỉ có thể là một chữ độc nhất. Chỉ có huyết mạch có thể dẫn động chấn tộc thần khí sinh ra ba động người linh tộc mới có thể mang theo ba chữ tên thật. Về phần linh tộc chấn tộc thần khí là cái gì? Triệu Thăng phi thường tò mò, Cửu Si chân nhân lại mỉm cười không nói, chỉ nói chờ hắn trở lại linh nguyên tự nhiên có thể nhìn thấy. Người linh tộc miệng thưa thớt, ba chữ tộc nhân chỉ có hơn 100 người, tính cả hai chữ tộc nhân cũng không cao hơn 10 vạn người. Nhưng mà làm nhân tộc khiếp sợ là, linh tộc có được linh căn tộc nhân tỷ lệ quá cao, vậy mà không sai biệt lắm 1 phần 10. Mà lại linh tộc phảng phất là thượng tiên sủng nhi, nhân tộc trong mắt cực kỳ gian nan trúc cơ quan hải, người linh tộc cố gắng một chút liền có thể đột phá, xác suất thành công đạt đến đáng sợ bốn thành. Chương 257, đến Long thủ đảo 2, chương 257, đến Long thủ đảo 2, càng sâu thêm, kim đan lôi kiếp cũng ngăn không được dị bẩm thiên phú người linh tộc, tại chấn tộc thần khí che chở cho, linh tộc vượt qua lôi kiếp xác suất thành công vượt qua nhân tộc không chỉ gấp 10 lần. Chỉ có đến tấn thăng nguyên anh cảnh, nhân tộc cùng linh tộc tỷ lệ mới không kém nhiều. Linh tộc cực coi trọng huyết mạch, là bảo trì huyết mạch độ tinh thuần, lưu hành trong tộc thông hôn, rất ít cùng ngoại tộc thông gia, là lấy dẫn đến dòng dõi sinh sôi gian nan, miệng người tăng trưởng quá chậm. Cho dù dạng này, linh tộc gần mấy ngàn năm nay, có thể dẫn động chấn tộc thần khí ba chữ tộc nhân cũng ngày càng thưa thớt. Như không phải là bởi vì trở lên đủ loại duyên cớ, linh tộc đã sớm chinh phục Bá Hải Trường cùng Giao Long hai tộc, nhất thống Viễn Dương ước vạn giảm hải cương, đem nhân tộc đuổi ra toái tinh hải. Đâu đến mức như bây giờ, vì xông vào tinh tảo hải, mà không thể không liên tiếp nhắc lên hải yêu triều cường. Cửu Si chân nhân lúc nói chuyện có chút tức giận bất bình, rất giống tại phản nản nhân tộc chiếm hô không gậy phân một dạng. Triệu Thăng nghe ra hắn trong lời nói có hàm ý, thế là mấy lần truy vấn, vì cái gì linh tộc luôn luôn phát động hải yêu triều cường, chẳng lẽ mục đích không phải là vì ngăn cản nhân tộc mở rộng hải cương, hẳn là chỉ là thuần túy trả thù nhân tộc đổ sát hải thú hành vi. Đối với cái này, Cửu Si chân nhân mặt mũi tràn đầy chẳng thèm ngó tới, sau đó liền nói cho Triệu Thăng một bí mật lớn. Viễn Dương Tam đại bá chủ sở dĩ luôn luôn nhắc lên hải yêu triều cường, trả thù nhân tộc chỉ là nhân tiện, mục đích quan trọng nhất là vì yết kiến tinh thần. Không đợi hắn hỏi lại, Cửu Si liền tiếp theo nói ra tiểu tử, nhân tộc đem tinh thần xem như một cái bí mật che giấu, không để cho đê giai tu tiên giả biết. Bất quá tại chúng ta linh tộc, điểm ấy bí mật lại tính là cái gì đâu? Ngươi có phải hay không muốn hỏi tinh thần là dạng gì tồn tại? Triệu Thăng thấy thế chăm chú gật đầu. Cửu Si chân nhân cười ha ha một tiếng, khoanh chân ngồi vào hổ kiêu trên lưng, tiếp lấy thần bí hề hề nói ra tinh thần nó không phải người. Triệu Thăng cười ngất. Lấy lại tinh thần, hắn nuốt nuốt cái chán, mang theo vài phần đoán niệm nói, tiền bối, ngươi cũng đừng có thừa nước đục thả câu. Cho tới bây giờ, ngươi cũng không có la ta một tiếng thúc bá. Cửu Si chân nhân giọng nói chợt biến đổi, trở nên hùng hổ dọa người. Triệu Thăng lập tức trầm mặt xuống dưới. Trong lời nói của đối phương ý tứ hết sức rõ ràng. Bất quá Triệu Thăng đối với phải chăng thừa nhận linh tộc thân phận vẫn có lo lắng. Nói thật hai ngày qua này, Cửu Si chân nhân đối với hắn thật mười phần không sai. Nếu là trở về linh tộc, tiền đồ của hắn bừng sáng. Mặt khác, theo đối với linh tộc có càng thâm nhập rõ ràng hiểu rõ, Triệu Thăng thình lình phát hiện linh tộc cùng nhân tộc tại sinh hoạt cùng tập tính bên trên đều rất giống, lại càng không cần phải nói hai tộc về mặt dung mạo độ tương tự vượt qua chín thành. Cửu Si chân nhân tại nói gần nói xa, đều ẩn ẩn biểu lộ ra một cái quan điểm nhân tộc là tại không biết bao nhiêu vạn năm trước từ thượng cổ linh tộc phân đi ra một chi tộc duệ. Từ huyết mạch nguồn cội, linh tộc địa vị cao hơn nhiều nhân tộc. Đối với cái quan điểm này, Triệu Thăng mặc dù thâm biểu hoài nghi, nhưng là linh tộc cùng nhân tộc ở giữa không tồn tại cách ly sinh sản, ngược lại là thiên chân vạn sát sự thật. Cái gọi là mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Triệu Thăng biết mình tâm tính bắt đầu có chút buông lỏng, trong lòng ngẫu nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, có lẽ khi một thế người linh tộc cũng là không sai thể nghiệm. Nhưng điểm ấy dao động không đủ để dung chuyển Triệu Thăng mấy đời đúc thành ý chí cứng cỏi. Thế là Triệu Thăng tránh nặng tìm nhẹ nói, ngươi còn chưa nói tinh thần là cái gì đâu. Ngươi tiểu gia hỏa này tính tình quá quật cường, rất giống lao tử. Cửu Si chân nhân thấy thế cười mắng. Triệu Thăng đối với câu này treo chọc mắt điếc hay ngơ, vẫn một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Cửu Si chân nhân thấy thế bất mãn lắc đầu, nhưng không có kiên trì ý tứ, mà là nói thẳng, ngươi nếu là gặp Linh Nguyên lão tổ tông, cũng có thể bảo trì dạng này của tường. Lão tử mới thật bội phục ngươi. Nói xong lời này, hắn tiếp trả lời đề, nói, tinh thần không phải người, cũng không phải thần tiên. Nó nói như thế nào đây? Tinh thần là một loại cùng loại thiên đạo tồn tại kỳ dị. Nó hình tượng biến hóa ngàn vạn, chân thân cụ thể là cái gì, bản tọa cũng không rõ lắm. Bất quá ta có một lần nghe trong tộc trưởng bối nói qua, tinh thần tại bản tộc lại được xưng là hải thần. Nghe được hải thần hai chữ, Triệu Thăng chấn động trong lòng, trong nháy mắt nhớ lại tại mê vụ động phủ đáy biển gặp được biến cố. Cái kia một kia linh tộc Trích Tiên Tàn Niệm đã từng đề cập qua trong biển có nguyên thủy hải thần thai nghén sự tình, hẳn là trong miệng hắn nguyên thủy hải thần chính là bây giờ tinh thần. Tinh thần tại tinh tạo hải, tinh thần trăm năm thức tỉnh một lần. Linh tộc là vì tinh thần mà nhấc lên yêu triều. Vì cái gì tinh thần cũng sẽ phong tỏa tinh thần tồn tại bí mật, vì cái gì linh tộc muốn nhất kiến tinh thần? Nhân tộc, linh tộc, yêu tộc chờ chút cao giai tu giả, vì sao coi trọng như vậy tinh thần? Bọn hắn lại có thể từ đó được cái gì chỗ tốt? Trong chốc lát, Triệu Thăng tâm niệm bắt chuyển, linh quang nổ tung. Hắn trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nhưng trong lòng lại hiện hiện vô số nghi hoặc. Mang theo những nghi hoặc này, Triệu Thăng tại sau một ngày trạm vào tối, rốt cục đã tới Long Thủ đảo. Hoàng hôn dần dần lên, ánh nắng chiều đỏ đầy trời, một vòng đại nhật đã chìm xuống nửa người, chân trời chỉ còn sót lại một vòng tà dương, ánh nắng mờ nhạt hiện máu, chiếu mặt biển sóng nước lấp loáng, huyết sắc mờ mịt. Triệu Thăng đứng tại hồ kiêu trên lưng, quan sát phía dưới vô tận đại dương mênh mông. Chỉ gặp nước biển phía dưới khắp nơi là liên miên bóng ma, thường thường nhìn thấy vô số kể, hình thù kỳ quái hải thú nhảy ra mặt biển, tóe lên vô số bọt nước. Cùng lúc đó, mặt biển sóng lớn không ngừng xoay tròn, sinh ra mảng lớn bọt biển màu trắng, từng đầu xanh đen, ngân bạch, xích hồng các loại to lớn tích cóng chợt hiện tại mặt biển. Những này hình thể to lớn hải yêu ở trên biển tùy ý vừa đi vừa về trườn, thỉnh thoảng nuốt chửng bên cạnh nhỏ yếu hải thú. Trên mặt biển, đầy trời đều là đủ loại chim biển yêu cầm, bọn chúng lấy chủng tộc làm bầy, diễn phần mình chiếm cứ một phương, khi thì đột nhiên gào thét mà lên, khi thì gào thét bay xuống, tựa như là một mảnh lại một mảnh đầy trời toán loạn mây đen. Ánh mắt vượt qua đầy trời bầy chim, Triệu Thăng thần sắc từ từ âm trầm xuống. Xa xa túi nhìn lại, mặt trời chiều ngã về tây, một tòa một chút nhìn không thấy bờ khổng lồ hải đảo đống nhiên rơi vào đáy mắt của hắn. Chỉ thấy trên hòn đảo mấy đạo màu đen cột khói dâng lên, sương mù tràn ngập bầu trời, đất liền khắp nơi có thể thấy được ruộng đồng sơn lâm trở nên hoang vu đen kịt, duyên hải phường thị kiến trúc đã hơn phân nửa sụp đổ đổ hủy, trên bến tàu trải rộng cháy đen, đều là thiêu đốt sau cho bụi hải cốt. Chương 258, Linh Cung 1. Chương 258, Linh Cung 1. Thanh hổ kiếm tiên phụ cận trên mặt biển, vô số kể thuyền hỏng ở trên mặt biển nửa chìm nửa phù, thuyền lật út lật ngược, không ngờ không có một bộ thi thể, chỉ bất quá phụ cận hải ngư hải thú gần nhất an bụng tròn vo, nhìn qua dị thường dài rộng. Lúc này ở tàn phá không chịu nổi trong phương thị, từng bầy ủ rũ, quần áo tả tơi, như cái xác không hồn đám người ngay tại trong phế tích leo lên leo xuống, tiến vào chui ra, không ngừng tìm kiếm lấy bất kỳ vật hữu dụng gì. Rách rơi trên đường phố, ngẫu nhiên trông thấy từng bộ mùi hôi tàn thi bị người từ trong phế tích lôi ra, tiếp theo chồng đến bên góc đường trong đống xác chết, chờ đợi người phía sau trở đi cho ca ăn. Mà tại phường thị khu phố bốn phía, từng cái thân mang thanh khải cao lớn người mặc áo giáp mặt không thay đổi vừa đi vừa về dò xét, từng cái sát ý mười phần canh chừng trong phường thị nô lệ đám người. Bên cạnh bọn họ đi theo từng đầu to lớn biến chủng biển rắn mối, đều là thanh lân tử mâu, bụng sinh sáu chi, trong miệng phun ra màu tím khói độc, rõ ràng là toái tinh hải hung danh ở bên ngoài thực độc hải rắn mối. Chỉ có chính mắt thấy cái này cực kỳ bi thảm một màn, Triệu Thăng mới khắc sâu ý thức được đây là một trận hạo kiếp, là một trận đối với toái tinh hải nhân tộc đại đồ sát. Toái tinh hải hòn đảo vô số, rất có thể đã có trăm ngàn vạn nhân tộc chết bởi ước vạn hung thú dưới miệng. Long thủ đảo đều bi thảm như vậy, liền có thể tưởng tượng mặt khác bị công chiếm hòn đảo hạ chẳng đến cỡ nào thảm liệt. Hổ yêu tại Long thủ đảo lên mâm xoáy nửa vòng sau, đột nhiên quyết định hòn đảo tây nam ngoài trăm dặm một vùng biển lao xuống. Lúc này, Cửu Si chân nhân gặp Triệu Thăng mặt mũi tràn đầy âm trầm, tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, liền ngựa khí bình đạm mở miệng nói: ngươi thật giống như rất phẫn nộ, là vì nhân tộc chết cảm thấy tức giận bất bình sao? Nhưng ngươi có biết hàng năm mỗi tháng mỗi ngày, thậm chí mỗi thời mỗi khắc có bao nhiêu vô tội sinh linh, bộ tộc có trí tuệ chết bởi nhân tộc đổ đao bên dưới sao? Nhân tộc mệnh là mệnh, toái tinh hải ước vạn vạn sinh linh mệnh hẳn là cũng không phải là mệnh. Thế giới như vậy, từ xưa mạnh được yếu thua, thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Triệu Thăng quan sát phía dưới cực tốc tới gần mặt biển, nhìn chăm chú dưới biển từng mảnh bốn chỗ tới lui bóng ma khổng lồ, sau đó quay đầu nhìn thẳng vào Cửu Si chân nhân, mặt không thay đổi nói ra đạo khác biệt, không cùng là nghĩ. Hừ, đừng quên trên người ngươi từ đầu đến cuối chảy linh tộc chân huyết, ngươi từ đầu đến cuối đều không thuộc về nhân tộc. Nếu là lão tử đem ngươi thân phận bại lộ cho nhân tộc những lão ngoan cố kia, ngươi đoán kết quả của ngươi sẽ như thế nào? Hắc hắc. Triệu Thăng quay đầu lại, không cùng Cửu Si biện luận. Cùng một cái đáng tin linh tộc tín đồ thảo luận chủng tộc vấn đề, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Một người có phải hay không nhân tộc, cũng không phải là do huyết mạch quyết định, mà là ở tư tưởng cùng lý niệm tán đồng, lại hoặc là linh hồn ý thức quyết định thuộc về. Phanh. Hổ kiêu hai cánh hợp lại, đột nhiên xông vào dưới biển. Trong chớp nhoáng, hổ kiêu chung quanh thân thể bỗng nhiên dâng lên một tầng đạm bạch quang che đậy giây lát, đem nước biển ngăn cách bởi bên ngoài. Theo nó thật nhanh hướng biển sâu kín đáo đi tới, dưới biển tia sáng càng ngày càng mở đạm, nhưng chúng quanh hải thú bầy lại càng ngày càng dày đặc, một đầu lại một đầu hình thể to lớn hơn trong biển cự thú, như là linh kình, cự kim cua, thiên sơn xoắn ốc, che biển diêu chờ chút, cũng lần lượt xuất hiện tại Triệu Thăng thần thức phạm vi bên trong. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hổ kiêu đã lặn xuống dưới biển mấy trăm trượng sâu, lúc này tia sáng bị nước biển hoàn toàn cách trở, hẳn là trở nên đen kịt không thấy ngón tay. Mà ở đen kịt bối cảnh bên dưới, Triệu Thăng lọt vào trong tầm mắt thấy, không ngờ là một mảnh ngũ quang thập sắc cảnh tượng kỳ dị, từng bầy lóng lánh các loại nghe hồng linh quang mỹ lệ hải linh, ở trung quanh tùy ý phù du phiêu đãng, trong đó bắt mắt nhất chính là từng cái tản ra hào quang lóa mắt huyền quang sứa, bọn chúng hình thể khổng lồ cực kỳ, động một tí mấy chục trên trăm trượng, thường thường một cái liền có thể chiếu sáng phủ cận ngàn trượng thủy vực. Xuyên qua mỹ lệ kỳ huyền giải phát sáng, Triệu Thăng đột nhiên cảm ứng được trung quanh nồng độ linh khí cấp tốc tăng lên. Hổ kiêu cực tốc lặn xuống, trăm trượng chiều sâu đột nhiên mà qua. Đúng lúc này, Triệu Thăng đột nhiên trong mắt hơi híp, một đầu toàn thân xanh đen, mai rùa vô cùng to lớn tựa như một hòn đảo đá sơn rùa đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Mà tại đầu này đá sơn rùa trên lưng, thình lình đứng vững một tòa rộng rãi nguy nga, toàn thân óng ánh, long lánh bạch quang chói mắt cung điện thủy tinh. Ngoài cung điện vây trên tường thủy tinh hiện ra ngàn vạn hải thú huyễn tượng. Những huyễn tượng này sinh động như thật, giờ phút này ngay tại không ngừng khắp nơi du đãng, chém giết săn mồi cùng vui đùa ầm ĩ đuổi theo. Từng cảnh tượng ấy rất sống động, vô cùng chân thật, phản phất vách tường thủy tinh bên trong cất giấu một phương thế giới chân thật, để cho người ta khó có thể tưởng tượng những này vẹn vẹn huyễn tượng mà thôi. Triệu Thăng thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi không thôi. Hổ kiêu rơi xuống trước cung điện trên quảng trường lúc, hắn phát hiện nhóm người mình xuyên thấu một tầng bình chướng vô hình. Cung điện cùng quảng trường bốn phía trong vắt khô ráo, chung quanh nước biển lại đều đắp lên phương bình chướng vô hình cách biệt. Đúng lúc này, Triệu Thăng sắc mặt biến hóa, trong lòng âm thầm chấn kinh, bởi vì hắn hai nhiên cảm ứng được nguyên lai những cái kia hải thú huyễn tượng rõ ràng là từng cái hải thú tinh hồn. Bọn chúng thế mà bị một vị nào đó đại năng sống sờ sờ luyện hóa tiến thủy tinh trong vách. Cùng lúc đó, hắn cũng ẩn ẩn cảm ứng được từng luồng cực mịt mở lại bàng bạc dị dạng uy áp từ trong cung điện truyền ra. Đầu nguồn đến từ vách tường huyễn cảnh chỗ sâu, đến từ cung điện ôm hết thô tinh thạch ngọc trụ, đến từ từng phương trong suốt gương sáng trải đất tinh bạch, thậm chí đến từ cung điện trên đỉnh cái kia từng khối thủy tinh ngói lưu ly. Triệu Thăng vẹn vẹn hoảng thần một chút, liền bị một tiếng sấm rền giống như hét to bừng tỉnh. Dừng lại, người nào lại dám xông vào linh cung? Nhanh chóng nhanh xương tên ra. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai vị cao ba trượng, mặt lam răng nanh, dưới hàm mọc ra hai đầu thô to dâu thịt, tựa như hai đầu xúc tu bạch tuộc đầu trọc cự nhân, xài bước hướng đi Triệu Thăng cùng Cửu Si chân nhân bên này. Hai vị này trên thân cự nhân tản ra khí thế cường đại, nửa người trên mặc đỏ tinh nửa người khải, cầm trong tay hải lam đại tiện, đi theo phía sau hai hàng mặt sinh thanh lân, đôi mắt phiếm tử thanh khải đại hán, từng cái khí tức cường hãn, không kém hơn trúc cơ hậu kỳ. Hổ kiêu trời sinh hung hãn, nhưng vừa thấy được hai cự nhân hiện thân, lập tức dọa đến nằm sát xuống đất, nghẹn ngào không chỉ. Chương 259, Linh Cung 2, chương 259, Linh Cung 2, Cửu Si vội vàng nhảy xuống, nở nụ cười tiến ra đón, cười to nói ha ha. Chương đầu lĩnh, mấy chục năm không thấy, các ngươi vẫn là như vậy tận trung cương vị công tác, Vương Cửu cảm giác sâu sắc bội phục. A, ta nói là ai như thế lỗ mãng? Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Tiểu Cửu tử ngươi không trở lại, huynh đệ chúng ta còn muốn không nổi đâu, ngươi thiếu chúng ta thượng phẩm thủy linh thạch, khi nào trả? Hai cái đầu chọc cự nhân bỗng nhiên giơ lên đại tiện nhắm ngay Cửu Si, đồng thời ồ một quát. Hai người bọn họ một cái gọi Trương Đại, một cái gọi Trương Nhị, xuất thân thoái tinh hải thượng cổ dị tộc biển tộc người khổng lồ, thực lực cường hãn không gì sánh được, so sánh lục giai đại yêu. Hai người là một mái song sinh tử, trời sinh hữu tâm linh tướng thông dị năng. Bình thường không chỉ có động tác thần thái hoàn toàn nhất trí, liền ngay cả ngôn ngữ khẩu khí cũng là giống nhau như lúc. Trương đầu linh chớ trách, ta cái này còn linh thạch. Cửu Si chân nhân sắc mặt một khổ, đội vàng móc ra hai viên lam trong sắc, linh quang nhấp nháy linh thạch thượng phẩm, tiếp lấy nhẹ nhàng ném một cái, để linh thạch chậm rãi bay đến hai cự nhân trước mặt. Hai cái cự nhân thấy thế mở ra miệng to như chậu máu, mạnh dùng sức khẽ hấp, linh thạch thượng phẩm đột nhiên bị hút vào trong miệng, lập tức nuốt đến trong bụng đi. Rất tốt. Tiểu Cửu, ngươi lần này tới linh cung là có chuyện gì nha? Hai cự nhân đồng thời liếm môi một cái, đồng thời buông xuống đại tiện, nói chuyện đồng thời, con mắt lăn lông lốc chuyển động, tề tề hướng Triệu Thăng bên này, trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ cùng vẻ kinh ngạc. Rất rõ ràng, bọn hắn đã phát giác được Triệu Thăng trên thân cái kia không tầm thường linh tộc huyết mạch. Cửu Si chân nhân quay đầu một chỉ, vừa vặn đi đến bên cạnh hắn Triệu Thăng, cao hứng nói ấy, ta đến linh cung cũng là vì tiểu tử này. Không biết lao tổ tông bây giờ nhưng tại linh cung. Như ở đây, còn xin Trương đầu linh thông báo một tiếng. Người tôi không khéo, Linh Nguyên đại trưởng lao trước mấy ngày vừa mới xuất lĩnh hải thú đại quân đi hướng Long Kim đảo, tiếp viện tiên phong quân đoàn đi. Nghe nói nhân tộc ở nơi đó triển khai đại trận, quân tiên phong bị ngăn trở lại quân không ra. Hai bên từ đánh đến bây giờ, đánh đều nhanh một tháng, ngay cả đại yêu cũng đã chết mấy chục con, vậy mà công không được chỉ là một hòn đảo nhỏ. Lần này có chút khó giải quyết. Cửu Si chân nhân nghe vậy sững sờ, chần chờ một chút, hỏi, lão tổ tông không tại, cái kia bây giờ linh trong cung chủ sự chính là vị nào đại nhân? Linh cung hiện tại là ba vị đại vương liên hợp chủ sự. Ngươi muốn nhất kiến lời nói, huynh đệ chúng ta liền đi thông bẩm. Mạ muội hỏi một câu, là cái nào ba vị đại vương? Cửu Si thử dò xét nói. Ha ha. Hai cự nhân cười ha ha, biểu lộ ý vị thâm trường. Cửu Si thấy thế thầm mắng một tiếng, ngoan ngoãn đưa lên hai cây to bằng bắp đùi, dài hơn một trượng ngàn năm biển san linh nhánh. Nhận lấy hối lộ, Trương Đại cùng Trương Nhị mới thần thức truyền âm nói là bằng vương, Thiên Hà Vương cùng Tinh Thần Vương tam vị đại vương. Cửu Si hơi suy nghĩ một chút sau, mở miệng nói ta muốn bái kiến Băng Sơn Vương, còn xin Trương huynh tiến đến thông bẩm. Chờ lấy, nói, bên trái biển cự nhân quay người hướng Linh Cung đi đến, mà bên phải cự nhân thì mang theo Linh Cung thị vệ, nhìn xem Triệu Thăng cùng Cửu Si hai người. Chỉ chốc lát sau, cự nhân vòng trở lại, phía sau hắn đi theo một cái yếu đuối thon dài nữ tử mềm mại đáng yêu. Nữ tử mềm mại đáng yêu đi tới gần, đối với Triệu Thăng hai người, quỳ gối cung kính nói hai vị đại nhân, đại vương cho mời. Nhìn thấy Triệu Thăng hai người đi theo nữ tử tan biến tại thành cung bên trong, hai vị biển cự nhân nhìn nhau một chút, đồng thời thần thức truyền âm cho bên cạnh Thanh Khải thị vệ. Không bao lâu, hai cái Thanh Khải thị vệ bỗng nhiên lách mình từ trong đội ngũ bay ra, hóa thành hai đạo thanh quang, lóe lên chui vào nguy nga linh trong cung. Một bên khác, Triệu Thăng hai người tại nữ tử dẫn đầu xuống, xuyên qua từng đầu rộng lớn cao lớn thủy tinh hành lang. Hành lang hai bên là từng gian đại môn đóng chặt cao lớn chắp điện cửa lớn từng cái rộng 3, 4 trượng, cao 5, 6 trượng, mặt ngoài bạch quang lập lòe, hiện lên vô số mai linh quang sáng rực kỳ dị phù văn, đồng thời ẩn ẩn tản ra nhiếp nhân tâm phách kinh người khí thế. Triệu Thăng mặt ngoài thần sắc dựng dưng đi tới, trong lòng lại là giật mình không thôi. Đi tại tinh thạch trên hành lang, ngay từ đầu cảm giác chung quanh mười phần quận cũ kẽ, trên đường đi cũng rất ít nhìn thấy vật sống. Nhưng đi tới, hắn cảm giác bốn phía bỗng nhiên phảng phát hiện ra từng cái vô hình đôi mắt, những này con ngươi nhìn không thấy cũng sợ không tới, cho dù thần thức cũng không cảm ứng được. Nhưng ở những này vô hình lãnh mâu nhìn soi mói, Triệu Thăng đột nhiên cảm giác máu trong cơ thể trở nên trước nay chưa có hoạt bát, liền phảng phất một chút xíu sôi trào đứng lên. Cùng lúc đó, một cỗ khó mà hình dung huyền diệu khí tức đột nhiên cung điện trong các ngõ ngách ngừng tụ mà ra, trong chốc lát từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, nhao nhao chui vào Triệu Thăng toàn thân, tan vào huyết dịch trong xương thủy. Chỉ một thoáng, trái tim mãnh nhảy lên kịch liệt đứng lên, mà nó máu trong cơ thể lấy tốc độ gấp 10 lần lưu chuyển toàn thân, tuần hoàn không ngớt. Nhận một nhát này kích, Triệu Thăng trở nên mặt mũi tràn đầy chứng hồng. Huyền nguyên trọng thủy quyết tự động vận chuyển, vô số tinh thuần linh khí chống rỗng tràn vào đan điền, vòng xoáy linh lực vận tốc quay trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Trong kinh mạch huyền nguyên linh lực tốc độ trước đó chưa từng có chạy khắp toàn thân, không bàn mà hợp lấy huyết dịch tuần hoàn, một lần lại lần công hạnh chu thiên kinh mạch. Cửu Si chân nhân đã nhận ra Triệu Thăng dị dạng, ghé mắt nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến đổi, trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét cùng hâm mộ. Chỉ có linh tộc bản tộc bên trong người mới biết được, Triệu Thăng đã thông qua được một hạng cực kỳ trọng yếu khảo nghiệm, đạt được lịch đại linh tộc tiên tổ tàn hồn thừa nhận. Bởi vậy, hắn cũng nhận lịch đại tiên tổ chúc phúc cùng gia trì. Chỉ cần thân ở linh cung, tốc độ tu luyện muốn so ngoại giới nhanh lên mấy lần, đồng thời huyết mạch độ tinh thuần càng cao, tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Nói cách khác, Triệu Thăng nếu là gia nhập linh tộc, xác suất lớn có thể dẫn động chấn tộc thần khí sinh ra ba động, có tư cách mang theo ba chữ tên thần. Cứ việc biến cố tới 10 phần đột nhiên, nhưng Triệu Thăng rất nhanh thích ứng tới, cùng tồn tại tức phát giác được bên cạnh cái kia đạo ánh mắt ghen ghét hâm mộ. Triệu Thăng chỉ coi cái gì cũng không có cảm giác đến, bảo trì biểu lộ bình tĩnh đi tới. Ước chừng đi thời gian uống cạn nửa chén trà, ba người đi vào một tòa chủ thể dùng xích viêm san hô xây thành chấp điện. Vừa mới bước vào chấp điện, một cỗ lanh triệt tận xương hàn ý lập tức đập vào mặt. Triệu Thăng dùng mình một cái, theo bản năng vận chuyển linh lực, bên ngoài thân trong nháy mắt trồi lên một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam, đem hàn ý ngăn tại bên ngoài cơ thể. Chương 260, Tam Vương tranh người, 1, chương 260, Tam Vương tranh người, 1, liếc nhìn lại, ánh mắt chiếu tới chỗ, khắp nơi bóng ánh tuyết trắng, gian phòng đỉnh chóp cùng trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được từng cây thô to bén nhọn băng lăng, từng thành tuyết trắng băng ghế dựa phân hai sắp xếp, chỉnh tề do hướng ngoại bên trong xếp thành một hàng. Cung điện chỗ sâu nhất là một tấm dài rộng 3 trượng, cao hơn trượng, nặng nghề kiên cố bạch ngọc băng giường. Mà tại bạch ngọc băng trên giường thình lình nửa nằm một cái tản ra lạnh tấu xương hàn ý, toàn thân nóng ánh to lớn băng nhân ngực bụng bên trong có do một đoàn mô hình hồ hình người bóng ma. Cửu Si chân nhân thấy một lần người này, lúc này không người hạ bái, cao giọng nói linh ảnh vương cửu, tham kiến băng vương. Thuộc hạ đã đem người mang về, do đó đến đây phục mệnh. Vừa dứt lời, trong đại điện đống nhiên vang lên một đạo thanh âm băng lãnh, vương cửu, đây cũng là cái kia tinh lịch tiểu gia hỏa đi. Thanh âm lộ ra không gì sánh được băng lãnh, lại vẫn cứ mang theo mãnh liệt một cái nhân tình tự. Băng nhân chậm rãi ngồi thẳng người, một cỗ vô hình uy áp đống nhiên ép hướng Triệu Thăng, thình lình khiến cho miệng mũi sinh sương, huyết dịch như muốn ngưng kết. Triệu Thăng kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội linh lực cấp tốc lưu chuyển, hộ thể lồng ánh sáng lập tức tăng dày ba thành, trở nên tròn trịa ngưng thực, lúc này mới hiểm hiểm kháng trụ băng vương uy áp. Đúng vậy, chính là tiểu gia hỏa này. Hắn gọi ngươi tên gì tới? Cửu Si lại nói đạm một nửa, đống nhiên cả lăm một chút, tiếp lấy quay đầu nhìn lại. Danh tự có trọng yếu không? Các ngươi có thể gọi ta Triệu Xung Hòa. Triệu Thăng vừa mới dứt lời, trong cung điện vô hình uy áp trong nháy mắt tăng vọt ba phần, mặt đất hàn xương lan tràn ra, trong phòng đầy trời băng hạt tuôn rơi vẩy xuống, không khí lập tức trở nên nặng dị thường kiềm chế, ép trong lòng người chịu nặng, không thở nổi. Tạp tạp. Triệu Thăng ngoài thân lồng ánh sáng lúc tối, mặt ngoài cấp tốc ngưng kết ra một tầng thật mỏng băng tinh, tái nhợt lại cực độ thâm hàn. Phanh. Triệu Thăng tâm niệm vừa động, bên ngoài thân lồng ánh sáng màu xanh lam mạnh hướng ra phía ngoài vừa tăng, trong nháy mắt làm vỡ nát tầng kia băng tinh. Đúng lúc này, băng vương đứng dậy, khổng lồ uy áp tùy theo quyết trường, trong nháy mắt đem trọn tòa cung điện bao phủ. Cùng lúc đó, một đạo mang theo ý lạnh âm vũ thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên tại trong cung điện vang lên, tiểu gia hỏa, ngươi hẳn là họ Vương. Triệu Thăng phủi nhẹ trên ống tay áo hàn xương, đỉnh lấy càng ngày càng cường đại uy áp, dừng dưng nói, tính danh là phụ mẫu lấy được, tại hạ không có loạn nhận tổ tông thói quen. Tiểu gia hỏa, ngươi có biết trên người ngươi chạy không gì sánh được cao quý linh tộc máu? Cha mẹ ngươi bây giờ người ở phương nào?
Trong bọn họ có một người tất nhiên là ta linh tộc huyết duệ. Linh tộc huyết duệ tuyệt không thể lưu lạc ở bên ngoài, nhất định phải mang về linh nguyên.
Băng Vương cất bước đi xuống cung giai, mỗi đi một bước, trong cung điện hàn ý liền càng hơn một phần.
Băng Vương bây giờ đang đứng ở Kim Đan đại viên mãn đỉnh phong giai đoạn, chỉ cần vượt qua tam cửu lối tiếp, liền có thể tấn thăng nguyên anh cảnh giới. Nhưng mà, hắn tại cái này đỉnh phong giai đoạn đợi đến quá lâu, đến mức cơ hồ ẩn tàng không nổi tự thân khí tức, cử chỉ động niệm ở giữa đều sẽ vô tình tiết lộ ra từng tia thần thông uy áp.
Triệu Thăng nghe vậy biến sắc, trầm giọng nói ta từ nhỏ phụ mẫu đều mất.
Hừ, thì ra là thế.
Thật trẻ tuổi hương vị a.
Tiểu gia hỏa, ngươi tuổi tác vẫn chưa tới một giáp, liền có thể tu đến trúc cơ hậu kỳ, cho dù ở linh nguyên bản tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi như xuất chúng.
Băng Vương tựa hồ có nhìn thấu lòng người dị năng, lại không có hoài nghi Triệu Thăng trong lời nói thật giả, không có hỏi tới xuống dưới, mà là tán dương.
Lúc này, Triệu Thăng đã kích phát tuyệt đối lý tính tiên phú, tâm thần như loại băng hàn thanh tịnh, ý chí không thể phá vỡ, biểu hiện trên mặt không gì sánh được đạm mạc.
Đối mặt một vị sống không biết bao nhiêu năm láo quái vật, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, vạn phần cẩn thận ứng đối.
Triệu Thăng cẩn thận như vậy, lại không biết tuyệt đối lý tính phía dưới hắn là cỡ nào đặc thủ.
Loại này cực đoan lý tính bất bỏ cảm xúc dục vọng kỳ dị trạng thái thình lình cùng linh tộc một môn tuyệt đại kỳ công tuyên cổ băng tâm công hoàn mỹ xứng đôi.
Trùng hợp chính là, Băng Vương là linh tộc mấy trăm năm qua duy nhất có thể tu thành tuyên cổ băng tâm công tộc nhân.
Mắt thấy một cái hoàn mỹ truyền nhân y bắt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, có thể tưởng tượng Băng Vương là cỡ nào kích động.
Cứ việc lúc này Băng Vương đã cơ hồ ma diệt kích động hưng phấn chờ chút cảm xúc dục vọng, nhưng Triệu Thăng trong mắt hắn không thể nghi ngờ là một kiện trời ban tôi bảo.
Bất tình lình, Băng Vương đột nhiên hét to nói, "Tiểu gia hỏa, mặc kệ ngươi họ gì, ngươi về sau liền theo bản vương đi."
Chờ trở lại linh nguyên, linh tịch liền nhớ đến bản vương nhất mạch bên trên, địa vị xem như đời thứ 3 linh tộc.
Còn có môn kia hao tổn thọ nguyên tà công không cần tu luyện bản vương dạy ngươi bản tộc vô thượng kỳ công tuyên cổ băng tâm công.
Triệu Thăng tu luyện huyết hồn kinh bí mật căn bản không thể gạt được Băng Vương, một đạo thần thức đảo qua đi, liền có thể nhẹ nhõm nhìn rõ Triệu Thăng thọ nguyên tổn hao nhiều sự thật.
Băng Vương thanh âm vẫn băng lãnh, không tình cảm chút nào ba động.
Nhưng đồ đần đều có thể nghe ra hắn giờ phút này cao hứng phi thường, không giữ lại chút nào biểu hiện ra đối với Triệu Thăng yêu thích.
Băng Vương lần này tỏ thái độ, nhất thời làm một bên cựu si chân nhân cực độ chấn kinh.
Làm linh tộc nguyên anh phía dưới, thực lực mạnh nhất mấy đại vương giả.
Băng Vương không những ở linh tộc địa vị 10 phần cao thượng, càng là ba vạn giặm hải cương chi chủ.
Mấy trăm năm qua, Băng Vương lần thứ nhất mở miệng thu đồ đệ, đối tượng thế mà còn là một cái lưu lạc ở bên ngoài linh tộc con hoang.
Cái này quá khó mà tưởng tượng.
Trong lúc nhất thời cựu si chân nhân đầu góc đều mở bức.
Triệu Thăng cũng nhất thời không nghĩ thông suốt, nhưng ở vào tuyệt đối lý tính phía dưới, hắn tâm niệm biến hóa tốc độ so bình thường thời điểm nhanh lên đâu chỉ gấp 10 lần, theo mọi loại suy nghĩ chợt lóe lên.
Hắn mãnh nhiên phát giác được chỗ không đúng.
Qua trong giây lát, Triệu Thăng giải trừ tuyệt đối lý tính trạng thái, trong ánh mắt một lần nữa toát ra đủ loại cảm xúc dục vọng.
Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, lại tại lúc này,
trong cung điện đống nhiên vang lên một trận quần quần tiếng nước chảy.
Chỉ gặp tại hắn cùng Băng Vương ở giữa không trung đống nhiên trống rỗng hiện hiện một đạo như thật như ảo sông lớn hư ảnh. Sông này thâm thuy u ám, to lớn, tuyên cổ, phảng phất chưa bao giờ biết hư không xuyên thủng vô số thế giới chạy xuôi đến hiện thế.
Đầu này hư ảo thiên hà vừa xuất hiện, trong cung điện băng tinh hàn xương lập tức mảng lớn hòa tan, ngưng tụ thành từng đạo quên quên dòng nhỏ, từ dưới lên trên đảo lưu tiến trong thiên hà, đống nhiên mà qua.
Chương 261, Tam Vương tranh người 2. Chương 261, Tam Vương tranh người 2. Thiên Hà Vương.
Cửu Si bỗng nhiên một tiếng kinh hô.
Ha ha, Băng Vương ngươi lần này làm không chính công a.
Thật vất vả tìm về một vị tộc nhân mới.
Bản Vương cũng sẽ không trơ mắt nhìn tiểu gia hỏa bị ngươi lôi kéo đi qua.
Hắn thuộc về mạch kia tộc nhân, nhất định phải trải qua các trưởng lão xem xét.
Đang khi nói chuyện, thiên hà bên trong đột nhiên dâng lên một cái sinh động như thật thủy nhân từ trong hư không nhảy một cái mà ra, rơi xuống mặt đất.
Trong nháy mắt hóa thành một vị cao lớn nam tử mặc hắc bào.
Người này kiếm mi lãng ngục, anh tuấn tiêu sái, khí chất ôn hòa thân thiết, làm cho người thấy một lần liền cảm giác như gió xuân ấm áp.
Ngươi đã đến,
ngươi không nên tới.
Nơi này là linh cung, cũng không phải ngươi sông Băng Dương.
Bản Vương nguyện ý đến đâu mà, liền đến chỗ nào.
Thiên Hà Vương mỉm cười nói.
Vừa dứt lời, cửa ra vào liền truyền đến một tiếng kêu tốt nói hay lắm.
Triệu Thăng quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một mảnh tinh vân chậm rãi bay vào trong đại điện, sau đó tại tinh vân vờn quanh bên trong đi tới một vị mặc trên người xanh đậm cẩm bào thanh niên tuấn lãng người.
Tinh Vân Vương.
Cửu Si chân nhân lại là một tiếng gầm nhẹ.
Lúc này, trong cung điện tràn ngập ba loại khác biệt uy áp bằng bạc, động niệm ở giữa ba vị linh tộc vương giả đã thần thức giao thủ trăm ngàn lần.
Loại này vô hình giao phong bí ẩn mà hiểm ác, một khi rơi xuống hạ phòng, động một tí tâm thần bị thương.
Ba người đều đợi tại Kim Đan đại viên mãn giai đoạn rất nhiều năm, lẫn nhau thực lực chỉ ở sàn sàn với nhau, mấy trăm năm cạnh tranh xuống tới, ai cũng không làm gì được đối phương.
Thế là, thế cục vẹn vẹn rằng co một hơi thời gian, ba người liền lập tức thu lại khí thế.
Tinh Đấu, ngươi làm sao cũng tới dính vào chút chuyện nhỏ này?
Thiên Hà Vương dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc.
Tinh Đấu Vương lại cười nói đây cũng không phải là một cọc việc nhỏ.
Tiểu gia hỏa này trên người huyết mạch không phải bình thường, chỉ sợ là hiếm thấy phản tổ hiện tượng.
Huyết mạch độ tinh thuần có thể so với truyền thừa danh sách bên trên bọn tiểu bối kia.
Dạng này một cái dị bẩm thiên phú tân linh tộc,
bản vương như thế nào lại buông tha đâu?
Mặc kệ hai người các ngươi là nghĩ thế nào.
Tiểu gia hỏa này, bản vương là muốn định.
Các ngươi nếu là cùng ta tranh, liền cùng bản vương bên trên tế tổ trên đàn đi một lần đi.
Tế tổ đàn là linh tộc một đại trọng địa, trừ tế tự tổ tiên bên ngoài, cũng có sinh tử trận tác dụng.
Mỗi khi tộc nhân ở giữa có hóa giải không ra thù hận lúc, có thể lên tế tổ trên đàn giải quyết, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Băng Vương, ngươi có phải hay không điên rồi? Liên là tiểu gia hỏa này, đáng ra không? Thiên Hà Vương nghe xong thần sắc khẽ biến, giọng kích động nói. Băng Vương từ trước đến nay trầm mặc ít nói, lúc này càng là không nói một lời, nhưng cũng làm cho hai vị linh tộc vương giả ý thức được lão hỏa kế làm thật. Băng Vương, bản vương tạm không tranh với ngươi, nhưng là người này thuộc về nhất định phải trải qua các trưởng lão quyết định. Chờ nhìn thấy linh nguyên lão tổ, bản vương nhất định đưa ra thánh tài. Cáo tử. Nói đi, Thiên Hà Vương vung lên tay áo dài, cả người đột nhiên hóa thành một đạo dòng nước, dung nhập hiện ra thiên hà hư ảnh bên trong. Đột nhiên, thiên hà hư ảnh tiêu tán, Thiên Hà Vương cũng mở mịt không có dấu vết vô tung. Tinh Đấu Vương do dự một chút, ánh mắt chuyển hướng Triệu Thăng, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trong mắt tinh quang không ngừng lưu chuyển. Cái nhìn này, thấy Triệu Thăng trong lòng hoảng sợ, cảm giác nguy hiểm lập tức bị kích phát. Hắn lúc này mới chấn kinh đến phát hiện Tinh Vân Vương trên thân hiện ra nồng đậm tử vong hắc khí. Triệu Thăng trong lòng sợ hãi mà kinh, Tinh Vân Vương lại đối với hắn có mang thật sâu sát ý. Tinh Vân Vương thu hồi ánh mắt, thần sắc tự nhiên nhìn về phía Hàn Ý nghiêm nghị băng nhân, trầm giọng nói: "Băng Vương, ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Nói xong, Tinh Đấu Vương thân hình lóe lên, trong nháy mắt từ trong cung điện biến mất. Gặp tình hình này, Cửu Si chân nhân cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói: "Băng Vương, nếu là không có sự tình gì, thuộc hạ liền cáo lui." Ân. Nghe cái này âm thanh, Cửu Si trong lòng bùng lòng, hâm mộ nhìn thoáng qua Triệu Thăng sau, lặng yên rời khỏi nơi đây. Trong cung điện lúc này chỉ còn lại có Băng Vương cùng Triệu Thăng hai người. Lúc này, Triệu Thăng mới có cơ hội mở miệng, nói: "Nhận được Băng Vương hậu ái, nhưng tại hạ căn cơ sâu chút, đã gần đến viên mãn, chỉ sợ không có khả năng lại tu luyện từ đầu môn này tuyên cổ băng tâm công." Băng Vương không thèm để ý chút nào nói: "Không sao, ngươi còn tuổi trẻ, dù cho hủy công trùng tu cũng tới kịp." Triệu Thăng nghe vậy chỉ trệ, nhưng vẫn không muốn tu luyện tuyên cổ băng tâm công. Tuyên cổ băng tâm công cho dù là một môn trực chỉ đại đạo thần cấp công pháp, nhưng nếu là tu luyện tới cuối cùng, cũng giống như Băng Vương như vậy, người không ra người, quỷ không ra quỷ, cảm xúc dục vọng cơ hồ ma diệt người chết sống lại bộ dáng. Như vậy còn sống còn có ý nghĩa gì? Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, tuyên cổ băng tâm công so huyết hồn kinh càng tà môn. Mắt thấy bị buộc đến góc tường, Triệu Thăng dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, kiên quyết cự tuyệt nói: "Thần công tuy tốt, nhưng ta không muốn biến thành Băng Vương như vậy. Ta không học." Tạp tạp. Cung điện trần nhà, trên mặt đất, băng ghế dựa giường ngọc chờ chút cái các ngõ ngách đột nhiên ngưng kết ra một tầng thật dày băng sương, băng lăng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn dài ra, trong nháy mắt thành từng cây chống lên cung điện băng trụ. Lúc này, trong cung điện vậy mà bắt đầu rơi ra tuyết. Đông tuyết bay lả tả, vừa dứt đến Triệu Thăng trên thân, liền hãi nhiên hóa thành mạng lớn băng sương. Trong nháy mắt, Triệu Thăng ngoài thân lồng ánh sáng ngưng kết thành một tòa màu lam băng bích, trên băng bích tản mát ra chí hàn băng sát, từng đạo vô hình chí hàn băng sát từ lỗ chân lông làn ra thất khiếu xâm nhập thể nội, đem huyết dịch cùng linh lực một khối đông kết. Triệu Thăng kinh hãi đến cực điểm, bằng hắn trúc cơ 8 tầng tu vi thế mà ngăn không được Băng Vương một cái ý niệm trong đầu. Cho dù đối phương là Kim Đan đại viên mãn, nhưng cả hai ở giữa thực lực cũng kém quá lớn đi. May mà cái này vẹn vẹn kéo dài một cái hô hấp. Theo Băng Vương khẽ động niệm, tất cả chí hàn băng sát trong nháy mắt xuất ra bên ngoài cơ thể, băng bích tiêu tan theo, Triệu Thăng lại sống đi qua. Hừ, trăm năm qua, ngươi là bản vương sinh khí đằng sau, cái thứ nhất từ bản vương công việc trong tay xuống sinh mệnh. Cái kia đa tạ Băng Vương hạ thủ lưu tình. Triệu Thăng thở ra một ngụm hàn khí, âm thanh lạnh lùng nói: "Người tới." Băng Vương ra lệnh một tiếng, lập tức từ ngoài cung điện bước nhanh đi tới một đám yếu đuối thon dài nữ tử áo trắng. Những nữ tử này thân mang sa mỏng, không chút nào không sợ trong cung điện ý lạnh âm vũ, bọn chúng là sinh hoạt tại sông Băng Dương một chi dị tộc, tên là Băng Nữ, trời sinh không sợ giá lạnh. Chương 262, Tam Vương tranh người, 3, chương 262, Tam Vương tranh người, 3, Đại Vương, ngài có gì phân phó? Đem tiểu gia hỏa này tiếp tục chờ đợi thu xếp tốt, liền an trí tại bản vương băng cung phụ cận. Tất cả đãi ngộ tuân theo bản vương đệ tử thân truyền đối đãi. Tuân mệnh. Dẫn đầu Băng Nữ hạ thấp thân phận hành lễ. Tiếp lấy, Băng Nữ đi đến trước mặt hắn: "Thiếu chủ, mời đi theo ta." Triệu Thăng căn cứ nhập gia tùy tục ý nghĩ, nếu nhất thời không thoát thân nổi, dứt khoát tạm thời ở lại, mà đợi thời cơ. Mười ngày sau, một tòa đẹp đẽ trang nhã, điệu thấp xa hoa cỡ nhỏ cung vũ. Triệu Thăng xếp bằng ở vạn năm loan ngọc trên đá, hai tay đều nắm lấy một khối thượng phẩm thủy linh thạch, ngay tại nhắm mắt vận công, thể nội vòng xoáy linh lực cầm vang chuyển động, từng sợi hết sức tinh thuần thủy linh khí dọc theo tay phổi âm mạch trải qua, không bị mất nhập trong đan điền bị luyện hóa. Trong đan điền, vòng xoáy linh lực phảng phất giống như thông thiên thần trụ, 23 giọt tinh lam sắc thủy cầu chính đứng lơ lửng giữa không trung, theo vòng xoáy chậm rãi chuyển động. Mà tại vòng xoáy phía dưới, thì là một mảnh sóng cả cuồn cuộn đại dương mênh mông, thường thường trông thấy một mảnh linh vũ từ trên vòng xoáy bung ra, rơi vào phía dưới trong đại dương mênh mông. Không biết tới bao lâu thời gian, trong biển rộng tâm cùng vòng xoáy tương liên địa phương, đột nhiên dâng lên một viên tinh lam sắc thủy cầu. Thủy cầu tránh thoát ra vòng xoáy trói buộc, trôi nổi mà lên, tụ hợp vào đến trên không mặt khác 23 quả thủy cầu hàng ngũ. 24 quả chất biến linh châu vừa mới hội tụ, lập tức phát sinh kỳ diệu phương vị biến hóa, cuối cùng hình thành một cái 24 bên cạnh không gian hình tròn, mà trong không gian chính là vòng xoáy linh lực. Hô. Triệu Thăng mở to mắt, thở ra một đạo thật dài khí trụ ngưng tụ không tiêu tan, tựa hồ mười phần ngưng thực. Phất tay đảo loạn khí trụ, Triệu Thăng trên mặt hiện vẻ vui mừng. Hắn vừa mới đột phá, thành công tấn thăng trúc cơ 9 tầng cảnh giới. Đợi đến ngưng tụ ra 36 quả chất biến linh lực châu thời điểm, chính là hắn trúc cơ viên mãn, tấn thăng kim đan thời điểm. Hắn vừa thu công đứng lên, đi tới cửa, đẩy cửa đi ra. Thiếu chủ. Vừa ra khỏi cửa, hai đạo nhu nhu thanh âm từ cạnh cửa truyền đến. Nhìn qua trước mắt hai cái nhu nhược băng nữ, Triệu Thăng cũng không dám xem nhẹ đối phương. chỉ dựa vào băng nữ trên thân ngẫu nhiên tiết lộ ra một tia khí tức âm hàn, Triệu Thăng dám đoán chắc hai người thực lực có thể so với tu sĩ trúc cơ. Mà giống như vậy băng nữ, mấy ngày qua hắn gặp chí ít 20 vị. Chỉ dựa vào điểm ấy, liền có thể nhìn ra băng vương cấp dưới thế lực phi thường mạnh, cũng có thể phỏng đoán linh tộc thực lực tổng hợp là bậc nào cường đại, khó trách có thể trở thành Viễn Dương bá chủ. Triệu Thăng phân phó nói ta muốn đi Long Thủ đảo, các ngươi xuống dưới chuẩn bị đi. Băng nữ không có hỏi thăm ý tứ, mười phần cung thuận gật đầu nói phải. Sau một lát, một cái mai rùa đường kính vượt qua 20 trượng đà sân rùa, chậm rãi từ đáy biển hướng thượng du đi. Trên lưng nó còn lấy một tòa sân bóng rổ lớn tinh thạch cung điện, bốn cái thanh khải nhân thủ tại ngoài cung điện. Tại cung điện chỗ sâu ngàn năm san hô trên ghế, Triệu Thăng nửa dựa vào nửa nằm, thần tình trên mặt như có điều suy nghĩ. Hai phút đồng hồ sau, đà sơn rùa từ từ leo lên Long Thủ đảo, cuối cùng úp sấp một mảnh trên bờ cát, dừng lại bất động. Chốc lát, Triệu Thăng từ cung điện đi ra, khinh thân từ trên mai rùa bay xuống, đi theo phía sau băng nữ cùng bốn cái thanh khải thị vệ. Thiếu chủ, ngài muốn đi đâu? Nô tỳ ngay lập tức đi thông chi nơi đây giải tướng quân. Băng nữ liên bộ tiến lên, yếu ớt mà hỏi. Triệu Thăng quay đầu nhìn nàng một cái, gợn sóng nói, đi nạn dân thành. Từ mặt ngoài nhìn, giờ phút này chung quanh thủ vệ không nghiêm, hắn có lẽ có cơ hội đào tẩu. Nhưng trên thực tế, Triệu Thăng căn bản trốn không thoát Long Thủ đảo, bởi vì băng vương cố ý ở trên người hắn lưu lại một đạo thần niệm là cấn. Một khi hắn chạy ra ngoài trăm dặm, băng vương lập tức sẽ bị kinh động, thoáng qua đuổi đến. Đúng lúc này, một cái to lớn hổ kiêu đống nhiên từ trên trời giáng xuống. Cửu Si chân nhân cười ha ha lấy, từ hổ kiêu trên lưng phi thân xuống, thân hình thoát một cái, đống nhiên xuất hiện tại Triệu Thăng bên người. Triệu lão đệ, mấy ngày không thấy, ngươi phong thái viễn thịnh trước kia a. Nắm tiền bồi phúc, tại hạ thời gian trải qua còn có thể. Chỉ là vừa nghĩ tới Long Thủ đảo bên trên người sống gian nan như vậy, ta ăn ngủ không yên. Triệu Thăng lãnh đạm nói. Đối với Triệu Thăng âm dương quái khí ngữ khí, Cửu Si chân nhân không thèm để ý chút nào cười nói Triệu lão đệ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi quan tâm phàm nhân chết sống, nhân tộc lại sẽ không cảm kích ngươi. Coi chừng hai bên không lấy lòng. Không nên quên nhân tộc có câu ngạn ngữ, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Triệu Thăng nghe vậy lông mày nhướng lên, nhìn xem ý vị thâm trưởng Cửu Si chân nhân, nhưng không có mở miệng cãi lại. Gặp tình hình này, Cửu Si cảm thấy nhất định, lúc này thừa thắng xông lên, Ôn Tiếu đạo vừa rồi nghe ngươi nói muốn đi Nan Dân Thành. Bản tọa đúng lúc vô sự, liền bồi ngươi đi một lần tốt. Chút chuyện nhỏ này, liền không cần làm phiền tiền bối đại giá. Triệu Thăng từ chối. Không có chuyện. Bản tọa nhàn rỗi nhàm chán, vừa vặn cùng ngươi nói chuyện cũ. Chờ trở lại Linh Nguyên, không thể nói trước còn muốn lấy cái hướng ngươi thể diện. Cửu Si ra mặt dày kinh người, không có chút nào tại trước mặt tiểu bối cố ý duy trì chân nhân hình tượng ý tứ. Cửu Si sở dĩ dùng bình đẳng địa vị cùng Triệu Thăng giao lưu, thậm chí mang theo một chút định nọt ý tứ. Không chỉ có là bởi vì Triệu Thăng là bị băng vương chọn chúng người, băng vương quyền cao chức trọng, đợi đến tấn thăng nguyên anh đằng sau, càng biết trở thành yêu khư bên trong một phương đại lão. Mà hắn lại là băng vương nhất hệ người, giao hảo Triệu Thăng, chính là ném băng vương chỗ tốt. Mặt khác, hắn cũng là nhìn chúng Triệu Thăng tiềm lực, cố ý sớm cùng giao hảo. Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Triệu Thăng thấy thế cũng không làm gì được hắn, đành phải quay đầu phân phó băng nữ đi Nan Dân Thành. Băng nữ vừa khúc thân xưng là, Cửu Si liền ân cần đề nghị ai, để lão phu hổ kiêu chở chúng ta đi thôi. Nan Dân Thành cách nơi này mấy chục dặm đâu, bay lên đi, cũng nhanh một chút. Chốc lát, hổ kiêu vỗ cánh bay lên, chở Triệu Thăng, Cửu Si chân nhân bọn người bay về phía Long Thủ đảo phía tây nam. Nan Dân Thành xâm nhập Long Thủ đảo nội đảo 30 dặm, trước kia là một tòa cỡ lớn phàm nhân thành trì, hiện tại tạm thời bị trưng dụng làm giam giữ phàm nhân nạn dân tù thành. Nan Dân Thành phụ cận là Long Thủ đảo phía trên tích lớn nhất đồng bằng phù sa, quốc giá ngàn dặm, là chứ danh cây lương thực sản khu, nuôi sống Long Thủ đảo gần ngàn vạn người tộc. Theo hổ kiêu dần dần xâm nhập nội đảo, Triệu Thăng kinh ngạc phát hiện, trừ duyên hải một đường phường thị cùng thành trì bị hải thú phá hủy bên ngoài, nội đảo điền địa thôn trấn thành trì thế mà rất ít bị lan đến gần, đại bộ phận đều không có kinh lịch chiến hỏa. Thôn trấn bên trong trật tự danh mạch, phàm nhân mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, liền phảng phất mây chụp dặm bên ngoài công đảo đại chiến, cùng bọn hắn không có chút nào liên quan giống như. Chương 263, tính toán cùng giao dịch ở khắp mọi nơi. 1. Chương 263, tính toán cùng giao dịch ở khắp mọi nơi. 1. Cửu Si chân nhân gặp Triệu Thăng giật mình, không cưỡng nổi đắc ý cười nói Triệu lão đệ, ngươi có phải hay không cảm thấy rất ngoài ý muốn nha? Là thật ngoài ý liệu. Triệu Thăng nói thẳng. Hắc hắc. Ngươi kiến thức còn thấp, còn không hiểu được đạo lý trong đó. Trong này môn đạo quá sâu, đừng nói là ngươi liền ngay cả lão phu cũng chỉ biết một hai. A Triệu Thăng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại không tiếp tục hỏi tiếp ý tứ. Cửu Si chân nhân thấy thế sắc mặt chỉ trệ, chính suy nghĩ như thế nào câu lên đối phương tiếp tục hỏi tiếp hứng thú. Đúng lúc này, hổ kiêu hai cánh hợp lại, mạnh nhiên lao xuống. Phía dưới trên đại địa, một tòa chiếm diện tích mấy chục dặm, phòng ốc lâu xá nghiễm nhiên giống như cổ đại thành trì cỡ lớn ánh vào đám người tầm mắt. Phanh! Hổ kiêu rơi xuống thành trì trung ương một mảnh cố ý mở ra tới trên quảng trường. Triệu Thăng bọn người nhảy xuống hổ kiêu, chỉ thấy biên giới quảng trường nhanh chóng đi tới hai đôi người. Dẫn đầu là hai cái thân cao gần hai trượng, cơ bắp sôi sục đầu trọc cự nhân, xem xét liền biết là biển tộc người khổng lồ. Phía sau bọn họ đi theo hơn 10 vị thần sắc vẻ bại nhân tộc, già trẻ nam nữ đều có. Mỗi người trên cổ đều mang một cái màu trắng bạc vòng cổ, bọn hắn thình lình tất cả đều là tu tiên giả. Tới người nào? Xin mời, nói được một nửa, đống nhiên im bặt mà dừng. Lúc này, băng nữ tử trong tay áo lấy ra một khối do ngàn năm băng ngọc điêu thành lệnh bài hình tròn, chính diện khắc dấu lấy một cái cổ sơ phù văn, mặt sau là một tòa nguy nga cao ngất núi băng. Băng vương lệnh lần nữa, các ngươi còn không mau mau lui ra. Hai vị biển cự nhân nhìn nhau một chút, cùng nhau nửa quỳ xoa ngực hành lễ, cao quát ấy, thuộc hạ cáo lui. Mà lúc này, phía sau bọn họ nhân tộc nô vệ thấy vậy nhao nhao quỳ xuống. Hai cái biển cự nhân đi xong lễ sau, lập tức đứng dậy, mang theo nô vệ dứt khoát quay người rời đi. Nhìn qua đi xa nhân tộc tu tiên giả bóng lưng, Triệu Thăng ánh mắt thâm thúy không hiểu. Ngay tại vừa rồi, hắn mẫn duệ phát giác được những người này ánh mắt nhìn hắn bên trong tràn đầy e ngại cùng khủng hoảng, nhưng cũng có mấy cái người trẻ tuổi ánh mắt chỗ sâu ẩn giấu đi không gì sánh được oán hận. Nội ứng trăm năm, Cửu Si chân nhân nhìn mặt mà nói chuyện kỹ năng không thể nghi ngờ đã điểm đấy. Hắn đem một màn này nhìn thấy trong mắt, giật mình, lập tức ra vẻ cười đắc ý nói Triệu lão đệ, ngươi biết không? Tòa này nan dân thành cơ hồ là nhân tộc tự trị, thuộc về người của chúng ta không đến 30 người. Đồng thời trong thành tất cả mọi người có thể ăn no ngủ đủ, chứ không có tự do bên ngoài, cùng bên ngoài không có gì khác biệt. Chúng ta linh tộc so với nhân tộc cao thượng gấp trăm lần. Chỉ cần những người này ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, chúng ta căn bản khinh thường dùng hình phạt chờ chút ba lạm thủ đoạn. Triệu Thăng trầm giọng hỏi, nơi này có bao nhiêu người? Đại khái 500.000 đi. Tuyệt đại đa số là phàm nhân. Hắc hắc, bọn hắn đều là nhân tộc tu tiên giả đời thứ 3 trực hệ thân tộc. Triệu Thăng đứng tại giữa quảng trường, toàn lực thả ra thần thức. Thần thức quét tán ra quét chung quanh, trông thấy bốn phía kiến trúc gian phòng, sàn nhà, trên hành lang đều đã chật cứng người. Đại đa số người đều biểu lộ sầu khổ, mang theo sợ hãi vẻ bất an, bất quá sắc mặt hồng nhuận phấn tớt, giống như không có nhịn cơ chịu đòi qua. Lúc này, nan dân thành bên trong 10 phần an tĩnh, trong không khí tràn ngập tĩnh mịch khí tức ngột ngạt. Triệu Thăng đi xuống quảng trường, thuận trong thành đại lộ tùy ý đi tới. Thần thức dò xét phía dưới, hai bên đường phố lâu vũ bên trong cũng đều đã chật cứng người, bọn hắn chỉ ở có hạn trong không gian hoạt động, có rất ít người ra ngoài. Đi kỷ lý lộ, Cửu Si chân nhân lại tự đắc mở miệng nói thế nào? Lão phu không có lừa gạt ngươi chứ? Linh tộc đạo đức tình cảm sâu đậm so dơ bẩn nhân tộc hèn hạ cao thượng gấp trăm lần. Tu tiên giả ở đâu? Đều xử từ sao? Triệu Thăng bất thình lình hỏi. Ha ha. Chúc cơ cảnh trở lên bị giam tại cấm ngục, còn lại đại bộ phận gieo xuống linh cấm sau, ném tới linh quáng bên trong đảo quáng đi. Long thủ đảo phụ cận dưới biển tài nguyên khoáng sản phong phú, đảo quáng cũng là phế vật lợi dụng. Thôn vệ tinh không chi đánh dấu thành thần. Triệu Thăng nghe xong âm thầm trầm tư. Linh tộc đối với tu tiên giả phương thức xử trí quả thực làm cho người cảm thấy kỳ quặc, mà nan dân thành tổ kiến càng là trong trong ngoài ngoài lộ ra cổ quái. Linh tộc cùng nhân tộc rõ ràng là sinh tử đại địch. Vì sao công hãm Long thủ đảo sau, nhưng không có lựa chọn trắng trợn giết chóc? Hẳn là đây hết thảy phía sau đều cùng tinh thần có quan hệ. Lúc này, Triệu Thăng đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến nan dân thành 500. Không 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 người cùng tu tiên giả chẳng lẽ đều là con tin? Có lẽ hai tộc cao tầng ở giữa cuối cùng tồn tại giao dịch nào đó. Triệu Thăng vì mình lớn mật ý nghĩ cảm thấy giật mình. Đột nhiên, bước chân hắn dừng lại, chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì một màn kỳ quái tràng cảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn thần thức phạm vi bên trong. Ở bên tay trái hắn 21 trượng bên ngoài trong một khu viện. Vậy mà ngay tại cử hành một trận hội nghị. Trong viện người người nhộn nhạo, lít nhá lít nhít, ở trong lên một tòa đài cao, trên đài cao ngồi xếp bằng một vị mặc giáp lao tăng. Lúc này, hắn ngay tại cao giọng tuyên đọc Phật kinh hướng phía dưới đám người giảng đạo. Ba nhược chư Phật quang minh rọi khắp nơi vô lượng kiếp. Triệu Thăng ngẩng đầu hướng sân nhỏ nhìn lại, thần thức đảo qua lão tăng, lại phát hiện thân thể người này già yếu, là cái phàm nhân. Triệu Thăng quay đầu hỏi, "Cửu Si tiền bối, nan dân thành bên trong cho phép tăng lữ truyền giáo sao?" "Ừm, xem ra ngươi cũng phát hiện nha." "Không có gì lớn. Cổ Phật giáo ở chỗ này truyền giáo, là cao tầng ngầm đồng ý. Lại nói đây là nhân tộc chính mình nội bộ sự tình, cùng chúng ta linh tộc không quan hệ. Cổ Phật giáo nếu có thể cùng Tinh Thần Cung đánh nhau tốt hơn." Cửu Si chân nhân lơ đến nói. Triệu Thăng quay đầu lại, con ngươi lóe mấy lần sau, tiếp tục đi lên phía trước. Đợi đến đám người đi đến cửa thành, Triệu Thăng âm thầm đến một chút, trên đường đi phát hiện ba vị tăng nhân, mà trong thành thụ mê hoặc tín đồ lấy ngàn má tính. Khi tất cả người đều thấp thỏm lo âu thời điểm, chính là truyền giáo giảng đạo thời cơ tốt nhất. Cổ Phật giáo ngược lại là thật có thể tận dụng mọi thứ, chỉ sợ nó cũng cùng linh tộc có một vụ giao dịch. Mặt khác, Triệu Thăng cũng phát hiện trong thành nữ tử mang thai tỷ lệ rất cao, hơn nữa nhìn gặp rất nhiều bạch nhật tuyên dâm quái sự. Cái này không thể không hắn hoài nghi hết thảy đều là linh tộc cố ý gây nên. Về phần tại sao? Rất rõ ràng là vì sinh hạ tận khả năng nhiều linh căn hài nhi. Triệu Thăng trong lòng thầm than, linh tộc tính toán đánh chân tinh. Khi Triệu Thăng dò xét nan dân thành thời điểm, ở vào Long Thủ đảo tây bắc trăm dặm, hải vực phía dưới nào đó đầu linh mạch cấp 2 linh huyệt động phủ chỗ sâu. Chương 264, tính toán cùng giao dịch ở khắp mọi nơi, 2, chương 264, tính toán cùng giao dịch ở khắp mọi nơi, 2, trong động phủ bao phủ trong làn áo bạc, khắp nơi tràn ngập âm hàn băng khí, từng đóa hàn băng chi hoa trong động phủ phiêu dãng, đánh lấy xoáy mã. Đụng một cái đến vách tường thực thể bên trên liền nổ bể ra đến, đông kết hết thảy. Tuyết trắng băng xương lan tràn khắp nơi, có thể cảm thấy trận trận đập vào mặt lạnh lẽo thấu xương. Linh huyệt chỗ sâu băng chỗ ngồi, một tên áo trắng tóc bạc thanh niên chính khoanh chân vỗ tay, trong mũi miệng bạch quang phun ra nuốt vào không ngớt, gây nên trung quanh hàn băng chi khí tùy theo ba động chập trùng. Đột nhiên, người này bên hông ngọc bài liên tục lóe ra quang mang, thanh niên tóc bạc hơi nhướng mày, đưa tay lấy xuống ngọc bài, hướng trong đó đánh vào thăm dò vào một sợi thần thức. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngọc bài mặt ngoài quang mang lưu chuyển bên dưới, một chút tin tức tràn vào thanh niên tóc bạc trong đầu. Sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng băng lãnh. Triệu Xung Hòa. Ha ha. Thanh niên tóc bạc trong miệng tự lẩm bẩm một tiếng, phát ra cười lạnh một tiếng, rất nhanh lại trầm tịch xuống dưới. Cùng lúc đó, Long Thủ đảo dưới mặt đất nơi nào đó bí ẩn trong không gian, một tên thân mang trăm khô bảo thanh niên gầy ốm cùng một cái đầu mang ngọc quan, người mặc mặc giáp nam tử trung niên ngồi đối diện nhau, ở giữa trên bàn đá trưng bày một bộ tranh nhân vật giống, thình lình cùng Triệu Thăng có 9 phần giống nhau. Cái này mặc giáp nam tử trung niên tướng mạo cực kỳ anh tuấn, mặc dù mặt ngoài chỉ lộ ra chút cơ trung kỳ tu vi, nhưng cả người trên thân lộ ra một loại khí tức thần bí. Mục tiêu chính là người này sao? Thanh niên gầy ốm không đột nhiên chậm rãi hỏi. Mặc giáp nam tử trung niên từ chối cho ý kiến khẽ mỉm cười nói, người này tên thật Triệu Xung Hòa, đây là hắn một chút tư liệu. Trong 10 ngày giết hắn, Khô Thần Điện sẽ là của ngươi. Chuyện này là thật. Thanh niên gầy ốm kích động cực kỳ, ánh mắt tham lam truy vấn. Trung niên nhân đẩy đi qua hai viên ngọc giản, nói, bên trong một cái ghi chép Khô Thần Điện trước hai tầng nội dung, xem như tiền đặt cọc. Thanh niên gầy ốm đoạt lấy ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, rất nhanh hắn liền chạy ra nụ cười vui mừng, quả quyết nói, cuộc mua bán này, ta Khô công tử tiếp. Từ Nan Dân Thành sau khi quay về, Triệu Thăng cự tuyệt tất cả mọi người mời, đem chính mình nhốt vào trong phòng tu luyện vùi đầu khổ tu. Ba ngày sau, trong phòng tu luyện, ngồi xếp bằng Triệu Thăng, sắc mặt nghiêm túc, hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra, từng đạo huyết quang không ngừng dung nhập giữa không trung huyết độn trong phủ. Hai phút đồng hồ sau, hút vào nhiều như vậy đạo tinh huyết linh lực, lớn chừng bàn tay huyết độn phủ bắt đầu quang mang tăng gọn, dần dần sinh ra từng tầng vầng sáng màu máu. Triệu Thăng nhìn thấy loại tình hình này, mừng rỡ, lần nữa há miệng, phun ra một đạo tâm đầu huyết, rơi vào huyết độn phủ phía trên. Huyết độn phủ hô giấy lên một đoàn vô hình huyết diễm. Dung. Triệu Thăng ánh mắt ngưng tụ, cái trán tử phủ đột nhiên bắn ra một chút hắc quang, lóe lên phía dưới, liền tiến vào huyết độn phủ bên trong. Trong chốc lát, huyết diễm đều thu liễm, hóa thành vô số huyền diệu huyết sắc phù văn hiện hiện ở phù lục mặt ngoài. Triệu Thăng vẫy tay, huyết hồn phù tung bay tới, rơi xuống trên tay hắn. Viên này huyết độn phù bởi vì tan vào một tia thần hồn, đã biến dị thành huyết hồn phù. Huyết hồn phù là Triệu Thăng khổ tâm nghiên cứu gần trăm năm, từ ở kiếp trước liền bắt đầu nghiên cứu, thẳng đến gần nhất mới sáng tạo ra một loại nhị giai đặc thù đột phù. Nó tuy là đột phù, nhưng làm cho có mê hoặc người khác tác dụng, đặc biệt là nhằm vào cao giai tu tiên giả mà nói. Nhìn thấy phù lục chân chính thành hình, Triệu Thăng ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức cẩn thận từng ly từng tí đem nó giấu bên hông trong tường kép. Nửa tháng sau, đóng chặt thật lâu mật thất cửa lớn ầm vang mở ra, Triệu Thăng từ đó chậm rãi đi ra. Kết quả Triệu Thăng vừa mới ra khỏi phòng, đột nhiên thần sắc khẽ động bay đầu nhìn về một bên hành lang nhìn lại. Chỉ thấy bên kia quang mang lóe lên, hai đạo nhân ảnh chạy nhanh đến, nhanh giống như chớp giật. Triệu Thăng thấy vậy, con mắt nhắm lại nhìn tình thế này, hai người chính là hướng hắn mà đến. Ầm ầm, hai đạo nhân ảnh mảnh rơi vào Triệu Thăng trước người mấy trượng, khơi dậy một trận khí lưu chấn động, hiện ra hai cái thanh niên nam tử thân ảnh. Đi đầu một người người mặc trường bào tuyết trắng, tuổi chừng chớ 27-28 dáng vẻ, tướng mạo thanh tú tuấn lãng, hai đầu lông mày ẩn có tinh mang bắn ra, cho người ta một loại ảo giác, trước mắt đứng không phải một người, mà là một đóa chí hàn băng hoa. Một nam tử khác mặc dù cao cao gầy gò, nhưng trên thân mỗi một khối cơ bắp lại như sắt thép, tựa hồ ẩn chứa trong đó cực mạnh lực bộc phát. Hai vị là? Triệu Thăng nhìn xem cái này rõ ràng kẻ đến không thiện hai người, thần sắc chưa biến, trong miệng chậm rãi hỏi: "Ta là linh tộc Vương Phật Ngọc, bên cạnh vị này là Vương Phật Sung." Nam tử mặc bạch bào trên dưới đánh giá Triệu Thăng hai mắt, hắc hắc một tiếng nói: "Tên cơ bắp Vương Phật Sung," thì ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Triệu Thăng con mắt, cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện. "A, nguyên lai là hai vị linh tộc công tử, ngược lại là thất kính. Không biết hai vị tới tại hạ nơi này, có gì chỉ giáo?" Triệu Thăng đối với hai người ánh mắt nhìn như không thấy, vẫn như cũ thần sắc dửng dưng mà hỏi: "Ngươi chính là từ bên ngoài trở về đứa nhà quê kia?" Vương Phật Sung thượng rốt cục lộ ra một tia cười lạnh mở miệng: "Hừ." Triệu Thăng nghe chút lời này, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. "Rất tốt, ngược lại là dáng dấp dạng chó hình người. Hai chúng ta tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi nói một tiếng, Vương Vương đã bỏ đi ngươi. Ngươi cũng đừng có si tâm vọng tưởng." Vương Phật Ngọc lạnh lùng nói. Triệu Thăng nghe vậy, đầu tiên là nao nao, nhưng ngay lúc đó hơi nhếch khóe môi lên, dùng một loại ánh mắt cổ quái quan sát lần nữa hai người trước mắt một chút. "Làm sao, còn muốn chúng ta lặp lại lần nữa phải không? Vương Vương thân phận là cỡ nào cao thượng? Lấy ngươi ti tiện huyết mạch, chỗ nào có thể xứng với Băng Vương đệ tử tên?" Gặp Triệu Thăng biểu lộ như vậy, áo bào trắng Vương Phật Ngọc khẽ hừ một tiếng nói ra, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ chi ý, thì ra là thế. Triệu Thăng nghe vậy, chợt cảm thấy đến có chút buồn cười. Băng Vương chi đồ, ai nguyện ý khi ai làm? Hắn một chút không có thèm. Lấy hắn những ngày này đối với linh tộc hiểu rõ, sớm đoán được khả năng có người dám đến bất mãn, lại không nghĩ rằng lại thật có lăng đầu thành chủ động tìm tới cửa uy hiếp hắn. Xem ra linh tộc đối với đời sau bảo hộ quá tốt, khiến cho bọn hắn có chút không trải qua thế sự, giống như hoa trồng trong nhà ấm, ngây thơ, bản thân còn dưỡng thành cao ngạo tự đại tính cách. Băng Vương loại người này làm ra quyết định, há lại hai người bọn họ mao đầu tiểu tử có thể xen vào đến? Thật sự là quá ngây thơ.